Chương 52, luyện hóa, hắc khôi trùng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, phiếu đề cử. Chương 52, luyện hóa, hắc khôi trùng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, phiếu đề cử, hắc khôi trùng. Có vẻ như chiến lược so với tầm bảo rắn còn mạnh hơn nhiều. Lưu Thịnh đẩy ra mạng nhện, đem tiểu hoàng giải cứu ra, như có điều suy nghĩ. Tê tê tiểu hoàng trong miệng kêu khẽ, cuốn cổ tay mà lên, leo lên đến trên vai hắn, thiếp thiếp đúng nịu. Tựa như đang giải thích nó vì sao đánh không lại một đầu nhện. Tầm bảo Sama, chủ muốn năng lực đương nhiên tại tầm bảo bên trên rồi. Đánh nhau cái gì, không phải còn có tiểu hắc, tiểu đỏ, tiểu bạch, tiểu thanh nha. Tóm lại, liền làm một bộ cưỡng ép sắn tôn bộ dáng. Dị rắn, cũng là muốn mặt mũi. Cũng không gặp ngươi cho ta tìm được bảo bối gì. Lưu Thịnh cười chửi một câu, liếc mắt hắc khôi chu tinh phách, làm sơ do dự, quyết định trước khi đi mới quyết định. Cái này hóa thân bị, đã trống không mấy ngày, hắn một mực chưa nghĩ ra muốn dạng gì hóa thân. Đánh nhau, trên trời có lưu quang tước, trên mặt đất có thanh lân hủy, ban lan cự hổ. Còn kém cái trong nước. Nhưng bây giờ, trong thành không thể tùy tiện giết người, nhất là những cái kia còn lại. Chết một hai cái còn tốt, chết nhiều, tất nhiên sẽ đưa tới miền kính ti. Cho nên, hóa thân lựa chọn bên trên, hắn càng có khuynh hướng công năng tính. Tỷ như, che lấp khí tức, ngụy trang thân phận, tiêu trừ dấu vết nhưng không sẽ đưa tới càng quan tâm kỹ càng. Nhện tiên phú là cái gì? Nhà tơ, độc, săn mồi côn trùng. Lại dài 6 cái cánh tay đi ra. Lưu Thịnh lắc đầu, đem tạm thời để ở một bên, bắt đầu thích nghe ngóng câu. Một lát sau, hắn đem chọn gian phòng ốc đều lục soát một lần, đạt được ngân phiếu hơn 2,2002, bí tịch một bản, không biết xong mật tín một phòng, thân phận trúc bài một khối. Thu hoạch linh ẩn 72 điểm. Ở ổ, Bạch Liên giáo. Phụng Hương đồng tử phiền. Lưu Thịnh xem hết mật tín, vuốt vuốt trong tay khối này trúc bài, như có điều suy nghĩ. Bảng hiệu chính diện khắc một đóa bạch liên, mặt trái khắc lấy một vị Di Lặc, bên cạnh âm khắc một hàng văn tự, ghi rõ thân phận. Bạch Liên giáo, thế nhưng là hàng thật giá thật, tà giáo tạo phản phân tử. Gia hỏa này là người của Bạch Liên giáo, lại cùng Từ gia cùng một ruộng, chẳng phải là nói Từ gia chính là người của Bạch Liên giáo? Chậc chậc, đây chính là muốn khám nhà diệt tộc. Chỉ cần đem những chứng cứ này hướng huyện nha đưa tới, Từ gia lại che xa xỉ, cũng khó thoát cả nhà tiêu tiêu vui kết cục. Bất quá, cũng không thể như vậy quá mức lạc quan. Vạn nhất trong huyện nha, hoặc là tầm cao hơn vị trí then chốt bên trên, cũng có người của Bạch Liên giáo đâu. Tiểu gia chỉ nghĩ mượn đao giết người, lại không muốn vì đại ngu tập trung. Cái nguy hiểm này không đáng bốc lên. Nhưng cái đồ chơi này không lợi dụng một chút, hung hăng hố Từ gia một thanh, không thể nào nói nổi ba. Nếu như có thể khống chế gia hỏa này, liền tốt. Có cái đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ quân cờ, mượn nhờ Bạch Liên giáo thế lực gây sự, nói không chừng còn có thể đến giúp sư phụ. Đáng tiếc a. Lưu Thịnh liếc mắt Phản Thiệu Minh, rất là tiếc hận. Chờ chút, cái này dị trùng hắc nhện kêu cái gì tới? Hắc khôi chu. T, cái này hắc nhện chính là trong giáo cao nhân thuần dưỡng, độc tính cực mạnh. Đối chấn động cảm giác phi thường linh mẫn, dùng để dự cảnh, hiệu quả so với chó đều phải tốt hơn nhiều. Tơ nhện có thể che đậy khí tức, hành động về sau, nhường hắc nhện nhà tơ kết kén, ở bên trong nán lại một đoạn thời gian, liền có thể đoạn chỉ toàn khí tức. Mặt khác chính là, loại độc này nhện còn ưa thích nghe đùa giỡn, học linh người đẩy ăn xong côn trùng thể xác. Trong giáo chỉ có Phụng Hương đồng tử trở lên mới có tư cách mời nuôi một đầu. Phan Thiệu Minh thông khoái bàn giao, dù sao cũng không phải cái gì hạch tâm cơ mật. Lại nói hắn một Phụng Hương đồng tử, có thể biết cái gì cơ mật? Cái này hai công năng đều rất cường đại, Bạch Liên giáo không hổ là chuyên nghiệp tạo phản hộ, nuôi dưỡng yêu vật dị chủng đều là đặc biệt nhắm vào triều đình. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía Hắc Khôi Chu tinh phách, ánh mắt lấp loé. Nhất là, độc này nện ưa thích loay hoay côn trùng thể xác, giống linh người hát hí khúc. Hắn truy hỏi cái này là tính, biết được loại này Hắc Khôi Chu chỉ có thể điều khiển phổ thông sâu bọ hoặc động vật thể xác. Nói cách khác, nện độc khống khôi năng lực có rất lớn hạn chế. Như vậy, muốn hay không đánh cược một lần? Trước mắt đến xem, thân thể dư lượng tăng trưởng, đại khái là mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có thể nhiều dung nạp một vị biến hóa chi thân. Hắn bây giờ khí huyết đại thành, rất nhanh liền có thể khí huyết biến mãn. Đến lúc đó lại có thể thêm một cái hóa thân bị. Huống chi, cho dù đánh cược thua, giữ gốc cũng có thể nhiều một cái mạng. Nhưng nếu là cược thắng, thu hoạch được cùng khôi tương quan thiên phú, hoặc là che đậy khí tức thiên phú. Bây giờ đối mặt không ít khó khăn, liền có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên, luyện hóa. Suy nghĩ vừa khởi, Hắc Khôi Chu tinh phách liền hóa thành một đạo xương trắng, chui vào trong cơ thể hắn. Một cỗ mảnh khảnh khí lạnh lẽo chống rông xuất hiện, tựa như tơ nhện bàn, tán làm ngàn tia vạn đạo. Dung nhập toàn thân, trong ngũ tạng lục phủ, cuối cùng chồng chất đến. Trên người lông tóc lên, tinh tế dễ đoạn lông tóc, tựa như đi qua thiên truy bách luyện, trở nên so với tơ lụa còn mềm, so với thép tinh còn mềm dai, hơn nữa, tựa như sống lại, tựa như một hồi rối dài, một hồi lại rút ngắn, lập tức biến nhỏ, lại cấp tốc biến lớn, mà cảm giác càng là nhạy cảm tới cực điểm. Không biết qua bao lâu, Lưu Thịnh lấy lại tinh thần, dị biến trên người, tất cả đều kết thúc. Trước mắt bảng bên trên, quang ảnh lưu động, như nước rủ xuống luyện hóa hắc khôi chu tinh phách thành công, thu hoạch được hắc khôi chu hóa thân cảm giác biến hóa chủ yếu tại lông tóc bên trên, cái khác gân xương da thịt đều cảm giác không thấy biến hóa gì. Lưu Thịnh hít mũi một cái, ấn mở hắc khôi chu giới thiệu, hắc khôi chu, bạch, một loại sinh ra từ bách độc sơn nhện loại dị trùng, thể kiên thắng sát, độc tính cực mạnh, giỏi về nhà tơ kết lưới, tơ nhện có thể ngăn cách khí tức, yêu thích điều khiển thể xác chơi đùa, là trời sinh khôi lỗi sư. Ngươi đã thu hoạch được hắc khôi chu thiên phú nhện lông tàng khí gia trì. Nhện lông, danh tự này có chút quái, xem trước một chút hiệu quả như thế nào. Lưu Thịnh khỏe miệng móc méo, vội vàng ấn mở thiên phú giới thiệu nhện lông, thiên phú dị nện chân lông, có thể xem xét địa mạch khẽ nhúc đích. Thân phụ này thiên phú người, trong vòng 10 trượng, thử nghĩ bắt đầu, đều là như nổi trống. Tăng khí, thiên phú dị nện chi kia, nhưng đoạn chỉ toàn khí tức. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tiêu hao thể lực, ẩn nấp khí huyết ba độ. Hai cái này thiên phú, rất thực dụng. Công hiệu bên trên, hoàn toàn chính xác so ra kém tinh quái cấp hóa thân gia chỉ thiên phú, nhưng trên phương hướng, là hắn chỗ nhu cầu. Hắn nhắm mắt lại, hướng cái kia vừa đứng, lông tóc phiêu động, trong nháy mắt bắt được rõ phương hướng. Cùng lúc đó, bốn phía các loại chấn động, khí lưu, mặt đất, trên xà nhà, trên vách tường. Trong vòng 10 trượng, vô luận mạnh yếu, đều toàn bộ bị hắn cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Tỷ như, cách nhau một bức tường, phía trước nhà kia trâu ngựa trong tiệm, hai con ngựa ngay tại phốc 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 phốc. Mùa hè đến, lại đến động vật sinh sôi mùa vụ. Lại tỷ như, ngoài cửa sổ cành lá ở giữa, có 6 con muỗi, 5 con ruồi, 9 cái bươm bướm tại vỗ cánh bay động. Thậm chí dưới mặt đất trong vòng 10 trượng, chuột, con rán, con kiến, con giun, bọ hung trở, nhúc nhích ở giữa tạo thành động tĩnh. Còn bao gồm rễ cây sinh trưởng, cây cỏ sinh sôi. Dù là không có mở mắt ra, trong đầu hắn y nguyên chiếu rọi làm ra một bộ sinh động hoạt bát hình tượng. Chỉ là không có nhan sắc. Đây là thiên phú nện lông ra chỉ hiệu quả, phi thường xuất chúng. Lợi hại. Ngược lại là tàng khí thiên phú, hắn thi triển về sau, chính mình cảm giác không được, đến tìm người thí nghiệm mới được. Bất quá, vẹn vẹn dị chủng cấp thiên phú gia trì, hiển nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Nhất là, hắn muốn nhất cùng khôi tương quan thiên phú, không đi ra. Mà hắn trước mắt, người mang 1974 điểm linh ẩn khoản tiền lớn. Cho nên, thôi diễn đi, hắc hồi chu hóa thân. Sách mới cuối cùng một tuần, các vị đạo hữu, thỉnh cầu trợ bần đạo một chút sức lực, truy đọc, nguyện phiếu, phiếu đề cử, bái tạ. Đấu chương xong, chương 53, thôi diễn, sinh như lên này, chết như kết thúc, thượng, chương 53, thôi diễn, sinh như lên này, chết như kết thúc, thượng, năm thứ nhất, ngươi tử túi chứa trứng trung trứng nở, tiến hành lần thứ nhất lột xác. Trước mắt lờ mờ, vạn vật mơ hồ, ngươi thấy không rõ thế giới này. Ngươi go go ngao chi, mặt đất khẽ run, dưới thân đại địa, lần thứ nhất có hình dạng. Ngươi bị mẫu thân cường tự chuyển rời đến trên lưng nó, cho ăn sữa. Năm thứ hai, ngươi và các huynh đệ tỉ muội bị một cái sinh linh mạnh mẽ chuyển rời đến xa lạ trong xào huyệt, từ đây lại chưa thấy qua mẫu thân. Ngươi học xong rèn lưới, đi săn, học xong kiên nhẫn ẩn nút, chờ đợi. Xào huyệt lạnh, nhưng ngươi rất ưa thích. Bởi vì không có mẫu thân nước thúc, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Năm thứ ba, ngươi thăm dò xào huyệt bốn phía trong dặm. Ngươi phun ra tia cứng cỏi không gì sánh được, liền hổ lang đều tránh thoát không được. Ngươi thực đơn bên trên nhiều ưng lang hổ gấu. Ngươi qua đến tự do tự tại. Năm thứ bảy, trong cơ thể ngươi sinh ra sao động, tựa như đã thức tỉnh một loại sứ mệnh. Ngươi không hiểu học xong một loại vũ đạo, tính tình trở nên táo bạo. Ngươi xua đuổi thậm chí giết chết phụ cận nhận được, cho dù là ngươi thần sinh huynh đệ. Ngươi khát vọng đến mẹ. Năm thứ tám, ngươi nhìn chúng một đầu xinh đẹp đến mẹ. Nó có hấp đến phát sáng thân thể, thon dài bước chân, cứng rắn ngao chi, sắc bén nha. Nó thật xinh đẹp. Ngươi ẩn nút mấy tháng, rốt cục bắt được một đầu dị chủng lợn rừng. Ngươi bị thương, nhưng ngươi rất vui vẻ. Ngươi đem con mồi dẫn tới đầu kia xinh đẹp nhện mẹ trước, hướng nó phô bày vũ đạo. Nó ăn lợn rừng, ngươi thừa cơ nhảy đến trên lưng nó giao phối. Giao phối cảm giác rất thoải mái. Ngươi cảm giác tự mình hoàn thành một hạng trọng đại sứ mệnh. Ngươi lâng lâng. Ngươi bị kẹp lấy. Ngươi cảm giác được không ổn, muốn tránh thoát, nhưng đã quá muộn. Nhện mẹ phun ra sợi tơ, đưa ngươi dây dưa. Sắc bén nha cắn thủng đầu của ngươi, cũng rót vào nọc độc. Ngươi thành nó con mồi. Ngươi dùng ngao chi manh liệt gõ, hỏi nó vì sao muốn như vậy. Nó lạnh lùng lườm ngươi một chút, mút vào đến càng hung manh hơn. Ngươi chết, trả lại linh ẩn 92 điểm. Cái này nện cái thao tác, vì cái gì cho ta một loại rất mạnh đã thị cảm. Sinh con cảnh cáo sao? Lưu Thịnh đuốt đuốt cái mũi, bài trừ tạp niệm, lại lần nữa thôi diễn. Lần này, trong lòng của hắn ám chỉ, không đi giao phối, rời xa nhện mẹ. Năm thứ nhất thứ 20 năm, ngươi kiểm chế sự xung động lại, rời xa hết thảy nhện mẹ. Ngươi muốn sống đến càng lâu. Một ngày này, ngươi thành công bắt được một đầu tê giác. Ngươi đang chuẩn bị ăn, một cây xích sắt từ đám mây rơi xuống, đưa ngươi đập chết. Trong lúc mơ hồ, ngươi giống như nghe được một câu. Không giao phối, lưu ngươi làm gì dùng? Cam. Giao phối là chết, không giao phối cũng là chết. Hung nhện một đời, liền tựa như viết xong kịch bản, mệnh trung chú định hao tài. Lưu Thịnh siết chặt nắm đấm, nhìn xem bảng bên trên rủ xuống thủy mặc quang ảnh, cả người còn đắm chìm trong nhện sinh không cam lòng và phẫn nộ chung. Hắn trong phòng đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm, khi thì nghiến răng nghiến lợi, đem Phản Thiệu Minh dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại, tại phía trước cửa sổ vào chỗ. Đã giao không giao phối đều phải chết, vậy không bằng thoát đi xào huyệt. Thật giống như Thanh Lân Hủy năm đó thoát đi hang rắn một dạng. Đầu nhập 500 điểm linh ẩn, một mực thôi diễn hắc khôi trù, nhảy qua thất bại nhắc nhở, thẳng đến tiêu hao hết, hoặc thôi diễn thành công mới thôi thứ 23 năm. Người chết. Thứ 18 năm. Người chết. Một lúc lâu sau, liền chết 23 thành, đã chết Lưu Thịnh đều chết lặng, nhưng cuối cùng tìm được một chút hy vọng sống. Năm thứ nhất thứ 12 năm. Đi qua nhiều năm trưởng thành, người phun ra tơ nện cuối cùng có thể đoạn chỉ toàn khí tức. Vật sống cư trong đó, hình mà chết đi, khí tức hoàn toàn không có. Người nhà tơ thành kén, đem chính mình bao khỏa, tiến vào trạng thái chết giả. Thứ 13 năm, bọc lấy ngươi cánh tằm, bị gió thổi động mấy trượng. Thứ 23 năm, bọc lấy ngươi cánh tằm, bị một con chim tức nuốt vào trong bụng, mang bay vài dặm, từ phân trung bài xuất, rơi vào dòng suối. Ngươi vẫn không có tỉnh lại. Thứ 27 năm, bọc lấy ngươi cánh tằm tại mặt nước trôi mấy năm, cuối cùng cũng bị một đầu cá chép đỏ nuốt vào. Ngươi vẫn không có tỉnh lại. Thứ 30 năm, Liễu gia gánh hát quản sự, tại chợ bên trên mua đầu cá chép đỏ. Đầu bếp giết cá, tại bụng cá trung phát hiện ngân sắc kén tằm một cái. Kén tằm mặc dù nhu, lại đao thương khó phá, thủy hỏa khó xâm, dẫn là lạ đàm luận. Ngươi bị Liễu gia chủ gánh cất giữ. Gánh hát mỗi ngày thổi kéo đàn hát, các loại khói lửa, nhường ngươi dần dần tỉnh lại. Thứ 31 năm, Nguyên Tiêu hội chùa. Lục Châu Nhi mới bước lên này, một lần là nổi tiếng, vang dội châu huyện, ngay cả hát 33 trận, y nguyên một đùa giỡn có cầu. Liễu gia chủ gánh trọng thưởng, Lục Châu Nhi không muốn ngân lượng, chỉ cầu bụng cá trung mổ ra ngân sắc kén tằm. Đêm đó, Lục Châu Nhi ngủ thật say, ngươi tại bên gối cắn nát kén tằm, gặp lại ánh mặt trời. Một năm này, khoảng cách ngươi tự phong kén tằm giả chết, đã qua 20 năm. Ngươi cực độ đói bụng, mắt nhìn bên gối Lục Châu Nhi, cuối cùng nhẹ nhàng ra cửa. Vừa này đêm, lá hoa sáng cô vong tại trên giường, ngươi hưởng dục chi. Thứ 32 năm, ngươi tại Liễu gia ban ăn nhà. Nơi này mỗi ngày có thể nghe đùa giỡn, thổi kéo đàn hát, rất là náo nhiệt. Thỉnh thoảng còn có linh người qua đời, thành ngươi trong bụng đỡ ăn. Không lo ăn uống, còn có đùa giỡn nghe, thời gian hài lòng. Trời tối người đến lúc, ngươi hội nhà tơ điều khiển lưu lại linh gia người túi, để bọn hắn tái diễn khi còn sống đùa giỡn. Ngươi rất vui vẻ. Thứ 38 năm, Lục Châu Nhi dài hồng 6 năm, sớm đã duyệt tận tiên sơn, trải qua nhân sự. Liễu gia ban phát triển không ngừng, danh khí truyền đến An Tây phủ. Một năm này, Liễu gia ban được mời tại Sương Nhạc huyện nhà hát hội bản đảo vì huyện lệnh mâu thân khánh thọ. Trong đêm, Lục Châu Nhi bị huyện lệnh công tử cương bạo. Người thấy được rõ ràng, một cái muốn nên còn cự, một cái mượn rượu giả say, đều đang hát đùa giỡn, nhưng Lục Châu Nhi hát đến càng tốt hơn. Cái này hẳn là chính là người giao phối phương thức. Thú vị. Đáng tiếc, Lục Châu Nhi hát đập. Tính cả Liễu gia ban cùng một chỗ, bị huyện lệnh đuổi ra khỏi Sương Nhạc huyện. Nàng chẳng phải được hoan nên, tại gánh hát địa vị rất xuống ngàn trượng. Bụng của nàng lớn lên. Nàng nhân vật bị một cái gọi Tử Ngọc tiểu cô nương thay thế. Nàng thành gánh hát ngọn nguồn bao ngoại trừ hát diễn viên quần chúng góp đủ số, còn muốn giặt quần áo nấu cơm. Nàng không cẩn thận rất bể Tử Ngọc xích kim điểm thúy đầu mặt, bị đuổi ra khỏi gánh hát. Ngươi nhìn rõ ràng, vật kia rõ ràng là Tử Ngọc cố ý quẳng xuống đất, không ít người thấy tận mắt. Nhưng bọn hắn đều nói là Lục Châu Nhi té. Rét đậm tháng chạp, bạch hổ trên trấn, tuyết lớn lộn sổ dương. Lục Châu Nhi nâng cao bụng lớn gian nan cầu sinh, nàng sắp sinh, cũng sắp phải chết. Ngươi không có giúp nàng. Tại sao phải giúp? Hát nện đùa giỡn, bản liền nên trả giá đắt. Tựa như công nện tìm nện mẹ giao phối, thoải mái xong liền sẽ bị ăn sạch. Cái này đêm kết ngừng. Lục Châu Nhi tại một tòa đại trạch góc tường, sinh cái nữ hoa, máu me nhảy mùa. Rất xấu. Huyết ngăn không được, chảy đầy đất. Bạch, đỏ. Nàng phải chết, hoa tử cũng không sống nổi. Nàng dãy rủa lấy quay đầu, nhìn về phía sâu ở dưới mái hiên ngươi. Nàng nói, nàng trời sinh dị đồng tử, có thể xem thấu gỗ đá, năm đó liền phát hiện kén tằm bên trong ngươi. Nhưng, dị đồng tử tuy tốt, lại nhìn không thấu cái bụng, nhìn không thấu lòng người. Nàng kéo xuống trên thân áo mỏng, bao lấy nữ hoa, nắm ở trước ngực, cầu ngươi, nô bộc cũng tốt, kỹ nữ cũng được, chỉ cầu đường sống một đầu. Sau đó, chết rồi. Áo rách quần manh. Thôi diễn tạm dừng, linh ẩn điểm không đủ, phải trang đầu nhập càng nhiều linh ẩn điểm thôi diễn. Cảm tạ các vị đạo hữu tương trợ, hôm qua tối cao vọt tới phân loại 19, đáng tiếc đằng sau tụt xuống. Chư vị đều tận lực, bần đạo đạo hạnh không đủ, dưới bản tiếp tục cố gắng. Mời mọi người ba ngày này cần phải mỗi ngày truy đọc, xem hết mỗi ngày đổi mới, giúp ta lượt này tờ cờ tấn cấp, bái tạ. Tấu chương xong, chương 54, thôi diễn, sinh như lên này, chết như kết thúc, hạ, chương 54, thôi diễn, sinh như lên này, chết như kết thúc, hạ, lỗi. 500 điểm linh ẩn liền không có. Lưu Thịnh vô bàn đứng dậy, cái bàn bành một lần, ứng thanh vỡ vụn. Doa đến ngã xuống đất không dậy nổi Phan Tiểu Minh run rẩy. Cứu mạng, thiếu niên này lại nổi điên. Lưu Thịnh nghiêng qua hắn một chút, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua trong game bị người đạn không thu phí, mà phát cáo sao? Ta không thấy, từ từ nhắm hai mắt. Phan Tiểu Minh vội vàng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu, ngoan không được. Nhưng bên tai lập tức liền vang lên Lưu Thịnh thanh âm, thâm trầm, ngươi không dám nhìn ta, xem ra là trong lòng có quỷ rồi. Ta. Bành. Lưu Thịnh một cước đem hắn đáng ngất, lại chiếu vào bụng hắn tới hai quyền, lúc này mới tiết ra buồn bực trong lòng. Tà giáo tặc tử, liền nên thu thập. Phát tiết xong, hắn lần nữa khôi phục lý trí. Bảng bên trên thủy mặc quang ảnh còn đang lóe lên, hắn nhìn lại trước sau, phát hiện một số mới đồ vật. Tỷ như, thôi diễn quá trình bên trong, nếu như linh ẩn điểm tiêu hao hết, mà hóa thân còn chưa chết đi, thì hội dừng lại trước mắt thái. Nói một cách khác, hóa thân một lần thôi diễn thăng cấp, có thể phân mấy cái giai đoạn, mà không cần giống trước đó như thế, hoặc là thôi diễn thất bại, hoặc là thăng cấp thành công. Cái này có lẽ là bởi vì, tinh quái về sau hóa thân mỗi một lần thăng cấp đều là lấy trăm năm, thậm chí ngàn năm mà tính toán. Hơn nữa, năng lực tự vệ tăng lên trên diện rộng, không còn giống phàm thú, dị chủng thời kỳ yếu ớt như vậy, gặp được nguy hiểm, không phải sinh tức tử. Lưu Thịnh méo méo cái mũi, như có điều suy nghĩ. Chỗ tốt như vậy chính là, mặc dù không thể để cho hóa thân phát sinh cùng loại tinh quái đến yêu chất biến, nhưng có thể tích lũy lựa biến. Tỷ như, tu luyện 100 năm thanh lân hủy và tu luyện 400 năm thanh lân hủy, cái nào lợi hại? Đương nhiên là tu luyện 400 năm. Như vậy, tiếp tục. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, lại lần nữa đầu nhập 500 điểm linh ẩn. Thứ 40 năm, đến nhân gian 10 năm, ngươi bắt đầu nhiễm một số người thói quen và yêu thích. Nhà giàu sang nuôi mèo chó vì sủng, cho nên ngươi nuôi người sủng. Lục Châu Nhi sinh nữ nhi, ngươi cho nàng lấy tên gọi Huyết Linh bởi vì nàng vì linh người về sau, lúc sinh ra đời máu mẹ khắp người. Lục Châu Nhi túi ra, cũng thành ngươi đồ cất giữ. Ngươi tìm tới Liễu gia chủ gánh, nhường nó đời dưỡng Huyết Linh. Hắn không đồng ý thế là, ngươi ăn hắn, lấy sợi tơ không nó túi ra, thành Liễu gia chủ gánh. Thứ 45 năm, ngươi làm 5 năm Liễu gia chủ gánh không ai phát giác. Dù là hắn lao thề cùng nhi nữ, ngươi điều khiển túi ra bản lĩnh càng phát ra tinh xảo. Huyết Linh 8 tuổi, kế thừa Lục Châu nhi mỹ mạo, hơn nữa hát hí khúc thiên phú rất cao. Trong lúc đó, Tử Ngọc sinh ghen, khiến người âm thầm hạ độc. Kết quả là, ngươi ăn luôn nàng đi, túi ra làm đồ cất giữ. Ngươi lại nhiều cái vai trò, Tử Ngọc. Đêm đó, ngươi tại trên sân khấu điều khiển Lục Châu nhi cùng Tử Ngọc hát mâu đơn đỉnh. Huyết Linh tới, hướng ngươi dập đầu, hoán ngươi một tiếng cha. Cha, nên cũng có thể làm người cha. Thú vị. Thứ 51 năm, Huyết Linh mới bước lên đài, một lần là nổi tiếng. So với nàng nương năm đó còn muốn lửa, mời đùa giỡn tiếp mời Lui đến nóc nhà. Liêu gia ban buổi diễn bạ mãn, nhân khí càng ngày càng vượng, rất nhanh liền vang dội đại giang nam bắc. Thậm chí có không ít quan lại quyền quý, chuyên môn từ kinh thành chạy đến, liền vì nhìn nàng một chiếc đùa giỡn. Không người biết, toàn bộ gánh hát, có thể lên đài giác nhi đều chỉ còn lại có túi ra, ngoại trừ Huyết Linh. Sinh sáng chỉ toàn mặt xấu, suy đạn đánh hát, ngươi mọi thứ tinh thông. Chơi vui. Thứ 55 năm, những năm này, ngươi mang theo Huyết Linh vào nam ra bắc, tại bảo tượng nước sông ra to như vậy tên tuổi. Ẩn có Lê Biên thứ nhất ban danh xưng. Ngươi điều khiển mỗi một màn kịch, đều có thể thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Dưới đài đều là cầm tú, lại không áo trắng. Một lần tình cờ, ngươi nghe nói yêu vật thành tinh sự tình. Nghe nói thành tinh về sau, thọ nguyên phóng đại, chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Ngươi muốn trở thành tinh, về sao huyệt báo thủ. Thứ 56 năm, 3 tháng. Ngươi nhận được qua châu thích sứ thiết mời, mời Liễu gia ban vì đó mẹ chúc họ, hát vừa ra hội bản đảo. Ngươi gặp được thứ sử công tử, thành thủ cổ trọng, ấm lương như ngọc. Liên như 18 năm trước, Sương Nhạc huyện nha lúc bắt đầu thấy như vậy. Hắn là Huyết Linh. Cha đẻ. Đều nói, nhân sinh như kịch. Giờ khắc này, ngươi bừng tỉnh đại ngộ. Trong cõi u minh, thể nội có một đạo linh cơ nảy mầm. Người trong lòng minh ngộ, nếu có thể minh bạch cái gì là trò hay liền có thể trở thành tinh quái. Nhưng, cái gì mới tính trò hay? Từ điều khiển Liễu gia chủ gánh túi ra bắt đầu, người diễn 16 năm đùa giỡn không người phát hiện dị thường. Thiên Nam địa Bắc, khen ngợi như nước thủy triều. Còn không tính trò hay. Người mơ hồ cảm thấy, thành tinh cơ duyên, ứng tại Huyết Linh trên thân. Thế là, đem năm đó chuyện xưa cáo chi. Nàng cầu ngươi, theo nàng diễn xong cái này xuất diễn, liền tùy ngươi đi tìm cơ duyên. Thọ thần sinh nhật dạ yến, thích sứ trong nhà, ngồi đầy đỏ tím. Lão thái quân 80 có 9, râu tóc ngân bạch, không thấy lao sắc. Huyết Linh lên lại, thủy tụ lên xuống, tư thái thoát tha, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đã thấy đầu nàng mặt hái một lần, đi trang dung, đem năm đó chuyện xưa nhắc lại. Toàn trường xôn xao. Ngươi điều khiển túi ra, Lục Châu Nhi túi ra lụa mỏng đạp sóng, cùng cái kia thứ sử công tử hờn dỗi, vừa khóc vừa kể lể. Cái này đêm, trên phủ thứ sử diễm quang trùng thiên, chiếu sáng đông nam một đêm. Cung đường đời 4, cả nhà đều là táng trong lửa. Danh dương thiên hạ Liễu gia bàn, cũng cùng là cho tàn. Nhưng, ngươi không có thành tinh. Đây là vừa ra vợ kịch, lại không phải trò hay. Thứ 60 năm, Huyết Linh từ kén tầm trung tỉnh lại. Năm đó vì báo thủ, nàng toàn thân gân cốt đều đoạn, bây giờ lại hát không được đùa giỡn. Nàng nói, cha, ta trả nương nhân quả, nửa đời sau nhất định phải giúp ngươi tìm tới cơ duyên, vô luận thụ nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Thế là, ngươi nhà tơ vì tuyến, may và no thân, tiếp tục gân cốt, nhường nàng một lần nữa đứng lên, hát hí khúc. Thứ 70 năm, ngươi mang nàng hành tẩu giang hồ, giết không ít linh người, đoạt riêng phần mình nhà ảo thuật quyết thiếu, tiếng xấu truyền xa. Nhưng cơ duyên không tới. Thứ 84 năm, hơn 20 năm tầm thường 43, tốn công vô ích. Ngươi luôn cảm giác cơ duyên này liền tại phụ cận, nhưng hết lần này tới lần khác chính là tìm không được. Huyết Linh thổ huyết. Nàng năm đó báo thù thích sứ, bản liền trọng thương sắp chết, là ngươi lấy tơ nhện vì đó tục xương dáng chống đỡ. Động đậy một lần, liền như mài xương rút gần, ngày đêm chịu đủ dày vò, đau khổ. Ngươi càng phát ra lo lắng nàng sau khi chết, cơ duyên liền gây mất. Nàng an ủi ngươi, không giúp ngươi tìm tới cơ duyên, tuyệt không tắt thở. Thứ 94 năm, cơ duyên vẫn như cũ chưa đến. Huyết Linh sắp chết. Nàng ngũ tạng lục phủ đều là đã hư thối, tóc xanh tận làm tóc trắng. Hơn phân nửa thời gian, nàng đều hồ ngôn loạn ngữ, hô hào đường, ta lệnh trà, ôm ta loại hình mê sảng. Nhưng chỉ cần tiếng trống một vang, nàng liền sẽ tỉnh lại, hát hí khúc. Chỉ vì giúp ngươi tìm tới cơ duyên. Ngươi cảm giác được, cơ duyên này rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng là tìm không ra. Cái đồ chơi này, tụt cùng ở đâu? Thứ 98 năm, rét đậm tháng trạng, tuyết lông ngỗng. Các ngươi về tới Bạch Hổ trấn. Huyết Linh còn sống, nhưng cũng đã chết. Da thịt của nàng, tạng phủ đều không có rồi, chỉ còn một bộ xương khô. Ngươi dùng giành được tà pháp, cho nàng cưỡng ép kéo dài tính mạng 3 năm. Rốt cục, giấu hết đèn tắt. Nhưng cơ duyên vẫn không có tìm tới. Ngươi không biết, tại sao lại mang nàng về tới đây, chỉ là một loại thuần túy trực giác, cơ duyên liền ở chỗ này. Xa xa Bạch Hổ lĩnh vẫn như cũ, nhưng năm đó tòa kia đại trạch, chỉ còn phế tích. Trong đêm, một mực hôn mê Huyết Linh đột nhiên thanh tỉnh, nói muốn cho ngươi hát hí khúc. Nàng lau đá phấn trắng, độc lâu mang đồ mặt, bạch cốt khoác phục tràng, tại phế tích bên trên, cho ngươi hát hí khúc. Âm thanh như xé vải, cha nha. Mặc số mà thân thương mấy điện, băng lăng ngược lại ngưng tã lót huyết. Con đức thảm len mới học bước, cầm tay dạy ta hoa lan kết. Cho tới bây giờ mới tuyết trôn cũ nghiệt, tàn hồn bị nát cựu trọng dai. Hoàng Tuyến in dấu tận tam sinh nước mắt, đời sau còn làm, bên tóc mai tuyết. Hát hát, nàng chạy xuống hai hàng huyết lệ, thanh âm dần dần hơi. Chết rồi. Trong chốc lát, ngươi phúc trí tâm linh, thể nội linh cơ tuôn ra. Ngươi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cơ duyên chính là cuộc đời của nàng. 60 năm, một giáp. Sinh như lên đài, chết như kết thúc. Từ mắt thấy nàng xuất sinh, đến đưa mắt nhìn nàng chết đi. Có bắt đầu, có cuối. Mới là. Vừa ra cho hay. Tấu chương chôn cái phục bút, là liên quan tới huyết linh, các vị đạo hữu nhìn ra được không, và Tây Du ký liên quan. Hoan nên bình luận khu thảo luận, tấu chương xong, chương 55, mặt trắng hắc khôi trù, lục, chương 55, mặt trắng hắc khôi trù, lục, thôi diễn thành công, người hóa thân hắc khôi trù, bạch, tấn thăng làm mặt trắng hắc khôi trù, lục, thu hoạch được nó thiên phú khiên ti gia trì. Còn đứa linh ẩn 137 giờ. Rốt cục xong rồi. Lưu Thịnh thở dài một hơi, cả người từ nện sinh trung tháo rời ra, có một loại xung động muốn khóc. Lần thôi diễn này, quá khó khăn. Chỉ là linh ẩn, liền xài 597 giờ, tương đương với hắn làm 597 năm nện. Nếu như không phải thôi diễn sau khi kết thúc, bản hội bóc ra đại bộ phận nện sinh ký ức, hắn xem chừng chính mình cũng sắp tinh phân ra. Cũng may, tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là tiếp thu chiến quả thời điểm. Hy vọng, thăng cấp mặt trắng hắc khôi chu có thể toàn nguyện. Trong lòng hắn khẽ động, ấn mở bảng bên trên giới thiệu, mặt trắng hắc khôi chu, lục, bách độc sơn dị nện, lấy âm cường, phế tích âm, mục nát thổ vì tổ, thao đùa dỡn 60 năm, thấy linh một đời người lòng đong, cuối cùng thành tinh quái, thức tỉnh một sợi dệt mệnh nện chân huyết. Nó mặt như thoa đá phân trắng, thân giống như vậy mực, bụng sinh ngân văn ngao trì, gõ khả biện ngoài 10 dặm rồi trùng vỗ cánh. Càng thích sáo trúc thanh âm, thường nặc sân khấu kịch lương trụ ở giữa, lấy tia dắt thi thân thể, hiệu đào kép, à tỏ họ ôn vê ra xỉ trở, lộng ảnh, người gặp đều là vị đùa dỡn nện lang. Người đã thu hoạch được mặt trắng hắc khôi chu thiên phú khiên ti gia trì. Thiên phú nện lông thăng cấp vì nện hình. Thiên phú tàng khí thăng cấp vì liễm tức. Rất tốt, thức tỉnh chân huyết, là đại tinh quái cấp bậc. Tiếp theo, thân thể phương diện, da thịt gân cốt biến hóa không lớn, chính là lông tóc độ mềm và dai và sắc bén độ, lại tăng lên một cái cấp bậc. Hắn cảm giác hiện tại chính mình lông tóc có thể mặc kim thiết. Hơn nữa điều khiển tự nhiên, cứng mềm tùy tâm, sẽ không đả thương đến một ít địa phương. Hơn nữa, hai cái thiên phú thăng cấp, gia trì hiệu quả càng mạnh. Nện hình, thiên phú nện loại nhà tơ, có thể xem xét dị chấn, vui kết lưới, thận trọng từng bước. Thua này thiên phú người, tâm tư nhạy cảm, thiện xem xét có thể xem, chính là trời sinh trận pháp đại sư. Liễm tức, thiên phú dị nện chi kia, đoạn chỉ toàn khí tức. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tiêu hao thể lực, liễm khí tức ở thể nội, chó săn khó xem xét. Trận pháp đại sư, ký môn độn giáp sao? Lưu Thịnh sờ lên cái cằm, trong lòng có suy đoán. Liễm tức thiên phú hiệu quả, nói là chó săn khó xem xét chính là không biết, có thể hay không tránh thoát triều đỉnh thuần dưỡng dị ương yêu chó. Nếu như có thể, hắn thao tác không gian, nhưng liền có thêm. Đối phương bị khốn tại quy tắc, không dám hạ tử thủ, chỉ có thể các loại âm mưu tính toán. Mà hắn, cái này có thể các loại tinh quái yêu vật tập kích, để cho người ta ngoài ý muốn bỏ mình. Thật có thể như vậy, liền xuống rồi. Đương nhiên, nhất làm cho hy vọng là thiên phú khiên ti. Khiên ti, thiên phú nện tinh tính linh, lấy tia rắc xác, hiệu đào kép, à tỏ họ ốp ra xỉ chờ, lộng ảnh. Thân phụ này thiên phú người, nhưng tiêu hao khí huyết, ngưng ra một sợi khiên ti khống người thể xác. Nhìn giới thiệu, lấy khí huyết ngưng ra một sợi khiên ti từ đó điều khiển thân thể người khác. Lưu Thịnh ánh mắt lấp loé mấy lần, cuối cùng nhìn về phía nằm trên mặt đất, giả vờ ngất Phản Tiểu Minh. Gia hỏa này tỉnh lại cũng có gần nửa canh giờ, sợ bị đánh, cho nên một mực giả vờ ngất. Tôi bảo rắn tiểu hoàng tại trên lưng hắn, còn lại xa trận, chăm chú giám sát. Không sai. Lưu Thịnh sờ lên đầu rắn, tâm niệm vừa động, tràn đầy thân thể khí huyết, lập tức thiếu một đoạn. Cùng lúc đó, tay phải hắn lưng ngứa lạ không gì sánh được, ngay sau đó, một cây trong suốt sợi tơ từ dưới ra chui ra. Căn này khiên ti một khi chui vào mục tiêu thể nội, liền có thể điều khiển mục tiêu hành vi cử chỉ ăn nói. Thẳng đến khiên ti biến mất mới thôi. Cam. Lại là thật ngưng ra thực thể sợi tơ đến. Tiểu gia hiện tại, còn có thể tính người sao? Hắn nhíu nhíu mày, tinh tế trải nghiệm căn này khiên ti. Không bao lâu, hắn liền đại khái có hiểu rõ. Khiên ti gắn bó thường xuyên, cùng tiêu hao khí huyết tương quan. Thí dụ như, căn này khiên ti tiêu hao hắn trước mắt chừng một thành khí huyết. Đại khái có thể duy trì 12 canh giờ, cũng tức là một ngày. Chuyển đổi dưới, nếu như hắn bất kể phong hiểm, đem toàn bộ khí huyết đều dùng đến ngưng kia. Đại khái có thể ngưng ra một cây nhưng duy tục 10 ngày khiên ti. Ta có bệnh mới tiêu hao toàn bộ khí huyết. Lưu Thịnh nhếch miệng, quyết định cầm Phản Thiệu Minh làm thí nghiệm. Sau nửa canh giờ, dưới chân hắn sinh ra xương trắng, biến thành mặt trắng hắc khôi chu sắc nhọn ngao chi hướng phía trước đâm một cái, liền đem nó chém giết tại chỗ. Tận lực bồi tiếp nhà thơ quấn quanh, đem hắn thu nhập cái tạm, đoạn chỉ toàn khí tức. Về sau, biến trở về bản tôn, phát động liễm tức tiên phú, hoàn thành kết thúc công việc, cấp tốc rút lui. Hắn muốn mắng người. Cái này khiên ti chỉ có thể khống chế tu vi so với hắn thấp mục tiêu. Mặc dù rất hợp lý, nhưng rất đồ phá hoại. Cũng may mặt trắng hắc khôi chu ra chỉ nện hình liễm tức cũng không tệ. Cũng coi là trò chuyện lấy an ủi. Bất quá nghĩ lại, khiên ti thiên phú kỳ thật thuộc về đại hậu kỳ. Tỷ như, chờ bốn cảnh lúc, người khác liền một người, mà ngươi tính cả khống chế mấy cái bốn cảnh, cái kia chính là thỏa thỏa. Quần đầu. Tốt tốt tốt, lại là đạo ngăn lại giải, tương lai đều có thể một bộ này đúng không? Tiểu gia ta hết lần này tới lần khác liền. Ăn chanh này bánh. Sau nửa canh giờ, Lưu Thịnh về đến trong nhà, rốt cục thở một hơi. Trong chốc lát, mồ hôi như suối tuôn, đem quần áo triệt để thấm ướt. Lúc trước hắn khiêng chứa Phản Thiệu Minh cái tạm, muốn định chôn đến Từ gia đại trạch, để cho Bạch Liên giáo và Từ gia. Chó cắn chó. Nhưng vừa leo tường đi vào, liền ngửi được cây đỗ quyên hoa khí tức, phi thường nồng đậm. Nghĩ đến đêm nay Từ gia tất nhiên tiếng pháo rủ rủ cho nên, không nghĩ ô uế con mắt hắn, lúc này rời xa. Cuối cùng đem vị này phụng hương đồng tử, ném tới thanh xả bang hang rắn bên trong. Còn lại, các ngươi từ từ chơi, và ta lưu mỗi người.
Không quan hệ.
Cọ rửa xong, trở lại trong phòng, ngọn đèn vẫn sáng. Ngọc Nương chống đỡ cái đầu câu cá, một lần một lần. Hơn nửa tháng làm dịu đến, nữ nhân này gần như thoát thai hoàn cốt. Chân mày cong cong, khóe miệng hơi bệnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Điềm tĩnh, an bình. Lưu Thịnh dục niệm biến mất, tiến lên đưa nàng ôm vào giường, mỹ mỹ ngủ ngon giấc. Hôm sau trời vừa sáng, ăn xong điểm tâm, Lưu Thịnh mặc giáp trụ chỉnh tề, liền đi tới tập yêu ti nha môn. Lần thứ nhất lên trực, có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ đợi. Cũng không biết, từ ra tình huống như thế nào. Đêm qua cái kia nồng đậm cây đỗ quyên hoa hương vị. Cha cha, đưa ra lệnh bài về sau, hắn theo lão hạ đầu dậy, đi tới vừa vào viện. Tập yêu ti nha môn, do một tòa bốn nhà sân nhỏ xây dựng thêm mà thành, chiếm diện tích chân có vài chục mẫu. Chỉ bất quá, thời săn thú là tập yêu ti hệ thống tầng thấp nhất, phạm vi hoạt động có hạn, chỉ có thể ở vừa vào viện hoạt động. Sân nhỏ không lớn, nhưng công năng đầy đủ. Nhiệm vụ phòng, trị túc phòng, diễn võ trường, đồ vật phòng, tàng kinh các mấy cái công năng nơi trốn, đều tại trên cửa chính dán bảng hiệu. Trong đó, nhiệm vụ phòng diện tích lớn nhất, bốn gian, sáng sủa sạch sẽ. Lúc này không ít thầy săn thú đã hội tụ ở đây, top 5 top 3, nghị luận cái gì? Sắc mặt rất là cổ quái, muốn cười, nhưng lại bởi vì một ít duyên cớ, không dám cười, cho nên chỉ có thể nén cười. Nghe nói trời còn chưa sáng, từ lực sĩ liền đến xin nghỉ ngơi. Ta nghe nói, từ ra đêm qua thế nhưng là, kỳ hỉ, rất ồn ào. Sáng nay chỉ là từ ra khiêng ra thi thể, liền có hơn 40 cỗ. Hạ nhân nô bộc đều chết sạch. Liên hậu viện nữ quyến liền chết tinh quang, đều là anh em nhà họ từ thế thiếp, nghe nói là cửu gia đầu độc. Ngươi nói, tốt cùng là cái gì độc, đem trong phòng nữ quyến, hạ nhân, nô bộc đều hạ độc chết, lại vẫn cứ bọn hắn bốn huynh đệ. Không có việc gì, đều độc chết. Lưu Thịnh trong lòng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lấp loé. Ngược lại là coi thường từ gia ba huynh đệ quả quyết. Thật ác độc thủ đoạn. Đấu chương xong, chương 56, tập yêu ti kiến thức, cầu truy đọc, nguyên phiếu, chương 56, tập yêu ti kiến thức, cầu truy đọc, nguyên phiếu, thời săn thú là phá hồi. Mỗi ngày chết tại dã ngoại không ít, gia nhập càng nhiều. Người đến người đi, Lưu Thịnh xuất hiện cũng không dẫn tới động tĩnh gì. Nhiều nhất chính là có người hội tò mò liếc hắn một cái. Mới đến, Lưu Thịnh hạ quyết tâm chỉ nghe không nói, bất quá nghe chỉ chốc lát, phần lớn là đang nghị luận từ ra đêm qua chuyện phát sinh. Dù sao, một đêm chết nhiều người như vậy, cơ hồ diệt môn, hơn nữa còn có chút quan hệ bất chính lời đồn đại. Đầy đủ kình bạo kích thích. Trừ cái đó ra, những lão nhân này nói nhiều nhất chính là mới tới phục yêu tương quân và 10 cái lấy yêu giáo ý. Từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Thịnh đối với dưới mắt Sơn Dương huyện tập yêu ti tình huống có bước đầu hiểu rõ. Nam yêu hiển thánh tướng quân Tạ Bảo, thực lực thâm bất khả chắc, từ vào thành về sau, vẫn tọa trấn bốn nhà viện, hiếm khi lộ diện. Nó dưới trướng 13 tên lấy yêu giáo úy, đều có bốn cảnh chân hình tu vi, bối cảnh thâm hậu, hoặc là danh môn hậu duệ, hoặc là đại phái đệ tử. Xuống chút nữa, chính là hơn 100 bắt yêu lực sĩ, tu vi phổ biến tại tạng phủ cảnh. Ngẫu nhiên có mấy cái gân cốt cảnh, nhưng hoặc là có đặc thù tài năng, hoặc là chính là chiến lược kinh người, yêu ngạo tạng phủ võ sư. Huyện nha huyết án trước đó, Sơn Dương huyện tập yêu ti mạnh nhất vũ lực, bất quá mới một tên lấy yêu giáo úy mà thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, Sơn Dương huyện tập yêu ti thực lực vành trướng mười mấy lần. Đại ngu triều đình nội tình có thể thấy được luống đốn. Tình cảnh lớn như vậy cũng là vì đối phó sư phụ. Lưu Thịnh rủ xuống mí mắt, có chút bận tâm sư phụ. Triều đình phát binh 30 vạn, phong tỏa Hát Phong Sơn, lại phái bát đại phục yêu tương quân, lãnh binh lục soát núi kiểm biển, thế phải bắt được Vũ Tung. Mà Hát Phong Sơn chỗ sâu, yêu vật khắp nơi trên đất, cùng loại cự con nít như thế yêu vật không phải số ít. Sư phụ một mình một đao, mất đi cái cánh tay, có thể làm sao? A, hắn một đao liền chặt chết chân hình cảnh lấy yêu giáo ý. Cái kia không sao. Lúc này, bên cạnh ba tên thầy săn thú nói chuyện với nhau âm thanh, hấp dẫn Lưu Thịnh chú ý. La giáo úy bọn hắn trở về, cùng đi thầy săn thú. Đã chết chỉ còn 2 cái, mười mấy cái nhân mạng hết rồi. Phong giáo úy tốt đi một chút, nguyên lành trở về 4 cái. Ai, ta tính nhìn đấu, những này đại trong mắt người, chúng ta thầy săn thú không coi là người. Thảm nhất chính là đồ giáo úy cái kia đội, 2 lần vào núi, đều đụng phải yêu vật, cơ hồ đàn diệt, liên thủ hạ bắt yêu lực sĩ, đều đã chết chỉ còn 3 cái. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nàng thế nhưng là Thủy Nguyệt Tam cao độ, người xưng huyết thủ quan âm. Nếu là bị nàng nghe thấy, huyết thủ quan âm, Thủy Nguyệt Tam cao độ. Lưu Thịnh nhắm mắt, liếc mắt đứng ở trước cửa, sắc mặt biến thành màu đen thân ảnh, sắc mặt cổ quái. Đây là vị ngày thường cực đẹp nữ võ sư, tóc đen như mực, khuôn mặt như vẽ, thân cao chân dài, mặc giáo úy cấp trăm rèn vậy cá giáp, cánh tay quấn xiển xích, mặt hàm sát. Lúc này, chính thần sắc bất thiện nhìn qua 3 cái kia thầy săn thú. Lưu Thịnh đối nàng có ấn tượng. Hôm đó phục yêu tướng quân Tạ Bảo vào thành, ngồi tại Đại Vân Lưng chim ưng bên trên 3 vị nữ tướng một trong. Không nghĩ tới, vận khí kém như vậy, 2 lần vào núi, đều đụng phải yêu vật, thủ hạ đã chết chỉ còn 3 cái bắt yêu lực sĩ. Phải biết, tại tập yêu ti biên chế bên trong, một vị lấy yêu giáo úy, thế nhưng là hạ hạt 8 tên bắt yêu lực sĩ. Nàng này có độc. Nhanh rời. Lưu Thịnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dưới chân hơi chuyển, từng chút một hướng bên cạnh cỏ. Đường đường lấy yêu giáo úy, rõ ràng tọa trấn 3 tiếng vào viện, lại xuất hiện tại vừa vào viện, kết hợp lúc trước nghe được tin tức, hợp lý suy đoán. Nàng tới mục đích, rất có thể là vì chọn người. Quả nhiên, nàng tại cửa ra vào ngưỡng dưới, liền dẫn 3 tên bắt yêu lực sĩ đi đến. Trong chốc lát, toàn bộ nhiệm vụ phòng an tĩnh lại. Tất cả thầy săn thú đều thức thời ý miệng, một số tâm tư linh hoạt hạng người, càng là ánh mắt lấp loé không yên. Đúng lúc này, mỹ nhân giáo úy sau lưng một cái bắt yêu lực sĩ, đột nhiên tiến lên, điểm ba cái thầy săn thú, hừ lạnh nói, ngươi, còn có ngươi, vừa rồi tại phía sau. Nói Đỗ đại nhân nói xấu, phải bị tội gì? Lưu Thịnh bước chân trì trệ, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy lúc trước nghị luận Đỗ giáo úy ba tên thầy săn thú, lúc này sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, không có một tia huyết sắc, bị dọa phát sợ. Ấp úng nửa ngày, chỉ lắp bắp giải thích, ta chúng ta, không có. ASB bằng thủ cái kia bắt yêu lực sĩ cười lạnh một tiếng, không có. Ý của ngươi là, Đỗ đại nhân, còn có chúng ta mấy cái lốt hai, đều hỏng. Vẫn là nói, chúng ta mấy cái, cố ý oan uổng các ngươi ba. Lời này, liền tương đối chu tâm. Trả lời thế nào đều là sai, thuộc về mất mạng đề. Nói rõ liền là cố ý làm khó dễ. Phù phù. Cái này ba tên thầy săn thú chịu không nổi áp lực, nhao nhao quỳ xuống dập đầu, miệng nói tội chết. Kể từ đó, đứng tại bọn hắn bên cạnh Lưu Thịnh, liền hết sức dễ thấy. Tả Hữu thầy săn thú, cùng với Đô giáo úy và dưới tay nàng bắt yêu lực sĩ, tất cả đều nhìn lại. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không nói chuyện. Lưu Thịnh khỏe mắt kéo ra, cúi đầu nhìn về phía mũi chân, trầm mặc không nói. Nhìn không thấy, tiểu gia nhìn không thấy. Lúc này, mỹ nhân kia giáo úy hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tên kia bắt yêu lực sĩ lúc này nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Đỗ đại nhân không chấp nhặt với ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, ngươi liền gia nhập bản đội, vì đại nhân hiệu lực như thế nào? Lời nói đều nói mức này, ai dám cự tuyệt? Kết quả là, ba tên thầy săn thú vẻ mặt đau khổ đứng dậy, một bộ chết cha mẹ dáng vẻ, tăng tới cực điểm. Khí huyết cảnh. Lúc này, cái kia bắt yêu lực sĩ vừa nhìn về phía Lưu Thịnh, nhưng chợt lắc đầu, rời ánh mắt. Cái kia Đô giáo úy dưới trướng mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cũng chỉ thu tinh nhuệ, cùng loại khí huyết cảnh như vậy. Đi theo tiến vào Hắc Phong Sơn, chỉ là vướng hữu, lãng phí danh lệch. Cuối cùng, Đô giáo úy một nhóm chọn lấy 20 tên thầy săn thú, bàn giao một phen, liền rời đi trước. Tuyển chọn người đều là gân cốt cảnh võ sư, cho nên ta bởi vì tu vi thấp, ngược lại không được tuyển chọn. Lưu Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, cũng không biết là nên may mắn, vẫn là phiền muộn. Trung quy là thực lực quá yếu, bị người khác xem nhẹ. Cũng may, còn có 3 năm ngày, khí huyết liền có thể tràn đầy toàn bộ cánh tay trái. Hắn bận bẹo đốn éo tay trái, cảm thấy tính ra, theo cứ như vậy tiến độ, đại khái 10 ngày nửa tháng tả hữu, hắn liền có thể khí huyết viên mãn, trùng kích gân cốt cảnh. Dựa theo sư phụ đêm đó nói, một khi hắn tiến vào gân cốt cảnh, nhiều nhất 2-3 tháng, liền có thể tam luyện viên mãn, nếm thử đột phá tạng phủ kình. Bởi vì, hắn có mình đồng gia sát, hổ cốt, mãng gân trở thiên phú gia trì. Người khác luyện vài chục năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời mới có thể đạt tới thành quả. Hắn tại khí huyết cảnh liền có. Tại nhiệm vụ phòng chờ đợi 2 canh giờ, trong lúc đó lần lượt có mấy chi lấy yêu giáo úy đội ngũ, đến chọn người bổ sung. Đối với bị Đỗ giáo úy chọn lựa lúc các loại lề mề không muốn, thầy săn thú nhóm biểu hiện được tương đối nô nức tấp nập, thậm chí là cùng nhiệt. Dù sao, đại đa số người sở dĩ lựa chọn trở thành thầy săn thú, chính là vì góp nhặt đầy đủ chiến công, tấn thăng bắt yêu lực sĩ. Đáng tiếc, những này lấy yêu giáo úy thủ hạ đội ngũ chọn lựa, 10 phần nghiêm ngặt, không có gân cốt cảnh tu vi, nhìn cũng không nhìn một chút. Lưu Thịnh sau khi hiểu rõ tình huống, cũng liền không lại áp sát tới, tự chốt đục nhã. Muốn gia nhập lấy yêu giáo úy đội ngũ, thì thật còn có một con đường. Dựa theo lão hạ đầu thuyết pháp, nếu như thầy săn thú góp nhặt đủ 1000 tiểu công, liền có thể hướng tâm dụng cụ lấy yêu giáo úy đưa ra xin. Một khi thông qua khảo hạch, liền có thể gia nhập giáo úy sở thuộc đội ngũ. Như vậy 1000 tiểu công là nhiều ít đâu. Lấy nhiệm vụ trong phòng ban bố nhiệm vụ nêu ví dụ, tiêu diệt dị chủng cấp nguyệt lang một tổ, nhưng phải tiểu công 50 cái. Đánh giết tinh quái cấp hồ yêu một đầu, nhưng phải tiểu công 400 cái. Trên cơ bản, thời săn thú đều là thành đoàn vây quét, có rất ít một mình hành động. Từ từ sẽ đến, vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, hảo hảo lắng đọng một lần, đem tu vi nâng lên. Lưu Thịnh lại đợi chỉ chốc lát, cuối cùng nhận cái nhiệm vụ rời đi. Ba sông thôn, một tổ chuột dị trùng. Đấu chương xong, chương 57, từ ra phản ứng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 57, từ ra phản ứng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, Vĩnh Ninh Vương, từ ra đại trạch. Mái hiên nhà rủ xuống tăng đèn, cả sảnh đường làm lụa, hàng mã doanh đỉnh, hương đến trắng đêm. Từ rộng thắng chùa mời làm việc 12 vị cao tăng, tại phòng trước khải xây 7 ngày thủy lục pháp hội. Kim Nao đồng khánh đánh rơi xuống lương bụi, mõ tụng âm thanh ngày đêm không ngớt. Hậu viện thư phòng, từ ra 4 huynh đệ ngồi đối diện nhau, bầu không khí vi diệu. Liên liên lao tứ từ khải đông, mắt mù đứt hai, cổ tay vỡ vụn, cũng dây rủa lấy ngồi đi qua. Đêm qua chuyện này khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng đến đối mặt, chỉ là đáng tiếc tăng đầu, như thế mềm mại xinh đẹp thân thể. Đông. Từ Khải Xuân gõ nhẹ cái bàn, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt liếc mắt từ Khải Đông, tra được cái gì rồi? Huyện nha bên này, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Từ Khải hạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cùng chúng ta kết qua thủ cái kia mấy nhà, sinh hoạt thường ngày bình thường, không cùng người xa lạ vãng lai qua. Nói xong, hắn nhìn về phía từ Khải Thu, xả dục mê một tán. Là thanh xà bang bí dược, tam đệ hẳn là rõ ràng hơn. Đối mặt hai cái huynh trưởng xem kỹ, Từ Khải Thu tê cả da đầu, dù hắn công vu tâm kế, giỏi về âm mưu, lúc này cũng có chút tiếp không lên lời nói. Xà dục mê một tán, là thanh xà bang bí dược, vì xích tín đường độc hữu. Hắn không biết dùng loại này bí dược hại nhiều thiếu nữ tử, lại không nghĩ rằng, có một ngày, thế mà lại báo ứng đến nhà mình nữ quyến trên thân. Chính mình năm phòng thê thiếp, bị lao tứ chơi không nói, thậm chí còn bị nô bộc, sai vặt, hộ viện, thậm chí liên quan đại tẩu, nhị tẩu các nàng, đều thụ thai bay vạ gió. Bực này lương luân bê bối một khi lan truyền ra ngoài, bọn hắn từ ra 4 huynh đệ, ngoại trừ lấy cái chết tạ tội, không làm hắn nghĩ. Cũng may đại huynh quyết định thật nhanh, lấy hạt đỉnh hồng độc chết trong nhà tất cả nữ quyến và tất cả hạ nhân, lại để cho nhị huynh xử 5000 lượng bạc chuẩn bị huyện nha trên dưới, mới đem việc này che giấu đi qua. Bây giờ hồi tưởng lại, rất nhiều điểm đáng ngờ. Xà dục mê một tán, luyện chế không dễ, mỗi một bình đều giá trị mấy trăm lượng ngân, trong đường đều có giao dịch ghi chép, bút bút tường tận. Ngoại trừ cho Nưu Cường cái kia bình, Nưu Cường nửa đường bị độc chết, bí dược đánh rơi, từ ra đồ ăn nước uống bị bỏ thuốc, có người nhòm ngó trong bóng tối ta, biết được nhất cử nhất động của ta, sơ tước. Trong đầu hắn hình như có điện quang xẹt qua, nhớ lại hôm qua phát giác được cổ quái. Thanh xà bang bên trong rắn mãng khắp nơi trên đất, tươi thấy chim tước. Lúc đó chính mình còn kinh ngạc, cái kia sơn tước lại như thế nào tiến đến? Chỉ là nào sẽ quang nhớ kỹ và Nưu Cường nói chuyện, không có nghĩ sâu vào. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia sơn tước tựa hồ cũng là Nưu Cường sau khi rời đi, liền không thấy. Sau đó, Nưu Cường liền chết. Ngươi nói là, có người lấy sơn tước trong bóng tối thăm dò ngươi? Từ Khải Xuân thần sắc bình tĩnh, thậm chí liền ngự khí đều không có phát sinh biến hóa. Từ gia bốn huynh đệ, hổ lang rắn chó, không ít người sợ hãi lao nhị Từ Khải Hạng, bởi vì hắn đã hung tàn lại xảo trá, một khi kết thù kết toán, liền sẽ lấy các loại thủ đoạn quấy nhiễu, mọi mệnh, dây dưa, thẳng dí đối thủ lộ ra sơ hở, bị hắn cắn đứt hầu. Cũng không ít người hoảng sợ lao tam Từ Khải Thu, người này thiện nhận âm độc, tựa như ẩn núp rắn độc, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Nhưng chỉ có bọn hắn mấy huynh đệ nội bộ mới biết được, chân chính đáng sợ nhất là lao đại Từ Khải Xuân, bởi vì hắn thiện đoạn. Có mấy lần, mấy cái đệ đệ đều lấy vì gia tộc không chịu được, cuối cùng đều dựa vào hắn giải quyết dứt khoát, cầu sống trong chỗ chết. Từ không lộ ra trước mắt người đời, đem phong mang giấu tại hai cái đệ đệ sau lưng, nhưng mỗi đến thời khắc mấu chốt, lại luôn có thể ngăn cơn sóng dữ. Tỷ như đêm qua, trong nhà dị biến, thê nữ bị nhục, hắn quả quyết xuất thủ, độc chết tất cả nữ quyến, hạ nhân, che giấu bê bối, đem đối tử ra bất lợi, xuống đến thấp nhất. Hôn qua ta, ASB và thủ Từ Khải Thu liền tranh thủ ngày hôm qua đi qua nói một lần, thậm chí liền hắn mưu đồ lão hạ nhà thanh xả kiếm pháp tính toán, cũng nói ra. Lão hạ, Từ Khải Xuân bấm tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra thùng thùng tiếng vang, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, ngón tay hắn đột nhiên đình trệ, túi đầu buồn bã nói, trước trong bóng tôi đánh tra rõ ràng, lão hạ phía sau tội cùng là người phương nào? Nếu là đắc tội không nổi, huynh đệ chúng ta mấy người liền đến nhà xin lỗi, tranh thủ nhờ vả chút quan hệ. Cái này vừa nói, Từ Khải Hạ, Từ Khải Thu hai sắc mặt người khó coi, nhưng vẫn gật đầu. Làm như thế, mặc dù khó xử, nhưng phù hợp nhất Từ gia lợi ích. Chỉ có Từ Khải Đông ra mặt đỏ lên, không nhịn được mở miệng, đại huynh, tẩu tẩu các nàng thi cốt chưa lạnh, sao có thể? Thê thiếp chết có thể tài giá, dòng dõi tuyệt có thể tái sinh, dưới không có người có thể lại chiêu. Từ Khải Xuân quay đầu, nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc, chỉ cần chúng ta tại, Từ gia. Ngay tại. Phúc. Ngân quang chợt hiện. Một con trâu độc lớn nhỏ dị chuột ứng thanh ngã quỵ, run rẩy hai lần, không một tiếng động. Nó trên trán, thình lình cắm ngọn phi đao, lưới đao thân tật không. Hơn 50 trượng bên ngoài, Lưu Thịnh từ từ nhắm hai mắt, nện hình thiên phú ra chỉ dưới mặt đất 10 trượng tất cả tình hình, đều rõ ràng phản chiếu tại trong đầu. Thí dụ như, cái này ổ dị chuột, tại bị giết 7 con thành chuột về sau, còn lại 2 đầu chuột mới sinh tránh dưới mặt đất 6 trượng sâu trong huyệt động. Nếu như không chạm thảo trừ căn, không dùng đến 1 năm, ba sông thôn liền sẽ chuột thai tràn lan. Người tới. Lưu Thịnh mở mắt ra, hướng nơi xa vây xem thôn dân vẫy vây tay. Đại nhân. Rất nhanh, thôn trưởng Dư lão đầu xử lấy quải trượng đi tới, đi theo phía sau một món lớn trắng đinh. So sánh lẫn nhau bắt đầu thấy lúc bất mãn, hoài nghi, lúc này các thôn dân trên mặt chỉ còn lại có cung kính, định nọt. Lệ Bất Hư phát phi đao, cao thâm mặt chắc tìm tay chuột đoạn. Cực kỳ giống thuyết thư trong chuyện xưa tiên gia bản lĩnh. Nhưng các thôn dân xuất phát từ nội tâm kính sợ. Hướng hai cái này cửa hang rót khói đặc. Lưu Thịnh chỉ ra hai cái chuột đầu đường, còn lại sự tình liền giao cho các thôn dân đi làm. Kỳ thực bên trên, nếu không có cái khác lo lắng, hắn biến thành thanh lân hủy, hoặc mặt trắng hắc khôi chu, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết cái này ổ dị chuột. Thời gian sử dụng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Nhưng là vì kiến tạo người thiết, hắn vẫn là đến làm từng bước đi làm. Khí huyết cảnh, phải có khí huyết cảnh dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, khói đặc rót vào chuột đạo. Lưu Thịnh nhắm mắt lại, bén nhạy đã nhận ra mặt đất khẽ nhúc nhích, hai đầu chuột mới sinh chịu không được, dưới đất tán loạn. Chi chi rất nhanh, hơn 40 trượng bên ngoài, hai đầu cầu tử lớn nhỏ màu đen chuột mới sinh vừa chui ra mặt đất, liền bị một vòng bay tới ngân quang xuyên mắt mà qua. Một đao hai chuột, 30 điểm chiến công tới tay. Tìm thôn trưởng mua chiếc xe ba gác, Lưu Thịnh đem một tổ chín chuột kéo về trong thành. Về sau gặp phải yêu vật hội càng lúc càng lớn, nhẹ mấy trăm cân, nặng mấy vạn cân. Chẳng lẽ mỗi lần đều dùng xe ba gác kéo sao? Đi tập yêu ti giao xong nhiệm vụ, đem một tổ chuột thi bán hơn 200 lượng ngân, về đến trong nhà, Lưu Thịnh liền đem vấn đề này ném cho lão hạ. Trước mắt, hoàn toàn chính xác là như vậy. Tính dưỡng một ngày, lão hạ khí sắc tốt hơn nhiều, nói lên tập yêu ti sự tình, đạo lý rõ ràng, lấy yêu giáo úy, hoặc là bắt yêu lực sĩ hành động, sở dĩ muốn mang không ít thời săn thú đồng hành, nhiều khi chính là mạo xương làm lao động tay chân. Bất quá, ta nghe nói năm gần đây, triều đình từ di tích cổ trùng phát đào ra một số tiên gia đồ vật, có cùng loại giới tử nạp tu di bản huyền bí. Tấu chương xong, chương 58, đột phá, gân cốt võ sư, cầu truy đọc, nguyên phiếu, chương 58, đột phá, gân cốt võ sư, cầu truy đọc, nguyên phiếu, 7 sau 8 ngày. Hắc Phong Sơn bên ngoài, một chỗ sơn động. Mùi vị kia có điểm giống kiếp trước hành nhân, khó ăn chết. Lưu Thịnh há miệng nuốt vào một bình hạt đỉnh hồng, chật chật lưỡi. Trong khoảnh khắc, nhiệt lưu cuồn cuộn mà ra, tản vào toàn thân. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều muốn tới hung mãnh. dù sao đây chính là Hạc Đình Hồng. Từ gia dùng cái này độc chết toàn bộ nữ quyến và hạ nhân, cũng bất quá dùng non nửa bình mà thôi. Đây là Lưu Thịnh tại chợ đen dùng hơn 420 ngân mới mua đến tay. Hắn lúc này thân đâm hắc hổ thung, trong tay nhạn cánh đao từ đẩy liệt phong đao pháp hô hấp ba ngắn một dài, phát ra nặng nhẹ không đồng nhất vụ vụ âm thanh. Hạc Đình Hồng độc tính bị thiên phú phệ độc không ngừng luyện hóa, thành thuần túy nhất tia nước nhỏ, quần quần tụ hợp vào chân trái, bổ sung cuối cùng một tia chống chỗ. Bây giờ hắn thân thể thứ chi vẹn vẹn chỉ còn lại cái này một sợi khe hở. Cốt cốt phảng phất như suối nước phun trào thanh âm, tại sơn động chỗ sâu vang lên, tiếp theo tụ hợp vào dòng suối, tại trong núi chảy xuôi, quanh co khúc độ, tinh lũy. Trong đầu, quan tưởng đỏ sát ma hổ càng ngày càng rõ ràng. Thung pháp, đao pháp, hô hấp pháp, quan tưởng pháp, bốn pháp hợp nhất, trong lồng ngực một ngụm ác khí rũ diễn du mãnh liệt, dần dần gần như cái nào đó giới hạn. Cùng lúc đó, trong tay hắn trọng đao, huy động đến càng phát ra hung gấp. Ác hổ ngồi sườn núi, mãnh hổ hạ sơn, bạo hổ khiêu giản, nộ hổ xuyên lâm, hắc hổ đào tâm, ngạ hổ nhào dê, phục hổ kéo đuôi, hắc hổ liệt phong. Tám thức đao pháp càng đánh càng nhanh, kình phong gào thét, đao ảnh hỗn loạn, đem thân hình hắn che quất. Đến cuối cùng, trong sơn động chỉ còn một mảnh tuyết quang, tựa như tú cầu nhấp nhô, đem vách động rêu xanh khe đá chiếu lên mảy may có thể thấy được. Một lúc lâu sau, trong sơn động sương mù thật sâu, ác phong chật chật, giống như có một đầu cự vật ở trong đó nhảy vọt lên, cao lan lộn, chấn động đến vách động chấn động, bụi bặm tuôn rơi, giống. Đột nhiên, trong động vang lên một tiếng hổ khiếu, giống như thiên cổ lôi vàng, đinh thái nhức óc. Trong động núi đá băng liệt, đá vụn xuyên không, đánh cho bốn phía lách cách rung động, hơi nước cuộn cuộn, bị ác phong chống quyển mà đi. Hiện ra một đầu giống như người giống như hổ quái vật, thân hình ước chừng cao khoảng một trượng, cơ bắp sôi sục giống như cương tiêu thiết chú, tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh. Mang ra mặt ngoài đan dệt ra hai màu đen trắng, trên thân áo bào căng nước thành từng cây vải rách đầu rủ xuống mang theo, tóc bạc đứng đấy kim đồng sinh huy, răng nanh bên ngoài giường, trên trán đỉnh lấy cái bắt mắt vương chữ văn. Người khác hướng cái kia vừa đứng, rõ ràng bốn phía rất không, nhưng cả sơn động lại có một loại đem bị no bạo cảm giác. Xích sát ma hổ công gân cốt cảnh hình thái, cảm giác này rất kỳ quái. Lưu Thịnh cúi đầu dò xét một phen, cánh tay tráng kiện gần gấp đôi, mười ngón tay cùng cả rốt giống như, móng tay duỗi ra hơn một xích, sắc bén như dao. Tùy ý hướng trên vách động bạch một cái, như cắm đậu hũ, nhẹ nhõm tận không. Cùng lúc đó, thể nội mơ hồ có một sợi tối nghĩa khí cơ phun trào, tựa như giống mạng nện, đem ra thịt gân cốt, sâu chuỗi một thể. Theo hô hấp của hắn, chập trùng ba động, liền tựa như lúc trước lấy thanh lân hủy thị giác, cảm ứng đồng hạo lúc, trong cơ thể hắn tựa như gân lá bản đỏ sẫm dây nhỏ. Gân cốt kình, xích sát ma hổ công ngưng tụ thành gân cốt kình, tên là ma hổ kình. Phát kinh lúc, thân thể dị hóa thành hình người ma hổ, lực sâu thiên quân, chảo nước thép tinh, hung ác điên cuồng bá đạo, giữ dằn bằng bạc, chiến lược bạo tăng mấy lần. Chỉ tiếc, bây giờ cái này sợi ngoại kính quá nhỏ, chỉ có thể gắn bó không đến 20 cái hô hấp. Lưu Thịnh giật mình, há mồm phun ra một đạo trọc khí, thân hình lập tức rút lại, khôi phục thành thanh tú thiếu niên. Hắn vòng nhìn trái phải, trong sơn động một mảnh hỗn độn, thật giống như bị gió lốc tứ ngược qua. Núi đá băng liệt vỡ nát, trên vách động vết đao trải rộng, lít nha lít nhít. Quả thực là thùng trăm ngàn lỗ. Nhưng cũng may, tu vi rốt cục đột phá, bây giờ cũng coi là gân cốt võ sư. Hơn nữa, đao pháp lại làm tinh tiến, lĩnh ngộ một sợi liệt phong chân ý không chỉ có đao nhanh lại tăng ba thành, công sát ở giữa, điệt ra đao ý, đủ để trong nháy mắt trùng kích đối thủ tâm thần, nhường nó lộ ra sơ hở. Mà lấy liệt phong đao đao nhanh, một khi lộ ra sơ hở, cũng chính là nhiều một đao sự tình. Cường đại. Hơn nữa là sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, cân đối, thể lực, tái sinh trở các phương diện, tăng lên trên mọi phương diện. Và khí huyết cảnh, hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, chất biến. Ta cảm giác hiện tại một cái hô hấp liền có thể giết 10 cái trước đó chính mình. Hắn nhặt lên nhạn cánh đao, chỉ cảm thấy trong tay giống như là nắm cán bấc, nhẹ nhàng, xúc cảm rất kém cỏi. Tê, cây đao này, thế nhưng là nặng 140 cân. Ta cái này thân sức mạnh, tuột cùng đạt đến trình độ nào? Lưu Thịnh cảm thấy hoảng sợ, chợt lâm vào hạnh phúc buồn rầu. Cây đao này, thế nhưng là vừa mua không mấy ngày, lại phải thay đổi rồi. Hắn dở khóc dở cười gọi ra bảng, chỉ thấy tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, diều hâu hình, đao tâm, lưu quang, hình rắn, mình đồng gia sát, phế độc, hổ cốt, hổ khiếu, hổ mãnh, nghệ hình, liêm tước, khiên ti tu bi, gân bức cảnh, tam luyện đại thành, hóa thân, lưu quan tước, thanh lân hủy, ban lan cự hổ, nhưng tôi diễn, mặt trắng hắc khôi chu linh ẩn, 1463. Trực tiếp tam luyện đại thành. Lưu Thịnh sửng sốt một chút, chợt giật mình, khó trách thực lực tăng lên nhiều như vậy. Trước đó sư phụ nói qua, hán thân có hổ cốt mình đồng ra sắc mãng gân trở thêm trở căn cốt, tại gân cốt cảnh tu hành, hội tiến triển cực nhanh. Ước chừng 2-3 tháng, liền có thể tam luyện viên mãn, đột phá vào tạng phủ cảnh. Bất quá, vì sao tứ đại hóa thân trùng chỉ có ban lan cự hổ nhưng tôi diễn? Lưu Thịnh tâm thần trong nháy mắt kéo căng, thất thập nhị biến đạo quả là hắn lập thân gốc dễ, một khi xảy ra vấn đề đem dao động hắn căn cơ. Hắn lấy tâm thần đụng chạm bảng, lấy được nhắc nhở là đã đến trước mắt cảnh giới cực hạn, không cách nào tiếp tục tôi diễn. Kỳ quái, rõ ràng vừa đột phá cảnh giới, hệ thống hỏng. Hắn đành phải đem mấy cái hóa thân giới thiệu văn tắt đều lật tìm ra, cuối cùng tìm được dấu vết để lại. Lưu Quang Tước, thanh lân hủy và mặt trắng hắc khôi chu đều là hắn từ phàm thú hoặc là dị chủng bắt đầu tôi diễn thành công thăng cấp trở thành tinh quái. Cái này tam đại hóa thân đều đã thức tỉnh một sợi chân huyết. Tại tập yêu ti phân chia bên trong, uy về đại tinh quái nó chiến lực có thể so với bốn cảnh chân hình võ sư. Mà Ban Lan cự hổ hóa thân là trực tiếp luyện hóa hổ tinh tinh phách mà đến, bản thân chỉ là phổ thông tinh quái, chiến lược so với cái khác tam đại hóa thân muốn thấp một cái cấp bậc, cho nên bản thôi diễn còn có thể bù đắp hóa thân tiên tiên thiếu thốn. Một khi thôi diễn thăng cấp, tương đương với nhường hóa thân hoàn mỹ tiến hóa. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, sờ lên quẻ miệng, suy đoán Ban Lan cự hổ hóa thân sở dĩ còn có thể thôi diễn là bởi vì nó còn có tiến hóa chỗ trống, thức tỉnh thể nội chân huyết. Chỉ là rõ ràng tu vi từ khí huyết tiến giai đến gần cốt cảnh, tương đương với một cái đại cảnh giới tăng lên. Theo trước đó kinh nghiệm, hóa thân lẽ ra có thể tiếp tục thôi diễn, nhưng vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì khí huyết, gân cốt, tạng phủ, chân hình cái này bốn cảnh là hậu thế võ giả phân ra tới, mà trước đây thật lâu võ đạo giai đoạn trước chỉ có ngoại luyện, nội tráng, lục hợp ba cảnh, cho nên hệ thống bảng đem khí huyết, gân cốt coi là một cảnh. Lưu Thịnh trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, phiên bản khác biệt. Nói như vậy, hệ thống này bảng nhận chính là cổ sớm thời điểm phiên bản. Thay lời khác tới nói, lai lịch của nó không phải là. Nếu thật là như thế, cái kia kết xuống nhân quả nhưng lớn lắm. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Tiểu gia bây giờ chính là cái tiểu tạp làm mễ, chuyện tương lai lại đau đầu. Hắn lặng lẽ cảm ứng một phen, quả nhiên, thân thể dư lượng cũng không gia tăng, không cách nào luyện hóa mới hóa thân. Ấn chứng lúc trước hắn suy đoán, không đổi, cũng liền 1-2 tháng mà thôi. Đến lúc đó đột phá tạng phủ cảnh, hẳn là có thể một lần nữa luyện hóa hóa thân, thôi diễn thăng cấp. Hắn biến thành thanh lân hủy, phun ra sương động, hủy đi cả sơn động, lúc này mới tiêu hao thể lực, liễm tức nhập thể, trở lại trong thành. Tốt về sau, hắn tìm đến Lao Hạ, hỏi việc này. Lao Hạ đầu độc nhãn lấp lóe, khoe miệng bật lên, cái này sao, nói rất dài dòng, bất quá lao giả ta trùng hợp biết một số. Chương sau, hội bạch trần quyển sách trọng yếu nhất thiết lập một trong võ đạo và tiên đạo quan hệ. Mặt khác, nhân vật chính tại gần cốt cảnh sẽ không dừng lại quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến tạng phủ cảnh, đến lúc đó liền có thể luyện hóa mới hóa thân. Trước mắt bần đạo tồn cảo có chương 40, phía sau tình huống hội càng ngày càng nổ tung, mời các vị đạo hữu an tâm chớ đội, phúc sinh vô lượng. Tấu chương xong, chương 59, võ đạo, tiên bắt đầu cũng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 59, võ đạo, tiên bắt đầu cũng, cầu truy đọc, nguyện phiếu, người luyện võ là vì đối kháng yêu ma, cầu sinh cầu sinh. Nhưng nhân thể suy nhược, nan địch sư hổ bi, tiên tiên ở vào thế yếu. Vũ khí, đan dược, phù lục ngoại hạng vật chỉ là phụ trợ, khó lên tính quyết định tác dụng. Đi qua vô số đời tổ tiên tìm tòi tổng kết, che giả mang mọc, mới vừa rồi khai sáng ra võ đạo một đường, để cho người ta có thể cùng yêu, chính diện chống đỡ. Là cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, luyện võ chính là để cho người ta biến thành yêu. Thành yêu tự nhiên cũng liền có thể đối kháng yêu. Lại thêm rất nhiều ngoại vật hiệp trợ, nhân tộc mới có thể từ mệt mỏi huyết thực lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng, địa bàn rộng lớn, tộc đàn trăm tỷ tỷ. Nhưng, võ đạo chỉ là điểm xuất phát. Ta nghe Hoàng giáo úy nói qua, kỳ thật võ đạo chỉ có bốn cảnh, hoặc là nói ba cảnh, chính là đem thân thể luyện đến có thể ngạnh kháng tinh quái. Lại sau này tu hành, cũng không phải là võ, mà là tiên. Cũng chỉ có thể hô phong hoán vũ tiên, mới có thể chân chính đối kháng. Nhưng phiên giang đảo hải yêu, Lao Hạ đầu nói xong, độc nhãn trung hiện hướng về chi sắc. Nhớ ngày đó hắn nghe nói bực này bí mật về sau, thế nhưng là hưng phấn đến vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Đáng tiếc linh cơ khô kiệt mấy ngàn năm, trên đời sớm đã không có rồi tiên và yêu, chỉ còn võ đạo còn xuất lại, chợt có tinh quái hiện thế. Hơn 20 năm trước, phàm là thể nội sinh ra khí huyết liền có thể được xưng là cao thủ, gần cốt cảnh chính là đại sư, tu vi đến tạng phủ cảnh chính là tông sư, mà chân hình cảnh thì được xưng là đại tông sư. Lúc kia lựa số các quốc gia tông sư bất quá 2-30 cái, mà đại tông sư cũng liền một số vọng tộc đại phiệt hoặc võ đạo thánh địa có 1-2 tôn lão cổ đồng tòa chấn. Thẳng đến 23 năm trước, cái kia một trận quan vũ, 23 năm trước không phải 3-4 năm trước, Lưu Thịnh lấy làm kinh hãi, cái này cùng Triệu Lôi nói và nguyên thân ký ức không giống, hai cái thời gian điểm kém có 20 năm. Lão Hạ đầu độc nhãn liếc mắt Lưu Thịnh, khoe miệng nhếch lên một cái, loại kia quan vũ đều đế lưu tương, 23 năm trước trận kia đế lưu tương chỉ rơi vào một số danh sơn đại xuyên chỗ sâu, hoặc là ít hai lui tới hiểm ác chi địa, phạm vi không lớn. Từ đó về sau, thiên địa linh cơ bắt đầu khôi phục. Dị vãng trăm năm có gặp tinh quái, ở các nơi lần lượt hiện thế, còn có chút chỉ tồn tại ở thoại bản bên trong tường thụy, cũng đều nhao nhao xuất hiện. Phản lão hoàn đồng, bạch cốt sinh cơ, gỗ mục hồi xuân, tuôn ra hảo quang các loại. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là luyện võ biến dễ dàng. Võ giả giống như mọc lên như nấm hiện lên, thực lực càng là nước lên thì thuyền lên, gân cốt, tạng phủ, chân hình võ sư số lượng một năm tăng gấp đôi nhiều. Còn có chính là các quốc gia đại tông sư lần lượt có người đột phá, trở thành trong truyền thuyết luyện khí sĩ, cũng chính là chúng ta dân gian nói tới thiên gia. Chân hình phía trên chính là luyện khí sĩ, trong truyền thuyết có giới tử nạp tu di chờ thần thông thiên gia. Lưu Thịnh nội tâm rung động, chợt cảm thấy một cô mênh mang chi khí theo lão Hạ đầu rằng nói đập vào mặt, thế này lại có tiên. Nương theo linh cơ khôi phục, thiên địa đều tại sinh trưởng, núi cao hơn càng lớn, nước càng sâu càng khoát, không ít di tích cổ nhau nhau như thế, giống như biến mất trong lịch sử. Động thiên phúc địa bên trong có các loại thần hoa tiên thảo, linh đan diệu dược, tiên nhân truyền thừa. Những năm này trên giang hồ gió tanh mưa máu, phần lớn có liên quan với đó. Các phương đều đối với cái này trầm mặc, cho nên phổ thông mách tính căn bản không cảm giác được. Chẳng qua là cảm thấy thế đạo loạn hơn, người chết càng nhiều, triều đình trinh giao nộp thuế phú càng ngày càng nặng. Nhưng dân chúng rõ ràng thời gian đều không vượt qua nổi, hết lần này tới lần khác đinh khẩu lại càng ngày càng nhiều. Lao Hạ Đầu nói đến đây, không khỏi lắc đầu, giống như cũng cảm thấy hoang đường. Lưu Thịnh suy nghĩ tỉ mỉ, thật là như thế, tựa như Bạch Thủy thôn, thuế má mỗi năm trướng, đinh khẩu lại mỗi năm tăng, quả thật kỳ quặc quái gở. Cái này cố gắng chính là linh cơ khôi phục, đối dân gian ảnh hưởng. Lao Hạ Đầu thở dốc một hơi, nói tiếp, đương nhiên, những biến hóa này đều giống như mưa xuân nhuận vật bình thường, tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành, cho đến hơn 3 năm lúc trước trận đế lưu tương. Khắp thiên hạ chư quốc, phương hướng, sông núi hải hà đều là bị che kín, thế là sơ tinh thủy quái như mọc lên như ngấm, danh xuyên đại sơn đều bị đại yêu chiếm cứ. Mặc dù các quốc gia luyện khí sĩ cũng là mỗi năm gia tăng, võ giả càng là tính dễ nổ tăng trưởng. 20 năm trước, thiên hạ hiếm có chân hình cảnh đại tông sư, bây giờ ta Sơn Dương huyện liền có hơn 10 cái, nhưng đối với yêu vật, trên lệnh vẫn còn đang mở rộng. Đây cũng là triều đình thiết lập tập yêu ti nguyên nhân. Lưu Thịnh nhớ tới Hắc Phong Sơn trung thấy, kéo dài mấy trăm dặm dãy núi lâm hải trùng, chỉ là bên ngoài bộ phận, thành tinh yêu quái liền không biết có bao nhiêu. Về phần chiếm cứ chỗ sâu yêu thì càng là một tần số. Lực lượng như vậy, nếu là bị thống nhất lại, Hắc Phong Sơn xung quanh phủ huyện, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác, triều đình lại vào lúc này, triệu tập 30 vạn đại quân, cũng bắt đại phục yêu tương quân liên thủ, đối phó sư phụ. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, chợt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nếu như hết thời bắt đầu tại 23 năm trước, trận kia đế lưu tương, cái kia hơn 20 năm xuống tới, các nơi luyện khí sĩ, võ sư số lượng, sợ rằng sẽ đạt đến một con số kinh khủng. Không nói những cái khác, chỉ riêng bây giờ Sơn Dương huyện tập yêu ti tới nói, tạm phủ võ sư, vì bắt yêu lực sĩ, chân hình võ sư mới có thể đảm nhiệm lấy yêu giáo úy. Lại phía trên, cái kia phục yêu tương quân tạ bảo, chỉ sợ sẽ là luyện khí sĩ. Thông tục điểm nói, đây chính là tiên gia. Như vậy, bị triều đình như thế gióng trống thua chiêng, huy động nhân lực, truy nã đuổi bắt sư phụ, tu vi lại hội mạnh đến mức nào? Ta đối sư phụ hiểu rõ, vẫn là quá nông cạn. Nghĩ gì thế? Những này và ngươi chỉ là một cái thời săn thú, có dám liên quan? Lão Hạ Đầu cười chửi một câu, chợt nghiêm mặt nói, nhà ta thanh xà kiếm pháp lai lịch không thể coi thường, nếu có thể lại học thanh xà bang thanh xà công đủ để lột xác ra một thân thanh xà chân huyết. Đến lúc đó, ngươi tiến về Vượt Châu lão mâu xem, liền có rất lớn hy vọng được thu vào môn tưởng. Cái này lão mâu xem, thế nhưng là thiên hạ có ít danh môn đại phái, hơn nữa quan trung nữ đệ tử rất nhiều, từng cái quốc sắc thiên hương. Vượt Châu lão mâu xem, thiên hạ có ít danh môn đại phái, nhưng ngươi lẫn vào rất thảm nha. Hắn lông mày xốc lên, lườm Lão Hạ Đầu một chút, đã thấy hắn độc nhãn chung đều là thổ thức, không biết nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Một lát sau, Lưu Thịnh lặng yên rời đi, trở lại phòng mình. Quả nhiên người giả thành tinh, nhất là Lão Hạ Đầu loại này ở trên trời biến trước, đã là gân cốt cảnh lão nhân. Và hắn một phen giao lưu, cũng giải khai Lưu Thịnh trong lòng nghi hoặc. Người luyện võ là vì đối kháng yêu, muốn đối kháng tự nhiên muốn thống nhất tiêu chuẩn. Hệ thống áp dụng tiêu chuẩn chính là yêu tiêu chuẩn. Cũng tức là tại thành yêu trước đó, chỉ có phàm thú, dị chủng, tinh quái ba cái đại giai đoạn. Đại tinh quái cùng tinh quái là cùng một sinh mệnh cấp độ. Trở thành luyện khí sĩ, tương đương với yêu, trước đó, hắn còn có thể lại luyện hóa 5 vị hóa thân. Thì ra là thế. Không đổi, từ từ sẽ đến. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, lấy ra thanh xà kiếm pháp cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Hắc Hổ Thiện Kinh là sư phụ Vũ Tung cả đời tâm huyết tạo thành, người dấu vết thâm hậu. Phía trên 4 môn võ học đều rất Vũ Tung một khi tại lấy yêu giáo úy, hoặc là cái kia phục yêu tương quân tạ bảo trước mặt thi triển. Sợ là sẽ phải dẫn tới phiền toái không cần thiết, liên lụy người nhà. Có thể bụng trọng luyện, nhưng bên ngoài chỉ cần cái khác võ học che lớp 12. Với bạn, thanh xà kiếm pháp môn võ học này lai lịch sạch sẽ, tiềm lực không kém. Chính hợp hắn dùng. Đấu chương xong, chương 60, đột phát nhiệm vụ, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 60, đột phát nhiệm vụ, cầu truy đọc, nguyện phiếu, trong tiểu viện. Một đạo thanh sắc bóng rắn chập trùng lan lộn, nhảy vọt lên cao lên trời, vượt nóc băng tường, làm cho người hoa mắt. Trong chốc lát, gió tanh chợt chợt, trong không khí xoẹt xoẹt có âm thanh, một điểm hàn quang nhảy lên, phong mang sắc bén, lại ngậm mà không nôn, nhìn đến để cho người ta mắt đau nhức. Cái này, tinh thông. Lão Hạ Đầu ngồi xổm ở góc tường, độc nhãn lấp lóe, khắp khuôn mặt là không thể tin. Lưu Thịnh tu luyện thanh xà kiếm pháp cũng liền 5 ngày thời gian, liền đã không kém hơn hắn. Phải biết, hắn nhưng là luyện cả một đời. Đây cũng là thiên tiêu chi tư. Mấy ngày tu hành, liền có thể chống đỡ thường một đời người. Lão Hạ Đầu cười khổ một tiếng, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng chờ mong, như là lời như vậy, hắn ngược lại là có rất lớn hy vọng. Bái nhập lão mâu xem. 20 tuổi trước, chân hình viên mãn, thể nội ngưng ra thanh xà chân huyết, liền có tư cách tham dự lão mâu xem thu đồ đệ thí luyện. Một khi thông qua, liền sẽ bị thu nhận môn tưởng, tên đi ngọc sách. TT. Đột nhiên, giữa sân vang lên hai tiếng rắn minh, thanh quang chợt tiết, kiếm khí bạo phun, phảng phất như tấm lụa, quét sạch tứ phương, sát khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cỏ cây loạn chiến. Hút. Đợi đến hết thời dị tượng tiêu tán, giữa sân chỉ còn một người một kiếm. Lưu Thịnh đứng thẳng người lên, tay cầm thanh xà kiếm, hai mắt hơi khép, một hít một thở, tựa như thanh xà xạ tước, TT rung động. Rõ ràng là nhân dạng, lại vẫn cứ cho người ta một loại rắn mãng cảm giác. Cái này là rõ ràng là ngộ được một sợi thanh xà chân ý. Hạ lão đầu nhảy người lên, mặt mũi tràn đầy kích động, bước nhanh tiến lên. Nhưng tại khoảng cách khoảng 3 trượng lúc, liền hết hầu mắt lạnh, thật giống như bị mũi kiếm chống đỡ, không dám vượt qua mảy may. Hô. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Thịnh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, chỉ thấy Hạ lão đầu đứng thẳng bất động ngoài 3 trượng, đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt nóng hổi. hắn giật nảy mình, nắm chặt trong tay thanh xà kiếm, "Lão hạ, ngươi đây là?" "Thịnh Ca Nhi, ngươi có kiếm tiên chi tư." Lão hạ đầu mở miệng bạo kích, muốn tiến lên, dưới chân lại giống như mọc rễ bình thường, không dám xê dịch. "A, xin lắng hay nghe." Lưu Thịnh khẽ miệng bật lên, cổ tay rung lên, bá một tiếng, thanh xà kiếm trở vào bao. Hắn người này thành thật, đặc biệt thích nghe nói thật. "Năm ngày, ngươi chỉ dùng 5 ngày, liền lĩnh ngộ thanh xà kiếm pháp chân ý, nếu như lão mẫu xem luyện khí sĩ biết được, chắc chắn sẽ độ ngươi lên núi, đứng hàng chân truyền." Lão hạ đầu ngay cả lời đều nói đến có chút run rẩy, thấy Lưu Thịnh một mặt hoài nghi, do dự một chút, nhân tiện nói ra trợ tướng, "Cái này thanh xà kiếm điện là lão mẫu xem. Trúc cơ công pháp một tròng, cung cấp do ngoại môn đệ tử tu hành. Mẹ ta năm đó chính là lão mẫu xem ngoại môn đệ tử. Nguyên lai còn có như vậy lai lịch. Khó trách lão hạ thực lực ngươi thường thường, lại có thể kết bạn hoàng gia quý. Bất quá, đã ngươi nương hội thanh xà kiếm điện làm sao đến trong tay ngươi, cũng chỉ có thanh xà kiếm pháp rồi." Thanh xà bang đời trước bang chủ, huyết thống đi lên nói, "Là ta cùng mẹ đệ truyền thừa thanh xà công cho nên." Lão hạ đầu nói đến có chút mập mờ, nhưng Lưu Thịnh nhưng từ huyết thống bên trên cùng mẹ đệ mấy chữ mắt, đoán được đại khái. "Không phải liền là cùng mẹ khác cha nha, nhưng là Tôn Giả Huy, có một số việc không tốt nói rõ. Sự tính liên quan lão hạ đầu mẫu thân, vi biểu tôn trọng." Lưu Thịnh cũng liền lười nhát truy đến cùng. Không qua lối nói của hắn, ngược lại là ấn chứng từ Khải Thu nhu đồ, không phải là vọng tưởng. Thanh xà kiếm pháp cùng thanh xà công dung hợp, chính là thanh xà kiếm điện. Này công cùng tiểu gia hữu duyên. Đã như vậy, vậy liền đi thanh xà bang, đem cái kia thanh xà công cấp tới là được. Lưu Thịnh sờ lên quẹ miệng, trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tiến về tập yêu ti nha môn tính dụng, thuận tiện thám thính chút tin tức. Hắc Phong Sơn bên trong bầu không khí càng phát ra khẩn trương, tập yêu ti tổn thất càng ngày càng tăng. Ngắn ngủi mấy ngày, chỉ ít có trên trăm thầy săn thú bỏ mình trong núi. Nhưng gia nhập tập yêu ti võ sư lại càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là từ phụ cận phủ huyện chạy đến, hoặc là hướng về phía phục yêu tương quân tạ bảo tên tuổi, hoặc là kỳ vọng có thể tại Hắc Phong Sơn kiếm một chén canh, đánh lấy thần nhân động phủ chủ ý nhau nhau hỗn loạn chung. Lưu Thịnh làm từng bước, bình quân 3 ngày hoàn thành một cái nhiệm vụ, tích lũy chiến công. Đồng thời bằng vào liễm tức thiên phú, thành công bị người ghét bỏ, không có bị tuyển nhập lấy yêu đội ngũ. Hôm qua, hắn dò xét được sư phụ Vũ Tung tin tức. Vài ngày trước, hắn tại Ngọc đỉnh bên hồ, một mình độc đao, chém giết một trâu một rắn hai đầu yêu, sau đó, tại Tam Đại Phục Yêu Tương Quân, 36 lấy yêu giả quý, cũng mấy trăm bắt yêu lực sĩ vây quét dưới, phản sát hơn trăm người, nên ngang rời đi. Như bức đến rối tinh rối mù. Nghe nói, hắn cũng bị thương, đang bị mặt khác 4 tên Phục Yêu Tương Quân và Huyền Tính Ti 3 vị thiên hộ liên thủ truy kích. Trừ cái đó ra, bên ngoài bố phòng 30 vạn đại quân cũng thường xuyên điều động, phối hợp bao vây chặn đánh. Sơn Dương huyện nha sở thuộc dân tráng, cung binh, tuần kiểm, bộ khoái tất cả đều phái ra ngoài. Tập yêu ti nhìn như án binh bất động, kỳ thực hôm qua đã lần lượt có 8 vị lấy yêu giáo úy xuất đội ra khỏi thành. Động tính cũng rõ. Về phần vị kia phục yêu tương quân tạ bảo, không người biết hắn ở đâu. Bây giờ Sơn Dương huyện phòng giữ trống rỗng, cái kia Bạch Liên giáo, sợ không phải phải có hành động. A. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, nhớ tới hôm đó Phản Triệu Minh viết mật tín, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Và lão hạ đầu lại nói hội thoại, ăn xong điểm tâm, hắn liền mặc giáp trụ chỉnh tề, lên trực đi. Vừa tới tập yêu ti nha môn, hắn liền phát hiện cổng đứng thẳng hai cái đỉnh nón trụ băng giáp, sách nọ cầm đao quân sĩ, khí tức bưu hãn. Hai người này giáp ngược bên trên, minh lấy một đầu răng vàng bạch tượng huy hiệu, là tạ bảo gia tướng. Vậy mà phải đến cửa nha môn đứng gác, chẳng lẽ tập yêu ti bên trong có biến cho nên? Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, nhất thời thả chậm bước chân, có chút do dự muốn hay không quay người rời đi. Lúc này, bên trong một cái gia tướng chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về phía hắn lệnh bài, thầy săn thú. Nhanh chóng đi vào, tướng quân có lệnh phát xuống. Trung quanh cái khác thầy săn thú nhóm nghe xong, lúc này tăng tốc bước chân, tuần hướng nha môn. Đây chính là phục yêu tương quân vào ở về sau, lần thứ nhất phái người đến vừa vào viện truyền đạt tướng lệnh. Lưu Thịnh rơi vào đường cùng, đành phải nước chảy bèo trôi, tiến vào nha môn. Vừa vào trong nội viện, 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, bầu không khí khẩn trương. Tới trước thầy săn thú, ước chừng 200-300 người, sớm bị tụ tập đến trên đất trống. Phía trước là mấy vị người mặc vảy cá giáp, cánh tay cuốn xiềng xích lấy yêu giả quý, cùng với dưới quyền bọn họ bắt yêu lực sĩ. Một người trong đó, thân hình hùng vĩ, đứng tại cái kia, tựa như lấp kín tường bản, tay cầm trường qua, thần sắc đạm mạc. Sau lưng hắn 8 tên bắt yêu lực sĩ chung, Lưu Thịnh thấy được một trường quen thuộc gương mặt, Từ Khải Xuân. Người này và Từ Khải Thu rất mới giống như, chỉ là càng thêm thâm trầm nội liễm, người khoác xám xanh tê rắc rắc ra, trong tay nắm lấy một thanh 30 đao. Cho nên, vị này lấy yêu giáo úy, chính là vị kia kỳ giáo úy. Lưu Thịnh lông mày giơ lên, liếc mắt cái kia thân hình hùng khoát lấy yêu giáo úy. Lúc này, người kia hình như có chỗ xem xét, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Thịnh. Lưu Thịnh trên mặt nhất thời hiện lên ý cười, gật đầu gửi lời chào. Thiếu niên này nhận thức ta, có lẽ là nghĩ muốn gia nhập đội ngũ của ta. Kỳ Cương sửng sốt một chút, chợt lắc đầu, không để ở trong lòng. Như vậy người, hắn những ngày này thấy nhiều. Cùng lúc đó, Lưu Thịnh lại phát hiện một cái khác người quen vị kia bận khí cực kém. Đô giáo úy. Vị này mỹ nhân giáo úy chân mày hàm sát, lạnh lùng như băng. Chỉ là, tấu chương xong, chương 61, Bạch Gia cự nhân, luôn ngựa giao phòng, cầu truy đọc, chương 61, Bạch Gia cự nhân, luôn ngựa giao phòng, cầu truy đọc, phía sau nàng trống trải, chỉ đứng một cái bắt yêu lực sĩ. Chẳng lẽ hắn đội ngu kia lại gặp ngoài ý muốn, lại chết mất hai cái bắt yêu lực sĩ? Vì sao lại là lại? T. Lưu Thịnh hút miệng khí lạnh, vội vàng rời ánh mắt, sợ bị nàng coi trọng. Cô gái này tuyệt đối khẳng định nhất định có độc. Cũng liền hơn nửa tháng, trong tay 8 cái bắt yêu lực sĩ đã chết liền thừa lại một cái, còn lại cái kia cũng là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt rời rạc. Hiển nhiên trọng thương mang theo. Về phần chết lại bổ sung, lại chết bổ sung lại thời săn thú, chí ít 1-200 cái. Hết lần này tới lần khác, chính nàng thí sự không có. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lưu Thịnh nhận thân phần đông thời săn thú ở giữa, về hai, muốn nghe lén chút tin tức, nhưng thật đáng tiếc. Trình diện thời săn thú tất cả đều không hiểu ra sao. Hơn nữa bởi vì có không ít lấy yêu giáo úy, cùng với phục yêu tương quân bộ khúc ở đây, không khí ngột ngạt, cũng đều không dám nói chuyện. Tình hình như vậy, ai cũng biết có đại chuyện phát sinh, nhưng tột cùng là cái đại sự gì? Không người biết. Người biết, cũng không nói. Nôn nóng, tâm tình bất an trong đám người lan tràn. Ước chừng sau nửa canh giờ, lại không thấy săn thú nhập nhà, đại môn lập tức đóng lại. Đông, đông. Sau một khắc, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tựa như một tòa núi nhỏ đang di động, từ xa mà đến gần. Mỗi một tiếng vang lên, mặt đất đều sẽ đập mạnh một lần, chấn động đến bốn phía bụi đất đang động, lơ lửng bụi tuôn rơi. Lưu Thịnh sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, cảm thấy hoảng sợ. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua lướt qua tà hữu, chỉ thấy phụ cận thầy săn thú nhóm, từng cái thốt nhiên biến sắc, lộ ra thống khổ chi tình. Chỉ có phía trước lấy yêu giáo úy thần sắc như thường, phía sau bọn họ bắt yêu lực sĩ, ngẫu nhiên kêu rên một hai cái, liền bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân này, lại đem mọi người tại đây tu vi, trong nháy mắt liền khu phân ra cao thấp. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe hai lần, vội vàng rên lên một tiếng, trên mặt huyết sắc lập tức rút đi, cùng trái phải thầy săn thú không khác, thậm chí càng kém. Đông. Sau một khắc, một đạo cự đại tiếng bước chân tại mọi người bên thai nổ vang, dưới chân tựa như địa long xoay người, một đám thầy săn thú đứng không vững, lập tức ngã trái ngã phải, lan thành đầy đất hồ lô. Chỉ có mười mấy người tựa như dưới chân mọc rễ, vững vàng đứng thẳng, không có ngã sắp xuống. Trong đó, liền bao gồm Lưu Thịnh. Thật sự là lần này biến hóa quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bản có thể làm ra ứng đối. Đối với võ giả tới nói, đối mặt dưới chân không vững, phản ứng đầu tiên chính là đâm cái cọc. Chờ Lưu Thịnh phản ứng kịp, còn muốn ngã sắp xuống đã tới không kịp, giữa sân chẳng biết lúc nào nhiều một vị tự nhân. Thân cao hơn trượng, hất lên kim giáp, tướng mạo trang trọng, làn da được không phát sáng, như ngọc thạch bản sáng long lanh. Người hướng cái kia vừa đứng, tựa như ngay cả trời cũng thấp mấy tấc. Rung động, kinh khủng. Không khí phảng phất như đọc lại. Ngã xuống đất thầy săn thú nhóm, thậm chí quên đứng dậy, ngây ngốc sững sờ ngồi trên mặt đất. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, miệng đắng lưỡi khô, các loại cảm giác đều đang điên cuồng dự cảnh. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép, không lấy người ý chí vì chuyện gì. Chân hình phía trên, luyện khí sĩ hoặc là yêu, có đại sự sắp xảy ra. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo lạnh lẽo cứng rắn tiếng nói vang lên bên tai mọi người, chịu nặng, cứng rắn, tựa như hai khối thỏi sắt đập kích. Tướng quân có lệnh, ngay hôm đó lên Sơn Dương huyện tập yêu ti sở thuộc, trừ kỳ cương bộ lưu thủ trong thành, còn lại giáo úy tận mang theo giới trướng, lập tức vào núi lục soát tập hung phạm vũ tung, từ nhanh chóng, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí, tuyệt không nhân lượng. Tướng quân có lệnh. Bây giờ Sơn Dương huyện, thậm chí Diên Khánh phủ, có tư cách được xưng là tướng quân, cũng liền vị kia phục yêu tương quân tạ bảo. Đây là phát hiện sư phụ tung tích, hơn nữa lệnh lập tức vào núi, hiển nhiên tình huống cấp tốc. Sư phụ, nguy hiểm. Lưu Thịnh trong lòng âm thầm sốt ruột, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chỉ thấy cái kia bạch gia cự nhân nói xong, quét Lưu Thịnh chờ 10 cái đứng đấy thầy săn thú một chút, thân hình loáng một cái, túc hạ sinh ra kim liên hư ảnh, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái khắc phục yêu tương quân gia tướng bộ khúc, cũng đều như thủy triều thối lui. Vừa vào trong viện không khí, lập tức hoạt phiếm mấy phần. Lưu Thịnh lại đánh lên vạn phần tinh thần, lúc trước cái kia bạch gia cự nhân ra sân, thanh thế dọa người, mang theo chắc thí tâm ý, hiển nhiên là có mục đích. Bây giờ nhìn tới, tiểu gia bị để mắt tới. Lưu Thịnh lông tóc đông đưa, chợt cảm thấy hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào trên người. Là mấy vị lấy yêu giáo úy, cùng với phía sau bọn họ một đám bắt yêu lực sĩ. Ngạc nhiên, hiếu kỳ, nghi hoặc, thờ ơ lạnh nhạt, không đồng nhất mà cố. Phiền phức tới. Lưu Thịnh trong lòng thầm than một tiếng, rủ xuống ánh mắt. Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, liền có mấy bóng người đi vào trước người hắn, mở miệng mời chào. Có lễ phép, sẽ nói đến khách khí chút, bản lực sĩ chính là Tống Nguyên Tưởng giáo úy dưới trướng, đại nhân gặp ngươi thiên tư không tầm thường, cố ý chiêu ngươi nhập đội, ngươi có bằng lòng hay không? Cũng có bên báo tự đắc, tựa như Lưu Thịnh bị coi trọng, là đốt đi 8 đời cao hương, tiền giáo úy chọn chúng ngươi, cùng nào đó đến. Không chỉ có Lưu Thịnh, lúc trước tại cuối cùng chấn động trùng, đứng bước chân không ngã xuống 10 cái thời săn thú, cũng đều bị mấy tên bắt yêu lực sĩ vây quanh, mời chào. Lưu Thịnh. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Trước người hắn mấy tên bắt yêu lực sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhao nhao tối lui, hiện ra một bóng người, Từ Khải Xuân. Vị này từ gia bốn huynh đệ bên trong lão đại, lúc này chính chậm rãi đi tới, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Nhưng có rất nhiều thiên phú gia trì Lưu Thịnh, lại nhạy cảm phát giác được, cái này bôi bình tĩnh lại gợn sóng. Đó là gần như thực chất oán hận và sát ý. Bởi vì từ lao tứ bị ta đánh cho tàn phế. Vẫn là nói, hắn đã biết, đêm đó hướng nhà hắn đồ ăn nước uống chung ném xả dục mê hồn tán người, là ta. Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt hiện lên cười yếu ớt, tính để nói, từ lực sĩ khí sắc không tệ, xem ra từ tang vợ thống khổ trùng khôi phục lại. Từ Khải Xuân bước chân dừng lại, chợt lại khôi phục bình thường, thần sắc như trước, người chết không có thể sống lại, uy thiết không có chút ý nghĩa nào. Câu nói này đưa ngươi, nhìn ngươi cùng ta cùng nỗ lực. Tương lai nếu có người nhà bị gặp biến cố, bỏ mình qua đời, cũng phải bớt đau buồn đi, mặc làm tiểu nhi nữ thái, đồ gây trò cười. Trong ngôn ngữ, lộ ra một loại tiền bối đối hậu bối khẩn thiết bảo vệ tâm ý bên cạnh mấy cái bắt yêu lực sĩ ngay vậy, lúc này xem trọng Lưu Thịnh một chút. không nghĩ tới cái này người mới vậy mà và Từ Lực Sĩ quan hệ thân thiện, trước đó nhưng chưa nghe nói qua nha. Đây là đang uy hiếp ta. Lưu Thịnh nghe lời nghe ầm, minh bạch trong lời nói này ý uy hiếp. Mặc dù không rõ Từ gia là như thế nào xác định là hắn ra tay, nhưng cái này cũng không phải quan phủ xử án, nhất định phải có chứng cứ. Huống chi quan phủ thậm chí Huyền Kính Ti xử án cũng chưa chắc liền nhất định nhân chứng vật chứng đều đủ, có lúc hoài nghi cũng đủ để định sinh tử. Nhìn tới Từ gia muốn chết hết. Lưu Thịnh rủ xuống mí mắt, che khuất đồng tử bên trong phong mang, trầm mặc không nói. Cái này khiến Từ Khải Xuân trong đông có kim một quyền, tựa như rơi vào không trung, hư không thụ lực, hết sức khó chịu. Hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng Lưu Thịnh, buồn bã nói, nghe nói ngươi tổ mẫu tuổi gần lục tuần, cao tuổi rồi, nhiễm cái phong hàn, liền phải một mệnh ô hô. Ngươi còn có cái tiểu thiếp, mặc dù quê mùa, nhưng ngẫu nhiên nếm thử thịt rừng cũng không tệ, không bằng nhường cho ta ra lão bốn làm dựa chân tỷ. Ta ra một lượng bạc, như thế nào? Bần đạo cho các vị đạo hữu báo tin vui, lượt này đề cử bậc cờ, thuận lợi tấn cấp, cảm tạ các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Cuối tuần vòng thứ 3 đề cử, còn xin chư vị tiếp tục ủng hộ, vần đạo bái tạ. Tấu chương xong, chương 62, Đỗ Băng Nhạn, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 62, Đỗ Băng Nhạn, cầu truy đọc, nguyện phiếu. Cái này vừa nói, hai người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái kia mấy tên bắt yêu lực sĩ sửng sốt một chút, ánh mắt nghiền ngẫm tại Lưu Thịnh trên thân hai người đánh một vòng, bất động thanh sắc lui về sau hai bước, thần sắc vi diệu. Cái này người mới, như thế nào đắc tội Từ gia lão hổ? Cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế thất thố. Hắc, thú vị. Cái khác thời săn thú càng giống như gắn motor vào đít, hướng hai bên né ra, sợ bị liên lụy tác động đến. Nguyên lai là phá phòng. Lưu Thịnh nghiêng qua Từ Khải Xuân một chút, cảm thấy hiểu rõ, nghĩ lại ở giữa, liền quyết định cho hắn đến điểm kích thích hơn, thần thần bí bí nói, "Từ lực sĩ, nghe nói các ngươi bốn huynh đệ quan hệ mật thiết, đồng tiến đồng xuất, liền thê thiếp đều có thể cùng chung, tương hỗ là anh em đồng hào. Mấy ngày trước đây, cũng là bởi vì có hạ nhân phát hiện, các ngươi bốn huynh đệ đặc thù ham mê, cho nên mới chết thảm. Không chỉ có trong nhà tất cả hạ nhân, liền liền nữ quyến đều đã chết sạch sành sanh, nói là bị người đầu độc, thật là giết người diệt khẩu. Ta cảm thấy cái này lời đồn đại mười phần ác độc, kiên quyết phản đối. Vì sửa đổi tận gốc, sao không đem án này báo cho Huyền Kính Ti, cha cái cha ra manh mối. Một khi chân tướng rõ ràng, không chỉ có thể khôi phục các ngươi Từ gia danh dự, hơn nữa cũng có thể vì ngươi nhà chết thảm nữ quyến, hạ nhân báo thù rửa hận. Vui, mà không vì. Phúc. Bên cạnh mấy cái bắt yêu lực sĩ chính bình hai, nghe vậy nhẫn nhịn lại nghẹn, cuối cùng vẫn có người không nín được, cười ra tiếng. Người trẻ tuổi kia hết chuyện để nói, quá độc ác. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác Từ Khải Xuân biện không cách nào bác phân biệt, trừ phi hắn đúng như Lưu Thịnh lời nói, đem bản án báo cho Huyền Kính Ti, truy xét đến mọi nguồn, trả lại bọn họ Từ gia một cái trong sạch. Nhưng hắn thiên tân bạc hổ, thậm chí không tiếp độc chết một đám thê thiếp, không phải là vì đè xuống việc này, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thật muốn báo Huyền Kính Ti, hắn lúc trước cần gì phải tốn công tốn sức. Người muốn chết. Dù là Từ Khải Xuân trời sinh tính trầm ổn, không hớn hở ra mặt, lúc này cũng kìm nén không được hỏa khí. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng, cán cơ nâng lên, bên ngoài thân sinh ra hổ văn, mùi tanh đại thịnh. Tựa như một đầu ác hổ đứng thẳng người lên, áp bách mười phần. Tạ phủ cảnh võ sư, so với lúc trước hổ tinh, đều yếu. Cũng chính là trong thành, nhiều người phức tạp, không tiện ra tay. Nếu là đến Hắc Phong Sơn, vài phút nhường ngươi biến mèo chết. Lưu Thịnh ánh mắt đảo qua Tả Hữu, hít sâu một hơi kiềm chế lại trong lòng xúc động. Không đợi, từ từ sẽ đến, ta có nhiều thời gian chơi. Nào cái gì? Đều rất nhàn sao? Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo giọng nữ cường thế khàn vào. Tựa như một tòa băng sơn, ép ở trong sân tất cả mọi người đỉnh đầu, liền không khí đều tựa hồ ngưng kết ở cái khác mấy cái xem trò vui bắt yêu lực sĩ, thần sắc lập tức cứng đờ, ngậm chặt miệng. Từ Khải Xuân giống như là bị rót chậu nước lạnh, khí thế chuyển tiếp đột ngột, đầu hổ đuôi rắn, hình tượng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ là? Lưu Thịnh con mắt chuyển động, dư quang nghiêng mắt nhìn quá khứ, quả nhiên gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia, thân cao chân dài, khuôn mặt như vẽ, trăm rèn chiến giáp phụ thân, khóa yêu liên quấn cánh tay, gương mặt xinh đẹp hàm sát, lạnh lùng như băng. Huyết thủ quan âm Đỗ Băng Nhạn, Đỗ giáo úy. Song, muốn bị hợp nhất. Tiểu gia quá ưu tú, phản phất như hữu xạ tự nhiên hương, như thế nào che lấp, đều sẽ trổ hết tài năng. Nhưng cái này Đỗ giáo úy vận khí quá nát, nên như thế nào? Tuyển chuyển mà không mất đi lễ phép cự tuyệt nàng. Lưu Thịnh trong lòng kêu rên một tiếng, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Nhưng không đợi hắn nghĩ đến lý do thoái thác, vị này Đồ giáo úy đã bắt đầu đổi người, còn sự tại cái này làm cái gì, đều rất nhàn sao? Nếu không ta cùng các ngươi giáo úy nói một chút, đem các ngươi đều muốn đi qua. Mấy cái bắt yêu lực sĩ như gặp đại xá, chắp tay, lời cũng không dám nhiều lời, liền chật vật rời đi. Bao quát Từ Khải Xuân, tựa như tránh ôn thần đồng đạo. Vị này mỹ nhân giáo úy tên tuổi tại Sơn Dương huyện phân bộ, đã là như sấm bên tai, kính nhi viễn chi, tránh không kịp. Lưu Thịnh tâm nhìn toàn bộ triển khai, rõ ràng chú ý tới, nàng này đáy mắt xẹt qua một vòng phẫn sắc. Nổi nóng, không thể trêu chọc. Nếu là lại bị tự tuyệt, xem chừng sẽ nổ. Khổ quá. Hắn mí mắt khẽ run, trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên mặt vẫn là kiệt lực duy trì bình tĩnh, hướng nàng chắp tay hành lễ, gặp qua Đỗ giáo úy. Ta nhớ được ngươi. Đỗ Băng Nhạn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, lúc trước Bạch đại nhân cố ý ước lượng xuống các ngươi cân lượng. Ngươi là giữa sân tu vi cao nhất, căn cơ nhất lao 16 người một trong, tuyệt không có khả năng là khí huyết cảnh. Lưu Thịnh mồ hôi nhưng, lần trước có 3 cái thời săn thú phía sau nghị luận nàng, bị bắt quả tang lấy, lúc ấy hắn vừa vặn ở bên cạnh. Cuối cùng bởi vì tu vi thấp bị lép bỏ, không có tuyển chọn. Không nghĩ tới, này nương môn thế mà nhớ kỹ hắn. Quả nhiên, nữ nhân vô luận cái gì tuổi tác, địa vị gì, tâm nhãn đều so với Trâm tiểu. Hắn vội vàng tản ra liễm tức thiên phú, hiện lộ ra chân thực tu vi, đại nhân minh giám, ta cũng là trước mấy ngày mới vừa bắt đột phá. Thật là cao minh liễm tức thủ đoạn. Đỗ Băng Nhạn cười như không cười nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, vừa đột phá, liền tam luyện đại thành. Thật là như thế. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, đưa tay đưa tới, khoe khoang nói, ta căn cốt không sai, cho nên tiến độ tu luyện có ước điểm điểm nhanh. Chỉ là tay hắn giải qua gối, cái này duỗi ra thẳng, không sai biệt lắm liền muốn đụng phải Đỗ Băng Nhạn. Ngực, thiếu miệng lưỡi chân chu. Đỗ Băng Nhạn lông mày đứng đấy, cũng không gặp nàng như thế nào động tác, Lưu Thịnh cả người liền bay ra ngoài, ngựa khí cường thế, không cho cự tuyệt, bớt nói nhiều lời, ta ý chiêu ngươi nhập đội, nhiệm vụ lần này như biểu hiện hợp cách, liền thăng ngươi làm bắt yêu lực sĩ, như thế nào? Không tốt. Ta Lưu Mỗ người sinh ra là nam nhi, tự nhiên đường đường chính chính, sao lại khuất phục tại ngươi phụ nhân này ức hiếp? Nam mơ đi. Thuộc hạ nguyện ra sức châu ngựa. Người trên không trung, hư không tụ lực, Lưu Thịnh lại giống như linh như rắn, co rụt lại rối ra, liền vững vàng đứng trên mặt đất, chắp tay hành lễ. Động tác tơ lụa, một mạch mà thành. Nhìn không ra nửa điểm bị ép, không muốn. Nói nhảm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu gia trời sinh tuấn kiệt, tự nhiên tự hiểu rõ nặng nhẹ. Hung chi, đã quyết định muốn ném, chẳng bằng ném cái thống thống khoái khoái, làm gì nhăn nhăn nhó nhó, tăng thêm không vui. Quả nhiên, thấy Lưu Thịnh như thế gọn gàng, Đỗ Băng Nhạn đôi mắt đẹp chớp liên tục, trên mặt nhiều hơn mấy phần chăm chú, yên tâm, ngươi lần này liền cùng ở bên cạnh ta, ta không chết, ngươi không vòng. Đừng nha, đại tỷ. Ngươi cái này phờ lạc. Không lập con tốt, dựng lên ta ngược lại tâm càng luống cuống. Lưu Thịnh trong lòng chửi bậy, trên mặt nhưng biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, cuối cùng lời nói xoay chuyển, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta và Từ lực sĩ có hiểu lầm, ra khỏi thành sau trong nhà trống rỗng, vạn nhất hắn nghĩ không ra. Hắn không dám. Đỗ Băng Nhạn vung tay lên, rất là bá khí nói, ngươi bây giờ là người của ta, hắn phàm là dám lên một số không nên có tâm tư, ta sẽ để cho hắn hối hận sinh ở trên đời này. A thông suốt, hảo hảo bá khí. Đáng tiếc, cầu ngươi không bằng cầu mình. Tiểu gia từ trước đến nay ưa thích tiên hạ thủ vị cường. Lưu Thịnh đồng tử chớp lên, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi đến Đỗ Băng Nhạn tiểu đội vị trí, nhìn nàng và còn lại tên kia bắt yêu lực sĩ cho người. Đương nhiên, hắn giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên Từ Khải Xuân nhìn đến ánh mắt, tĩnh mịch, lãnh khốc, hoán độc và xâm nhiên sát ý xem ra, tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi. Rất tốt. Tấu chương xong, chương 63, gọn sóng, nàng này có đầu. Câu truy đọc, nguyện phiếu, chương 63, gọn sóng, nàng này có đầu. Câu truy đọc, nguyện phiếu, thanh xả bang, xích tín đường. Từ Khải thu lạnh thấm mồ hôi, như có gai ở sau lưng, đứng ngồi không yên. Từ đương chủ. Thế nhưng là hối hận rồi. Đông nhiên, xà nữ ngọc tượng trước, chuyển đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Đã thấy một vàng mặt hán tử đông nhiên mở mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lại. Ở hai bên người hắn, đứng thẳng 7-8 tên làm tăng, đạo, dạy học tượng, vân du bốn phương lang trùng, tiệu phu trở ăn mặc hán tử. Lúc này cũng đều đồng loạt nhìn về phía Từ Khải Thu, nhường trên người hắn mồ hôi lạnh. Bước lên đến càng nhanh. Chính hương chủ nói đùa, chúng ta từ ra như là đã nhập thánh dạy, bái Bồ Tát, các vị đều là uống máu kết nghĩa huynh đệ, sao sẽ hối hận. Từ Khải Thu miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Ai có thể nghĩ tới, hắn tân thu một cái thủ hạ, lại là người của Bạch Liên giáo. Hơn nữa hảo chết không chết, tên kia không hiểu chết tại hàng rắn. Kết quả bị người của Bạch Liên giáo tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Bọn hắn từ ra bốn huynh đệ, tại Sơn Dương huyện cũng được cho che xa xỉ, lão đại tạm phủ lại thành, lão nhị và hắn đều là nhị luyện viên mãn gân cốt võ sư. Chính là đối mặt một số võ quán, đều không giả nửa phần, nhưng đối mặt cái này một tổ Bạch Liên giáo hung nhân, là thật đánh không lại. Chỉ là vị này Trịnh Hưng chủ, chính là trong ngoài hợp nhất, ngưng ra chân kình chân hình đại võ sư, một cái tay, liền đem bọn hắn mấy huynh đệ đánh ngã. Cũng may người ta không có đuổi tận giết tuyệt, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Không phải vậy, bọn hắn từ ra bốn thú hai ngày trước liền thành từ ra chết thú. Chỉ là vì mạng sống, trả ra đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Chớ khẩn trương, tạo phản việc này, chúng ta Bạch Liên giáo nhất là sở trường. Chính hương chủ lên tiếng chấn an nói, huống chi, bây giờ Sơn Dương trong huyện thành, huyện nha và tập yêu ti đều phái ra tinh nhuệ, lục soát cầm hổ ma vũ tung, phòng giữ chống giống. Hơn nữa có đại ca ngươi, nhị ca làm nội ứng, chỉ cần nửa đêm mở cửa thành ra, dẫn tới Bạch Liên quân, công chiếm huyện nha. Các ngươi từ ra bốn huynh đệ, chính là thánh giáo công thần. Luận công hành thượng, không thể nói trước có thể thăng cái hương chủ. Mở cửa thành ra, dẫn tới Bạch Liên quân, công chiếm huyện nha. Cái này mỗi một hạng đều là muốn rơi đầu. Một khi làm, liền triệt để lên Bạch Liên giáo thuyền hải tặc, giống như chuột chạy qua đường, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cũng may đại ca có chỗ quyết đoán, chỉ cần ý kế hành sự, có lẽ có thể. Từ Khải Thu cúi đầu, liếm liếm vẻ miệng, miệng đắng lưỡi khô. Sau đó, hắn bên thai liền vang lên Trịnh Hương chủ thanh âm, thâm trầm, làm cho người dùng mình, "Từ đường chủ, huynh đệ các ngươi mấy cái, sẽ không tố giác chúng ta a?" Từ Khải Thu hô hấp trì trệ, nhịp tim đều để loạn vẫn chậm một nhịp, gượng cười nói, "Trịnh Hương chủ nói đùa, chúng ta bái qua Bồ Tát, đối thánh giáo lòng son dạ sát, thiên địa chứng giám, cũng là các." Trịnh Hương chủ cười ha hả, lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, "À, đúng, quên nói cho các ngươi biết, kỳ thật, tập yêu ti và huyện nhà đều có chúng ta người, hơn nữa vị trí không thấp. Nếu là có người mật báo, nói không chừng vừa vặn đụng vào trong tay bọn họ. Đến lúc đó, liền có trò hay nhìn rồi, ngươi nói có đúng hay không, Từ đường chủ?" "Là ngươi tê dại phê." Từ Khải Thu đồng tử co rụt lại, cười làm lành vài tiếng, cười cười, đúng là so với khóc còn khó coi hơn. Hiu, ố quang nổ tung, vụ cỏ tung bay. Ba bên ngoài trăm bước, con nghẽ lớn nhỏ sói quái ứng thanh ngã xuống đất, không một tiếng động. Một cây truy đầu phá giáp tiễn từ nó mắt trái xuyên vào, mắt phải xuyên ra, huyết thủy cốt cốt chảy ra, da sói lại không tổn hại mảy may. Tốt. Đỗ Băng Nhạn vỗ tay gọi tốt, nhìn về phía Lưu Thịnh ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Ngươi chiêu này tiễn thuật quả thực nhưng cùng trong quân thần xạ thủ so sánh, ta lần này xem như nhặt được bảo. Thần xạ thủ là đại ngu trong quân xạ thuật mạnh nhất một ngàn cung thủ xưng hô, yêu cầu 300 bước bên trong bách phát bách trúng. Bình thường hình dung một người tiễn thuật siêu quần, hội hình dung là thiện xạ như thần cái kia 300 bước là bao xa đâu? Năm thước vì bước, 300 bước tức một dặm. Khoảng cách xa như vậy, thường nhân liền nhìn thanh cũng khó khăn, muốn bắn chúng càng khó. Mà muốn tại xa như thế khoảng cách, bắn chúng di chuyển nhanh chóng mục tiêu, càng là khó càng thêm khó. Bất quá đối với có diều hâu hình hổ cốt hình rắn nhện hình ra chỉ Lưu Thịnh tới nói, ASB bằng phụ thủ thấy xa, khí lực chân có thể cảm ứng khí lưu, tên bắn ra tự nhiên là vừa nhanh vừa chuẩn. Thậm chí trong tay bộ này cung cứng lại mạnh hơn một chút, hắn còn có thể bắn ra nhanh hơn xa hơn. Bất quá ta nhìn bộ này cung không xứng với ngươi. Quả nhiên Đỗ Băng Nhạn mắt sắc, một lần liền phát hiện vấn đề, vung tay lên, về thành về sau ta đưa ngươi đem tốt cung. Lưu Thịnh nói tiếng cảm ơn, rủ xuống ánh mắt dần dần thâm thúy đứng lên. Trời sắp tối rồi, đến tìm cái thời gian về thành, giải quyết hết Tử gia bốn huynh đệ. Hôm nay buổi sáng, riêng phần mình lấy yêu giáo úy bổ sung người hoàn mỹ tay, liền riêng phần mình vào núi, theo phân chia khu vực, lục soát tập hùng phạm vũ tung. Bây giờ bọn hắn mấy chục người đã thâm nhập Hắc Phong Sơn hơn 30 dặm. Điểm ấy khoảng cách, đối Lưu Thịnh tới nói, cũng chính là chụp mấy lần cánh sự tình. Ngược lại là cái này Đỗ Băng Nhạn, tiếp xúc xuống tới, phát hiện nàng ngoại trừ có chút gở, bản tâm ngược lại cũng không xấu. Liên tựa như cái không dành thế sự đại tiểu thư, đột nhiên ra đến xã hội, còn mang theo vài phần ngây thơ và khờ khí. Thông tục điểm nói, chính là khiếm khuyết xã hội đánh đập. Cái này có lẽ cùng nàng từ nhỏ đã tại Thủy Nguyệt Tam tu hành có quan hệ. 20 tuổi không đến chân hình võ sư, là dưới mắt Sơn Dương huyện một đám lấy yêu giáo bí trung, trẻ tuổi nhất một cái. Tại Lưu Thịnh triển lộ ra một tay kinh khủng tiễn thuật về sau, nàng càng đem hắn mang theo trên người, xem như cục cưng quý giá bảo vệ. Còn lại cái kia họ Ngô bắt yêu lực sĩ và tân thu lũng hơn 30 thầy săn thú, cũng đều một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này khiến Lưu Thịnh ý thức được, thần xạ thủ giá trị còn tại chính mình đoán trường phía trên. Chỗ xấu là Đỗ Băng Nhạn một tấc cũng không rời bảo hộ, nhường hắn tìm không thấy đứng không, về thành xử lý Tử gia bốn thú. Hơn nữa, đỉnh đầu còn có nàng thuần dưỡng đầu kia đại vân ưng nhìn chằm chằm. Lưu Thịnh ngẩng đầu liếc mắt, xuyên thấu qua cảnh lá ở giữa khe hở, có thể thấy được một đầu màu xanh đậm cự ứng, ngay tại cao trăm trượng không cảnh giới. Đây là một đầu tinh quái, có chút khó thoát thân, đến nghĩ cách không đem Tử gia bốn thú giết chết, hắn lo lắng bà và Ngọc Nương an nguy của các nàng. Trong nhà tuy có năm cái dị rắn trông coi trạch, trên lý luận chân để bảo vệ bà bọn hắn, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Địch nhân hay là chết tốt nhất. Bất quá, Tử gia bốn huynh đệ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, trước đó cũng một mực không có động tĩnh, nghĩ đến cũng là kiêng kỵ Huyền Kính Thi. Nhưng vì sao đột nhiên liền có động thủ dũng khí? Tựa như đột nhiên liền có thêm ỷ vào và lực lượng. Lưu Thịnh ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới trước khi đi từ Khải Xuân cử chỉ, có chút không giống bình thường. Chẳng lẽ nói trong thành có biến? Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ đến Phản Thiệu Minh, cái kia phong mật tín là viết cho một cái họ Trịnh hương chủ. Cũng tức là nói, Sơn Dương trong huyện thành khả năng còn có một cặp Bạch Liên giáo đồ, mà Bạch Liên giáo là các triều đại đổi thay tạo phản hội chuyên nghiệp. Bọn hắn một khi tụ tập lại, mục đích chỉ có một cái, tạo phản. Từ Khải Xuân hẳn là cùng Bạch Liên giáo cấu kết với rồi, cho nên mới không cố kỵ nữa Huyền Kính Ti, đột phá triều đình ranh giới cuối cùng, dự định hướng hắn ra tay. Nghĩ như vậy, Lưu Thịnh nhất thời không ở lại được nữa, hắn không thể lập tức trở về, đem cái kia bốn huynh đệ đánh giết. Thế nhưng là, ngươi nhìn ta làm gì? Đỗ Băng Nhạn lông mày xốc lên, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, gương mặt từng đỏ, nghiêm mặt nói, chớ có đối ta có ý nghĩ xấu. Chờ lần này xuống núi lịch lãm kết thúc, ta liền muốn về sư môn, cắt tóc vị nhi, từ đây giải bạn thanh đăng miếu cổ, cả đời tụng kinh lễ Phật. Có bệnh. Tiểu gia là nghĩ đến ngươi cái kia độc thể làm sao còn không phát tác. Lưu Thịnh khẽ miệng giật một cái, chính không biết nên như thế nào nói tiếp, phía trước dò đường thầy săn thú đột phát tiêu thảm, tại trong rừng rậm phá lệ khiếp người. Đến rồi. Này nương môn quả nhiên có độc. Tấu chương xong, chương 64, thụ tinh, thoát thân, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 64, thụ tinh, thoát thân, cầu truy đọc, nguyện phiếu, cẩn thận. Đỗ Băng Nhạn cao quát một tiếng, người đã đoạt trên thân trước, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Mà lúc này, Lưu Thịnh bên cạnh Đỗ Băng Nhạn mới chậm rãi tiêu tán, tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Cũng may Lưu Thịnh thị lực kinh người, sớm tại nàng khởi hành sát na, liền bắt được nàng quy tích. Hắn bất động thanh sắc lạc hậu hai bước, phía trước đông nhiên tối sầm lại, liền đã mất đi Đỗ Băng Nhạn tung tích. Mấy tức về sau, phía trước vang lên một trận kịch liệt giao thủ âm thanh. Đối thủ rõ ràng là một gốc mấy chục trượng thụ tinh. Yêu quái này đại khái là cây táo thành tinh, vỏ eo liền có 4-5 trượng, vỏ cây khô cứng rắn, ngưng tụ thành từng khối, tựa như vậy cá mặc giáp trụ, lít nha lít nhít. Nhánh thô diệp mật, phô thiên cái địa, hình như lưới, kín không kẽ hở. Giờ phút này, những này cành xuống lại, hình như quái mãng du động, quật ở giữa, tiếng gió rít đảo, ám ảnh trung điệp, tựa như quỷ vực giáng lâm. Bám vào trên đó dễ phụ, càng giống như dây thừng, trường tiên, hoặc đánh hoặc trói, đem trong vòng mấy chục trượng thầy săn thú nhóm, đánh cho quỷ khóc sói gào. Thậm chí có mấy người bị đâm rách da thịt, hút thành người khô. Trừ cái đó ra, Lưu Thịnh còn phát hiện đại lượng tại mặt đất du động dễ cây. Lặng yên không một tiếng động, phản phất giống như cự mã bản, giải đến trăm trượng phương biên, gãy mất đám người đường lui. Thế cây này tinh hảo hảo xảo trá. Lưu Thịnh trong mắt cầu vồng lấp lóe, dương cung cài tên, một hơi bắn sạch bao đựng tên bên trong 30 cây phá giáp tiễn. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, tiễn rít gào như lôi đỉnh, vượt trên toàn trường thanh âm. 300 bước bên trong, cánh đứt đoạn, rễ cây vỡ vụn, nước biểu tung tóe, đem súng quanh ăn mòn. Khói xanh ứa ra. Không ít thời săn thú không tránh kịp, bị nhở cây thực đến huyết nhục tăng dã, phát ra hoa hoa kêu thảm, nhưng cũng thừa cơ thoát khỏi cảnh, thoát ra thân tới. Chặt đứt thân cây. Lúc này, cành dày đặc nhất nơi, truyền đến Đô Băng Nhạn hét to. Ngay sau đó, bóng ánh khắp nơi kiếm quang thiết ra, rõ ràng như nước đu miên, lại không gì không phá, sẽ có như lồng giam bàn cảnh. Chết để vỡ nát. Từ đó hiện ra một viên nữ tướng, người khoác ngân giáp, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Đô Băng Nhạn, cứu giáo úy. Cách đó không xa, ngay tại mỏ cá họ Ngô bắt yêu lực sĩ, lệ quát một tiếng, vung động trường thương trong tay xuống tới. Lồi. Lưu Thịnh khỏe mắt kéo ra, gia hỏa này gạt tặc cực kỳ, lúc trước một mực tại bên cạnh mỏ cá, lúc này gặp đến Đô Băng Nhạn thoát khốn, ngược lại là dũng manh đứng lên. Bất quá ngược lại cũng không cần trách móc nặng nề hắn. Dù sao, hơn nửa tháng, đầy biên 8 tên bắt yêu lực sĩ, bây giờ đã chết chỉ còn hắn một cái. Thời săn thu càng là đổi một lứa lại một lứa. Đỗ đại tá uy kinh khủng chiến tích là người đều sẽ biết sợ. Tựa như vừa rồi, Lưu Thịnh xuất thủ đã rất nhanh, nhưng vẫn như cũ có 7-8 cái thời săn thú bị hút khô tinh huyết, thành khô thi. Có khác hơn 10 người bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Ly. Đúng lúc này, không trung vang lên một tiếng to rõ ứng cứu. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, oanh chúng thụ tinh. Trong chốc lát, mặt đất kịch chấn, mảng lớn cành lá nát tán, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, mũ cây xanh nước loạn tung tóe, đem bốn phía thực đến cảnh hoang tàn khắp nơi, khói xanh loạn bốc lên. Rõ ràng là Đỗ Băng Nhạn đại vương đến đây trợ trận. Có tôn này tinh quái cấp chiến lược gia nhập, tập yêu ti một phương sĩ khí đại trấn. Đám người kết trận công phạt, dần dần ổn định trận ước, chặt đứt từng cái cành lá, rễ cây, bắt đầu phản công. Là lúc này rồi. Lưu Thịnh hai mắt nhíu lại, vòng nhìn trái phải, thấy không có người chú ý, liền hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Sau một khắc, xương trắng bốc lên, nguyên địa hiện ra một đầu tiểu hắc rắn, mấy cái lên xuống, liền biến mất tại trong bụi cỏ. Một lát sau, một đạo lưu quang phá không mà đi, lao thẳng tới Sơn Dương huyện thành. Không tốt, có đại tinh quái. Đỗ Băng Nhạn biến sắc. Lúc này nàng đã đột tiến đến cách thụ tinh chủ thể, không đủ 3 trượng, chỉ cần kiên trì một chút nữa, liền có thể chém giết đầu này tinh quái. Chỉ khi nào có mới đại tinh quái ra trận, đem triệt để thay đổi chiến cuộc, chờ đợi kết quả của bọn hắn, tất nhiên là toàn quân bị diệt. Cũng may, đầu kia đại tinh quái khí tức trong nháy mắt đi xa, nhường nàng thật to nhẹ nhàng thở ra. Một khắc đồng hồ sau, thụ tinh phát ra rên rỉ, cành lá loạn chiến, tường thành cũng giống như thân cây, ầm vang ngã xuống, nước chút xuống tràn lan, chảy đầy đất, hôi thối hơi khói tràn ngập ở giữa, đất đá tăng dã, cả mặt đất đều thấp vài thước. Đỗ Băng Nhạn chấn động rất xuống trên thân kiếm chất lỏng xanh biếc, ánh mắt đảo qua toàn trường, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này cuối cùng không có, toàn quân bị diệt. Chờ chút, Lưu Thịnh đâu? Sau một khắc, nụ cười của nàng đọc lại. Chít chít trên bệ cửa sổ, một cái thanh tức phối hợp trải vớt lông vũ. Trong phòng hơi nước tràn ngập, mơ hồ hiện ra một đạo hiểu điệu thân ảnh. Cái này thật không thể trách ta. Ta nào biết được, Nguyệt Nga nha đầu này đang tắm. Lưu Thịnh nhỏ giọng thầm thì một câu, lấy cánh che mắt, trong lòng ngầm niệm sai lầm sai lầm. Hắn lúc trước từ Hắc Phong Sơn trở về, vào thành sau để tránh kinh thế hai tục, liền biến thành thành tức bộ dáng. Về đến trong nhà, hết thảy mạnh khỏe, nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, đương nhiên là muốn. Đề phòng tại chưa xảy ra. Anh em nhà họ Từ đã thử rằng, đương nhiên phải đánh chết. Mặt khác chính là Bạch Liên giáo. Làm không tốt bọn này đầu có vấn đề ra hỏa, hội thừa dịp nội thành phòng giữ chống giống, làm ra cái gì yêu tiêu thân. Lời như vậy, hắn nói cái gì đều phải giúp một cái. Tốt nhất có thể khiến cho huyện nhà, tập yêu ti tinh nhuệ hồi biên, giảm bớt sư phụ áp lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn và anh em nhà họ Từ là tử địch. Nhưng cùng Bạch Liên giáo nhà đang làm sự tình trong chuyện này, lợi ích là nhất trí. Đi trước Từ ra ngóng nó, sau đó đi Thanh Xà Bang. Một lát sau, thanh tước dương cánh phóng lên tận trời, không tại trong bóng đêm. Vĩnh Ninh Vương, Từ ra đại trạch, một trận kịch liệt vật lộn ngay tại trình diễn. Nhìn xem ở trên người chập trùng thị nữ, Từ Khải Đông ánh mắt mông lung, tựa như lại về tới đêm ấy. Chính là căn phòng này, cái giường này, hiền lành tam đầu, tựa như kỹ nữ tầm thường. Chưa bao giờ có phong thích đột phá nhân luân cấm kỵ, so qua hướng cùng bất kỳ cô gái nào giao hợp đều muốn sảng khoái nhiều lắm. Đáng tiếc, về sau hình tượng có coi, cái gì gã sai vặt, ma phù, hộ viện, hành hảo đại ca độc chết bọn hắn. Đáng tiếc tam tẩu các nàng. Từ Khải Đông nhìn xem thị nữ cực giống tam tẩu Trang Dung, đang muốn ôn lại ngày đó cũng ngộng, đông nhiên sửng sốt một chút. Chờ chút, vì cái gì, tam tẩu đột nhiên có 2 cái đầu. Còn có, cái này cái đầu ngũ quan tướng mạo, vì quen thuộc như thế. Đây là, Lưu Thịnh. Từ Khải Đông cảm thấy hoảng hốt, nhất thời phát triển mạnh mẽ. Nha, bận điệu đâu? Lưu Thịnh từ thị nữ sau lưng thò đầu ra, cười híp mắt hướng từ lao tư lên tiếng chào, đưa tay nhấn một cái. Thì nữ kia liền hôn mê bất tỉnh. Hắn tại chân giường ngồi xuống, trước mắt liếc từ lao tứ dưới hông, không khỏi nhếch miệng. Chờ nhìn thấy đối phương hoàn hảo như lúc ban đầu con mắt, ngực bụng xương cốt và cổ tay, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn làm lúc mặc dù cố ý khống chế sức mạnh, nhưng lúc đó xác thực đem gia hỏa này đánh cho tàn phế. Không nghĩ tới 10 ngày không đến, gia hỏa này liền khỏi hẳn. Núi này Dương trong huyện, còn có bực này y thuật thần kỳ. Lao hạ thật có phúc. Nói một chút, thương thế của ngươi, là tìm người nào đại phu trị tốt? Lưu Thịnh bẻ bẻ cổ, toàn thân phát ra một trận lốt bốt giang đầu âm thanh, tay phải chộp tới từ Khải Đông, được rồi, vẫn là ta tự mình tới. Vòng thứ 3 đề cử tờ cờ, bần đạo khẩn cầu các vị đạo hữu ngự lực, truy đọc, truy đọc, truy đọc. Tấu chương xong, chương 65, Bạch Liên âm lưu, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 65, Bạch Liên âm lưu, cầu truy đọc, nguyện phiếu, Lưu Thịnh, ngươi muốn làm gì? Từ Khải Đông lộn nhào hướng về sau né tránh, trong miệng rít gào lên. Yên tâm, phía ngoài hộ viện, hạ nhân đều bị ta đánh ngất xỉu, ngươi la rách cổ họng đều vô dụng. Lưu Thịnh phát ra khặc khặc cười quái dị, tiêu hao thể nội khí huyết, tại lòng bàn tay mọc ra một cây trong suốt khiên thi. Lưu Thịnh, ngươi thật muốn cùng ta từ già không chết không thôi? A, mắt thấy trốn không thoát, Từ Khải Đông phát ra ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Sau đó liền bị Lưu Thịnh một thanh bắt được, đè lại tại giường, khiên thi thuận lấy sọ đỉnh rót vào. Tại hắn tu vi sau khi đột phá, cái thiên phú này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Mấy tức về sau, Từ Khải Đông thân hình cứng đờ, chợt giống như để tuyến như tượng gỗ đứng dậy, phù phù té ngã trên đất. Không có việc gì, ta mới vừa lên tay, ngươi nhiều quản một ném, thành thói quen. Lưu Thịnh nhíu nhíu mày, tâm niệm chuyển động, năm ngón tay hư trường, tựa như thao túng mấy cây, nhìn không thấy sợi tơ. Từ Khải Đông lúc này bắn người mà lên, khuôn mặt ngốc trệ, chỉ có con mắt loạn chuyển, lộ ra kinh hoàng, tuyệt vọng, ý sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn do nhỏ đến lớn, chưa hề thể nghiệm qua. Thế gian vì sao lại có bực này tà thuật? Quá kinh khủng. Nhưng rất nhanh, hắn liền không tâm tư còn muốn sự tình khác, càng không ngừng té ngã, té té, cả người đều chết lặng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, hắn mới được động như thường, và thường ngày lại không hai loại. Nhưng hắn lúc này đã triệt để thành Lưu Thịnh trong tay để tuyến con rối. Nhất cử nhất động, cười một tiếng vừa khóc, nôn đàm luận lý do thoái thác, đều tại Lưu Thịnh một ý niệm. Có điểm giống não không con rối. Lưu Thịnh ngồi tại bên cạnh, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Nhưng lập tức, hắn liền không lại xoắn xuýt, mà là hỏi lời nói tới. Cái này đều đi qua nửa canh giờ, từ ra bốn thú ba người khác còn chưa có trở lại, tuyệt đối có vấn đề. Quả nhiên, Từ Khải Đông trả lời vấn đề thứ nhất, liền để tinh thần hắn đại chấn. Là Bạch Liên giáo Trịnh Hương chủ, lấy Bạch Liên hóa sinh phủ chữa khỏi trên người ta thương. Từ Khải Đông quỳ trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn, một năm một mười trả lời, ba ngày trước, Bạch Liên giáo tìm tới cửa, anh ta bọn hắn đánh không lại, bị ép nhập giáo, bái Bồ Tát. Quả nhiên, và Bạch Liên giáo cấu kết với. Khó trách Từ Khải Xuân đột nhiên lực lượng mười phần, không cố kỵ nữa huyền tính thi. Lưu Thịnh hai mắt híp lại, kết hợp Từ Khải Đông lời nói, trên mặt nhất thời hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Về mặt thời gian đến xem, Bạch Liên giáo sở dĩ tìm tới Từ gia, hình như là bởi vì phản Thiệu Minh thi thể. Tiểu gia vốn chỉ muốn để bọn hắn cho căn chó, nháo đẳng. Không nghĩ tới, Từ gia bốn tú một lần liền quỳ, trả lại Bạch Liên giáo làm chó. Mặt khác, Bạch Liên hóa sinh phủ, nhớ một lần, tranh thủ làm một trường cho lão hạ dùng. Dù sao, cầm nhà hắn thanh xả kiếm pháp, nhân tình này đến còn. Sau đó, Lưu Thịnh lại truy vấn Từ Khải Xuân ba người bọn hắn hạ lạc. Nhưng, Từ Khải Đông đối với cái này, lại là hỏi gì cũng không biết. Dù là nhường chính hắn đem mặt mình tiến sưng, vẫn như cũ nói không rõ ràng. Không thích hợp, Từ gia bốn huynh đệ ở giữa, hoặc là nói hắn ba cái kia ca ca, quan hệ với hắn, không thích hợp. Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại cũng không nói gì, hạ lệnh nhường Từ Khải Đông giải quyết tốt hậu quả, liền biến thành sơn tức bay ra ngoài. Lúc trước cây kia khi thì, hắn tiêu hao một thành khí huyết, đủ để cho Từ Khải Đông nghe lời hai ba ngày. Không bao lâu, hắn bay đến thanh xà bang trụ sở. Một chút tuần sát, liền phát hiện dị thường. Trước đó còn 10 phần lỏng lẻo thanh xà bang chúng, vậy mà tổ chức nghiêm mật tuần tra đứng lên, hơn nữa bọn hắn trên cánh tay trái đều quấn lấy khăn trắng. Đầu lĩnh đội trưởng, từng cái đều có khí huyết đại thành, viên mãn cấp bậc thực lực. Khí huyết viên mãn võ giả, thân phụ ngàn cân chi lực, nhưng xé xác hổ báo, mở năm thạch đại cung liên sạc. Thả trong quân đội đều là tiểu kỳ, thậm chí tổng kỳ cấp bậc. Trước đó thanh xà bang bất quá là đám mỗ hợp, lấy ở đâu bực này tinh nhuệ? Chỉ có Bạch Liên giáo. Hơn nữa thoạt nhìn, bọn hắn tựa hồ chuẩn bị gây sự. Lưu Thịnh ánh mắt chuyển động, tại những này bang chung cánh tay trái khăn trắng bên trên lướt qua, vỗ một cái cánh, bay về phía xích tín đường. Quen cửa quen mẹo đứng tại đại điện trên bệ cửa sổ. Còn không có đứng vững, chỉ nghe thấy trong điện nói chuyện với nhau âm thanh. Giờ tí ba khắc, các ngươi theo kế hoạch phóng hỏa đốt phòng, gây ra hỗn loạn, ta và Từ Đường chủ tỷ lệ 300 bang chúng, thừa dịp loạn xuất kích, mở ra cửa nam. A, Chính Hương chủ, không phải đợi canh bốn sáng mới động thủ. Ta đại ca, nhị ca bọn hắn, kế hoạch có biến, sớm phát động. Thế nhưng là, Từ Đường chủ, ngươi vì sao lưu nhiều như vậy mồ hôi? Ngươi tại lo lắng cái gì? Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, chỉ thấy một vàng mặt đại hán, ngồi ngay ngắn đầu người thân rắn ngọc tượng trước, chính cười như không cười nhìn. Từ Khải Thu, tại bên cạnh hắn, một đám làm tăng nhân, đạo sĩ, lang trùng, quẻ sư, dạy học tượng ăn mặc hán tử, nhao nhao tiến lên, nhìn chằm chằm. Từ trước đến nay đưa thích âm mưu tính toán Từ Khải Thu, lúc này mồ hôi rơi như mưa, đầu lưỡi tựa như thắt nút bình thường, nói không ra lời. Xem ra, anh em nhà họ Tử cũng không được đến tín nhiệm, thậm chí là bị lợi dụng. Lưu Thịnh nhẹ nhảy hai lần, như có điều suy nghĩ. Bạch Liên giáo loại này tạo phản hộ chuyên nghiệp, không biết tạo qua bao nhiêu sóng gió, đùa nghịch qua bao nhiêu âm mưu. Từ gia bốn huynh đệ tại trước mặt bọn hắn đùa bỡn thủ đoạn, vậy thì thật là tiểu bu gặp đại bu. Lời như vậy, ta chỉ cần ngầm chung chờ cơ hội, chờ đằng sau loạn đứng lên, giết chết Từ gia mấy huynh đệ liền tốt. Hắn mổ hai lần lông vũ, thoải mái nhàn nhã, sau đó liền gặp được Từ Khải Thu. Chẳng biết lúc nào nhìn sang, trợn tròn mắt đi, chính mình nhiều ít cân lượng còn không rõ ràng lắm. Dám cùng Bạch Liên giáo đùa nghịch thủ đoạn dở cho mưu. Đáng đời. Lưu Thịnh liếc mắt, cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, hắn bên thai liền truyền đến từ Khải Thu đè nén hưng phấn thét lên, "Sơ tước, cái kia sơ tước, phía sau có người điều khiển, bắt lấy nó." "Cam." Lưu Thịnh trong lòng mắng to, vỗ cánh muốn đi gấp, bên hai chợt có kêu to vang lên, tựa như lôi minh nổ tung. "Bèn!" Lại là một thanh trường kiếm phá không mà đến, đem nó giữa trời đinh bạo, liền liền bệ cửa sổ đều nổ vỡ nát. Trong chốc lát, bụi mù lộn xộn giường, đá vụn như mưa, đánh cho bốn phía ken ken rung động. "Ngươi nói là, có người điều khiển sơ tước, dám thị ngươi?" Chính Hương chủ gõ gõ ống tay áo, thông suốt đứng dậy, trên mặt lộ ra hiếm thấy chăm chú, nhưng có hoài nghi đối tượng. Từ Khải Thu con mắt loạn chuyển, trong chốc lát sinh ra đủ loại tính toán, nhưng vừa đối đầu Trịnh Hương chủ đạm mạc con mắt, tựa như nước đá thêm thức ăn, tỉnh táo lại. Hắn há to miệng, nói ra cái tên đó, Lưu Thịnh. Những ngày gần đây, huynh đệ bọn họ phục bàn mấy chục lượng, trải bớt các loại tin tức, cuối cùng phát hiện tất cả mấu chốt, không hợp lý chỗ, đều và người này có quan hệ. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng hoài nghi vốn cũng không yêu cầu chứng cứ. Lưu Thịnh. Trịnh Hương chủ nhíu nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Tả Hữu, nói khẽ, khởi sự sắp đến, dung không được nửa điểm sơ thất. Chân Hòa Thượng, Vương Thư Sinh, các ngươi hai cái đi một chuyến. Hương chủ, chết hay là còn sống? Cha hỏi Chân Hòa Thượng thân cao bảy thước, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu trọc sáng loáng. Bên cạnh hắn Vương Thư Sinh gầy gò cao cao, tay cầm bút sắt, hai mắt hẹp dài, không phải là người lương thiện. Hai người các ngươi tối nay còn có chuyện quan trọng mang theo, chỉ hoan không được. Chính Hương chủ liếc mắt túi đầu không nói Từ Khải Thu, mặc tiếng nói, thả hưởng chờ tung. Bạch Liên giáo đám này đạo tặc, quả nhiên không có nhân tính, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn ra tay gắt. Đại điện bên ngoài, một đầu tiểu hắc rắn ngóc lên nửa người trên, phun ra lưỡi rắn, chợt chui vào bụi cỏ, không thấy tung tích. Lãng phí tiểu ra 100 điểm. Bạch Liên giáo chỉnh Hương chủ, khoản này thủ trước nhớ kỹ. Tấu chương xong, chương 66, lựa đêm, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 66, lựa đêm, cầu truy đọc, nguyện phiếu. Một lát sau, một béo một gầy hai bóng người ra thanh xà bang trụ sở, thẳng đến vườn rau ngõ hẻm mà đi. Thinh linh chính là Chân Hòa Thượng, cùng Vương Tư Sinh hai người. Hai người tốc độ cực nhanh, một thời gian uống cạn chung trà không đến, liền đã đến bên tường thành bên trên. Thư Sinh, nghe từ đường chủ nói, đối Lưu Thịnh trong nhà có cái tiểu thiếp, ngày thường cũng không tệ lắm. Lúc này, cái kia Chân Hòa Thượng đột nhiên mở miệng, trong mắt lấp loe quang mang kỳ lạ, thầm nói, lão nạp cái này mười mấy ngày tu sinh dưỡng tức, gậy sắt đều nhanh dị xét, chỉ cần không trì hoãn. Phương chủ lời nhắn nhủ sự tình. Vương Thư Sinh bước chân dừng lại, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, lại nói, ta cái kia mê một phù, còn thiếu 8 lượng oán nữ huyết làm mực. Được được được, lão nạp thoải mái xong, giúp ngươi hảo hảo tra tấn một phen, nhường nó tâm huyết sinh oán, ôm hận mà chết. Hai người trong lúc nói cười, liền hoàn thành hoạt động, đang muốn ngoặt qua góc phố, đi vào vườn rau ngõ hẻm, chợt cảm giác được không thích hợp, quá an tĩnh. Trời tối người yên vốn thuộc bình thường, nhưng nếu là liền thử nghĩ, rùa trùng, mèo chó thanh âm đều không có một chút, vậy liền không bình thường. Càng quan trọng hơn là, với tư cách gân cốt võ sư, bọn hắn một cái nhị luyện đại thành, một cái nhị luyện tiểu thành, thực lực cao cường, lúc này lại không có từ trước đến nay. Một trận tim đập nhanh, lưng phát lạnh. Hòa thượng, chuyện gì xảy ra? Vương Thư Sinh nắm chặt bút sắt, nuốt ngụm nước bọt, con mắt loạn chuyển. Đi. Chân Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc, mang theo mài nước tiền trượng chậm rãi hướng về sau, giòn rén, bước chân nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phúc. Đúng lúc này, một đạo mạng nện từ trên trời giáng xuống, chụp vào hai người. Sợi tơ trong suốt, lại mơ hồ tản ra dị hương, nhường người choáng váng. Yêu quái, cho lão nạp chết. Chân Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp sôi sục, khối khối bành trướng, tựa như nham thạch bình thường, nước vỡ tăng bảo, trên trán gân xanh từng cục đống điện, hướng ra phía ngoài mở rộng, tựa như hai cái sừng trâu. Trong nháy mắt công phu, hắn liền thôi động gần cốt hình, dị hóa thành một đầu hình người lưu yêu. Hơn 100 mài nước tiền trượng đi lên một đánh, người đã thả người đập ra, phóng tới bên cạnh trên nóc nhà một con nhện. Con nhện này to bằng cái tớt, mặt bạch thân hắc, bụng sinh ngân văn, bắt túc to dài như thương. Đối mặt Chân Hòa Thượng tấn công, nó chỉ đem bụng hết. Sau một khắc, một đạo sền sệt nồng đậm tơ nhện liền đổ xuống mà ra, trên không trung giăng khắp nơi, hình thành một lưới, đem Chân Hòa Thượng bọc vừa vặn. Phản phất như Hòa Thượng này chủ động đưa tới cửa bình thường, tự chui đầu vào lưới. Cho lão tử mở. Chân Hòa Thượng giống to, sử xuất toàn bộ sức mạnh dãy rủa, cả người tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Nhưng cái kia tơ nhện lại cứng cỏi không gì sánh được, hắn càng dãy rủa, dây dưa đến càng chặt, mấy hơi thở không đến, liền thành một cái ngân bạch cái tằm, rủ xuống tại dưới mái hiên, có chút rung động. Mặt trắng hắc khôi chu, dù là không cần khiên ti chính diện chém giết năng lực, cũng rất mạnh. Lưu Thịnh khẽ chọc ngao chi, trong chốc lát, trong 10 dặm động tĩnh, đều bị hắn cảm giác đến nhất thanh nhị sở, bao quát. Chính đang chạy chối chết Vương Thư Sinh. Gia hỏa này, mắt thấy còn mạnh hơn hắn Chân Hòa Thượng, mấy hơi thở liền bị chế trụ, quay đầu liền chạy. Mấy cái lên xuống, đã chạy ra 100 bước xa. Tốc độ như vậy, tại gần cốt võ sư trùng đã chưa có người cùng. Chỉ tiếc hắn lần này gặp phải là một đầu đại tinh quái, nhất là còn am hiểu nhà tơ kết lưới. Phúc. Sau một khắc, hắn phảng phất như lâm vào một đạo khí tường bên trên, cả người mềm không treo lên, tay chân bị dính chặt, không thể động đậy. Rõ ràng là một chương gần như trong suốt mạng nhện, chẳng biết lúc nào bố trí tại bọn hắn lúc đến trên đường. Hắn càng dãy rủa, liền ham đến càng sâu, cuối cùng sinh sinh buồn bực mất đi. Đây là luyện tượng hình võ học bên trong điều hình công pháp. Lưu Thịnh di chuyển bước chân, nhẹ nhàng tiến lên, lượn quanh một vòng, thấy cái này Vương Thư Sinh trên mặt sinh vũ, nha trước đột biến hình, tựa như mỏ chim bình thường, lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khó trách tốc độ nhanh như vậy, nguyên lai là luyện điều hình võ học. Phúc. Không bao lâu, Lưu Thịnh lại lần nữa nhả tơ, đem hắn phong nhập cái tạm, đoạn chỉ toàn khí tức, sau đó khiêng hai cái kén tạm, vượt qua tường thành, đi dã ngoại. Sở Thi đương nhiên là muốn đi địa phương an toàn. Với hắn mà nói, dã ngoại ngược lại so với trong thành muốn an toàn. Một khắc đồng hồ sau, giải quyết dấu vết Lưu Thịnh biến thành sơn tức trở lại trong thành, đứng tại thanh xà bàng chu đối diện trên mái hiên. Sau đó biến thành một cái tiểu hắc nệ. Cũng không tin, các ngươi còn có thể phát hiện tiểu gia. Hắn nhả tơ kết lưới, lặng lẽ chờ đợi, đồng thời nghĩ đến lúc trước thu hoạch. Ngân phiếu hơn 220, bí tịch 2 quyển, mài nước thiền trượng, thép tinh phán quan bút riêng phần mình một, tạp vật một số. Đương nhiên, còn có 63 điểm linh ẩn. Không hồi vốn. Bất quá không quan hệ, món ăn khai vị mà thôi, từ từ sẽ đến. Lần này lấy mặt trắng hắc khôi chu hóa thân tiếp chiến, quá trình quả thực không thú vị, không giống cái khác mấy cái hóa thân đặc sắc như vậy, đủ kỉnh. Liên như nện đi săn bình thường, tấm lưới mà đối đãi, chờ lấy con mồi tự chui đầu vào lưới, rất là không thú vị. Cũng may, kết quả lý tưởng. Lưu Thịnh tại ngói hở ra dệt lưới, giống như là đã thức tỉnh thiên phú, đem lưới dệt đến lại mật lại tốt, thậm chí còn bắt được một đầu chuột. Đúng lúc này, thanh xà bang trụ sở bên trong truyền đến động tĩnh. Từng đội cánh tay trái quấn lấy khăn trắng bang chúng nối đuôi nhau mà ra, tại người dẫn đầu dưới, phân phó trong thành các nơi. Chỉ chốc lát sau, trong thành dân cư bắt đầu bốc cháy, khói đặc nổi lên bốn phía, hiện lên nhiều một chút nở hoa chi thế, lan tràn ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Sơn Dương huyện nha, Lâm Thời, công đường. Chi huyện mới nhậm chức Thái Bạch Mậu thông suốt đứng dậy, đi đến đường bên ngoài, nhìn phía ngoài trùng thiên ánh lửa, đồng tử hơi co lại. Hắn thông suốt quay đầu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa từ khải hạ, lạnh giọng nói, từ bộ khoái, đây chính là ngươi nói. Thập nhân sẽ ở canh bốn sáng động thủ. Canh bốn sáng, ước chừng là giờ xỉu. Bây giờ giờ tí vừa qua khỏi, trước thời hạn trọn vẹn một canh giờ. Đại nhân, ta. Từ khải hạ há miệng, lắp bắp, trên người bộ khoái phục đã ướt đẫm. Hắn vòng nhìn trái phải, đã thấy ngày xưa đồng liêu, hoặc là bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Người lãnh đạo trực tiếp Lạc Ninh càng là ôm cánh tay trước ngực, khỏe miệng cười gằn. Đây là ghi hận lúc trước hắn. Vượt cấp hướng chi huyện thái đại nhân mà báo. Còn có ngày xưa nâng ly cả chén, xương huynh gọi đệ điện lại, văn thương. Cũng đều một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Một cái giúp hắn giải vây đều không có. Đại nhân. Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thoáng như chó chết, nơi nào còn có ngày thưởng từ gia chi sói khí thế. Ấn xuống đi, đánh vào thủy lao. Thái chi huyện liếc mắt từ Khải Xuân, lạnh hư một tiếng, đợi chuyện chỗ này, bản quan lại tưởng thêm thẩm vấn. Ê! Hai tên tạo ban chính dịch ra khỏi hàng, đem từ Khải Xuân áp giải đi. Bản quan sớm đã ngờ tới, cái kia tà giáo yêu nhân hội mượn cơ hội sinh sự, cho nên cùng tập yêu ti tại đại nhân lập kế hoạch, hư hư thật thật, dị giật đại lao. Thái chi huyện bay người nhìn về phía đường trung đám người, trầm giọng nói, chờ những cái kia phản tặc, kìm nén không được, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh chân áp, đem nó một mẻ hốt gọn. Lạc bộ đầu, phát tín hiệu. Ê! Lạc Ninh gật đầu ứng tiếng. Tay trái vừa nhấc, liền có ba tên tâm phúc bộ khoái một nói ra công đường, ý theo ước định, thả ra tín hiệu. Trong chốc lát, ba đạo xích diễm phóng lên tận trời, tại huyện nha trên không nổ tung, hóa thành ngàn vạn hỏa vũ rơi xuống, chiếu sang toàn bộ Sơn Dương huyện. Sau một khắc, một đạo tượng minh từ Hắc Phong Sơn phương hướng chuyển đến, giống như lôi đỉnh tối thành, chấn động đến toàn bộ Sơn Dương thành lay động không thôi. Ngay sau đó, một đóa sáng chói kim liên hư ảnh, trong bóng đêm nở rộ, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Kim liên hư ảnh bên trên, một đầu núi nhỏ cũng giống như răng vàng mà tượng, chân đạp hư không mà tới, bộ bộ sinh liên. Tấu chương xong, chương 67, kết thúc, cứu người, cầu truy đọc, nguyên phiếu, chương 67, kết thúc, cứu người, cầu truy đọc, nguyên phiếu, giang vàng bạch tượng. Phục yêu tương quân tọa kỵ. Mắt thấy nửa dị tượng trên không trung, Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, tạo nên gợn sóng. Lúc trước huyện nha phương hướng bọt lên ba đạo xích diễm, sau đó giang vàng bạch tượng từ Hắc Phong Sơn chạy đến, phối hợp trôi chảy. Hiển nhiên, là đã sớm ước định cẩn thận. Như thế nói đến, quan phủ khả năng sớm liền hiểu Bạch Liên giáo muốn tạo phản. Cố ý phóng túng bọn hắn, chờ bọn hắn đều nhảy ra về sau, lại một mẻ hốt gọn. Lưu Thịnh đầu góc chuyển một cái, liền đoán được quan phủ dự định. Trước đó trong huyện phòng giữ trống rỗng, vô cùng có khả năng cũng là bọn hắn cố ý làm ra giả tượng dẫn dụ Bạch Liên giáo yêu nhân mắc câu. Nếu như những này tà giáo yêu nhân không có hậu thủ, tối nay sợ là muốn toàn quân bị diệt. Rất nhanh, chính hương chủ cũng một đám Bạch Liên giáo cốt cán, mang theo từ Khải Thu, từ thanh xà bang trụ sở đi ra, thẳng đến cửa nam mà đi. Đối mặt quan phủ phản công, bọn hắn vẫn không có từ bỏ, cũng không biết có gì ỷ vào. Cái này nhường Lưu Thịnh có chút buồn bực. Tối nay đại loạn, hắn căn bản không nghĩ lẫn vào, chỉ muốn lộng chết từ ra mấy minh đệ, liền rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, tìm không thấy lạc đàn cơ hội. Phiền toái. Oeng. Tiếng vang nổ tung, tựa như hạn mà sấm sét từ ngoài thành truyền đến. Một cây ngọc trụ từ trời rơi xuống, đặt ở một tòa núi nhỏ cương vị bên trên, trong chốc lát, có cây nát tán thành tro, ngọn núi tựa như giấy tầm thường băng liệt, đổ sụp. Trong lúc nhất thời, yêu phong gào thét, cắt bay đá chạy, tựa như địa lòng xoay người, dư ba phóng xạ ra hai ba dặm, một mảnh đất rung núi chuyển, tác động đến nội thành. Phốc. Lưu Thịnh liền nôn mấy ngụm tơ nhện, ôm lấy bốn phía mái hiên mảnh ngói, mới tại rung mạnh trung. Cố định trụ thân hình, mảng lớn nát nát tàn chi nện ở mảnh ngói bên trên, thanh huyết văng khắp nơi, rót vào ngói khe hở, nhuộm đỏ mặt nện. Tình huống như thế nào? Lưu Thịnh gõ động ngao chi, nện lông phiêu động, phương viên mười dặm động tĩnh, liền nổi lên trong lòng. Đồ sát, một trận có tổ chức, giữ mưu đồ sát. Những cái kia thanh xà bàn chúng, những cái kia bị người dẫn bốn phía phóng hỏa, dẫn phát hỗn loạn bàn chúng, lúc này chính bị đột nhiên giết ra dân trắng, cung binh, bộ khoái đồ sát. Ngay sau đó, từng cái đường phố lại xông ra mấy phát bạch liên giáo đồ, cánh tay trái cuốn khăn, cùng quan phủ người giết làm một đoàn. Tiếng la giết chung, tàn thi khắp nơi trên đất, máu tươi chảy ngang. Khắp nơi đều là người chết, bang chúng, giáo đồ, dân trắng, cung binh, cùng với càng nhiều bình dân máy tính đều giết đi rồi, về trước đi bảo vệ bà bọn hắn, miễn bị ngoài ý muốn. Về phần từ gia bốn thú, sau này còn có cơ hội. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, làm sơ chần chờ, liền nhảy đến một chỗ nơi hẻo lánh, biến thành thành tức bay trở về. So sánh đánh giết từ gia bốn huynh đệ, người nhà quan trọng hơn. Một đêm này, Lưu Thịnh biến thành mặt trắng hắc khôi trù, thu liễm khí tức, trông coi trong nhà nóc nhà, đứng ngoài quan sát trong thành biến hóa. Vô luận quan phủ, vẫn là bạch liên giáo, đều là hắn trước mắt không treo chọc nổi. Trong lúc đó, có mấy cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lưu Manh, lật nhập viện trùng, bị hắn lấy khiên ti điều khiển, thành thủ vệ khôi lỗi. Thẳng đến bình minh, trong thành rối loạn mới hoàn toàn bình ổn lại. Huyện nha gia an dân bảng cáo thị, lại phái người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lớn tiếng tuyên tụng thủ lĩnh đạo tặc đã chu, xóm bình dân an cư tố giác có thưởng, nặc nịch liên đối vân vân. Xem ra vấn này là quan phủ thắng. Lưu Thịnh cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là triều đình, nội tình tâm hậu, lại sớm có chuẩn bị, trấn áp một đám tà giáo phân tử, không phải việc khó. Cái kia Trịnh Hương chủ bất quá là tạm phụ cảnh, mà đêm qua xuất thủ răng vàng bạc tượng, thế nhưng là yêu. Đến hồi Hắc Phong Sơn, hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, vốn muốn đem mấy cái vô lại giết sự tình, nhưng nghĩ lại, vẫn là quyết định lưu bọn hắn lại, coi như là hộ vệ trong nhà một đạo, giữ cảnh bình thường. Dù sao vườn rau ngõ hẻm phụ cận, thế nhưng là có không ít bang phái, riêng phần mình loại phiền toái sự tình không ít. Có mấy người bọn hắn, có thể tiết kiệm tâm không ít. Thú hồ, mấy người kia liền khí huyết cảnh đều không phải là, một cây khiên ti liền có thể điều khiển bọn hắn mấy tháng, tiêu hao không lớn. Một lát sau, hắn quay về từ gia, tại Từ Khải Đông ánh mắt hoảng sợ trùng, đem hắn tại chỗ đâm chết, phong nhập cái tẩm, sau đó chôn ở nhà hắn vườn hoa, không kinh động bất luận kẻ nào. Cũng không biết Từ gia ba huynh đệ như thế nào. Tiểu gia rất là quan niệm. Lưu Thịnh lẩm bẩm, biến thành thành đao vĩ thanh tước, bay khỏi huyện thành. Đến giang ngoại, thân hình hắn bỗng nhiên bành trướng, biến thành lưu quan tước, hai cánh chấn động, thẳng đến Hắc Phong Sơn mà đi. Đêm qua tham dự trấn áp Bạch Liên giáo, thế nhưng là có tập yêu ti người, cũng không biết Đỗ đại tá úy nhận được mệnh lệnh, tuột cùng là thật lục soát tập sư phụ, vẫn là tên là ra khỏi thành dụ địch, kỳ thực về thành trấn áp Bạch Liên giáo yêu nhân. Một lúc lâu sau, bằng vào lưu quang tức kinh khủng thị lực, Lưu Thịnh rốt cục tại một mảnh rừng đảo chỗ sâu, phát hiện Đỗ Băng Nhạn. Chỉ là tình huống của nàng, thoạt nhìn rất không ổn, hồng hộc. Đỗ Băng Nhạn lấy kiếm sử, hơi thở hỗn hện, trên thân ngân giáp rách dưới, ô bẩn, trên mặt hiện không bình thường, đỏ hồng sắc. Nàng lúc này hiện ra dị hóa hình thái, cái trán, gương mặt chờ nơi sinh ra tinh mịn bảy bạc, dựng thẳng đồng tử và nhạt, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Tại nàng bốn phía, nguồn ngang lộn xộn ngã đầy đất thây khô. Trên thân không có vết thương, lại đều bị hút khô tinh huyết, lại trên mặt nụ cười quỷ quyệt, tựa như tại vui thích chung, chết đi bình thường, không thống khổ chút nào. Những này đều là nàng dưới trướng thầy săn thú, thậm chí liền nàng Đại Vân Lưng và họ Ngô Bắt Yêu Lực Sĩ cũng ở trong đó. Hơn nữa tử trạng khó coi, toàn quân bị diệt, lại là toàn quân bị diệt, thậm chí lần này liền tính mạng mình đều phải bàn giao ở nơi này. Ai để bọn hắn nửa đêm gặp một đầu đại tinh quái? Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, phấn hồng khói trướng bên trong, một gốc cây khổng lồ cây đào chính chậm rãi đi tới. Cây này tinh, so với hôm qua chém giết đầu kia, còn muốn lớn hơn một vòng, cao gần trăm trượng, độc mục thành rừng, đầu cành hoa đào đóa đóa, thanh mùi thơm khắp nơi. Nhưng tại cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới, lại là một đầu kinh khủng đại tinh quái. Mấy chục thầy săn thú, thậm chí một tên bắt yêu lực sĩ, chính là mất mạng ở tại phun ra. Hoa đào chỗ dưới, liên liên nàng cũng là ỷ vào trong am nhiều năm tu hành định lực, mới miễn cưỡng ngăn trở một đợt nối một đợt giống như thủy triều tràn lan dục niệm. Chỉ là cái này dục niệm, tựa như hồng thủy, càng chắn càng để lâu càng thịnh. Một khi bị phá ra tâm phòng, nàng tựa như rơi bể dục, trầm luân trong đó, cuối cùng tại cực độ vui thích trùng, bị hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Tựa như chung quanh những thầy săn thú kia một dạng. Nàng muốn trốn, nhưng vòng nhìn trái phải, cây rừng thật sâu, phấn đoá hoa đoá, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cả tòa rừng đảo đều là đầu này thụ tinh thân thể. Đầu này thụ tinh, sợ là sắp hóa yêu. Ầm ầm. Đúng lúc này, nàng chân xuống mặt đất vỡ tan, mảng lớn dễ già giống như độc mãng chui ra, hướng nàng cuốn tới. Tốc tốc tốc. Cùng lúc đó, khó mà tính toán cảnh hướng nàng đánh rớt, che khuất bầu trời, bao phủ tứ phương. Hoa chướng bốc lên, ám hương phụ động, làm cho người hoa mắt. Nước ánh trăng không phải tháng, tháng chiếu nước không phải nước. Nàng trong lòng mặc niệm tâm kinh, gân cốt ma sát, nội phủ thanh minh, thể nội chư kinh hợp nhất, liền liền tâm tạng bên trong một sợi chân huyết đều bị nàng tản vào toàn thân. Sau đó, vừa người bổ nhào về phía trước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vạch một cái, kiếm khí tung hành, tựa như tháng ra biển cả, thư minh tịch mịch. Trong chốc lát, vô số rễ cây, cành, vỡ vụn nổ tung, nước vẩy ra, khói chướng lui tán. Thông suốt thanh ra một đầu đường dài, mà nàng đã người theo kiếm đi, lướt ngang gần trăm bước, rơi vào thụ tinh phụ cận, một kiếm xuyên qua. Xong rồi, nàng trong lòng thầm hô một tiếng, nhưng chợt phát giác không đúng, trường kiếm trong tay bị một mực kẹp lấy, tránh thoát không được. Không tốt, nàng đang muốn quăng kiếm lui lại, nhưng thì đã trễ, một đạo thâm hồng khói trướng vào đầu rơi xuống, đem nàng phun ra chính. Trong chốc lát, so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần dục niệm, dâng trào mà lên, trong nháy mắt phá vỡ lòng của nàng phòng, khinh niệm mọc lan tràn. Trời muốn gì ta? Đỗ Băng Nhạn thầm than một tiếng, đang muốn chấn vỡ trái tim, đã chết thể diện, lại cảm giác thể nội kinh lực tán loạn, gân cốt rã rời. liền tự vận đều làm không được. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo to rõ chim hót. Ngay sau đó, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, tựa như trên trời cầu vồng rủ xuống, đánh vào cây đào tinh bên trên. Oanh. Thấu chương xong, chương 68, số đào hoa. Đào hoa kiếp. Bên trong có kinh thiên đại bí, nhanh tiến vào. Chương 68, số đào hoa. Đào hoa kiếp. Bên trong có kinh thiên đại bí, nhanh tiến vào. Tiếng vang chấn thiên, khí lãng ồn ào sôi sục. Trong rừng đào, hình như có thiên cổ lôi bang, âm thanh truyền mười dặm. Một đầu sáu thước bạch điểu vung cánh như lao, cùng cây đào tinh giết làm một đoàn. Nát nát cảnh, dễ cây đến hàng vạn mà tính, mảng lớn cây đào bị xoắn thành mảnh gỗ vụn. Hoa đào từng mảnh, hoa rụng rực rỡ, cùng bùn đất cùng múa. Khí lãng dâng trào, đem đố băng nhạn đánh bay hơn 10 trượng, đầy bụi đất. Cái này bạch điểu là tới cứu ta. Nàng dãy rủa lấy ngẩng đầu, lộ ra một trương đỏ hồng giống như say gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt mê ly, tình ý giả dích, đã là xuân chiều tràn lan. Hoa đào này chướng có độc. Lưu Thịnh một cánh vung ra, tại cây đào tinh trên thân lưu lại mấy trượng sâu lỗ hồng, nhất thời tuôn ra màu đỏ thâm hoa đào chướng, cuồn cuộn không dứt, bao phủ bốn phía. Hắn huy động cánh, phiến lên gió lớn, lại không cách nào thổi tan những ngày khói chướng, ngược lại càng phiến càng nhiều. Hơn nữa, toàn bộ rừng đào cũng bắt đầu phun ra phấn hồng chướng khí, nhét đầy mỗi một tấc không khí, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Cây này tinh mắt thấy đánh không lại, chơi xấu. Lưu Thịnh con mắt chuyển động, trong lòng sinh ra ý muốn rời đi. Cây đào này tinh không biết sinh trưởng bao lâu, rễ cây không biết đâm bao sâu, lại đem trọn phiến rừng đào đều biến thành phân thân của nó. Muốn giết chết nó, trừ phi đem trọn phiến rừng đào triệt để hủy đi, đồng thời đem tất cả rễ cây đều đào ra, đoạn tuyệt sinh cơ. Nếu không, căn bản giết không chết. Càng quan trọng hơn là, một đêm này biến cái kia, dù hắn có hổ mạnh gia trì, thể lực viễn siêu thường nhân, cũng sắp tiêu hao hết rồi. Đi. Hắn quyết định thật nhanh, hai cánh ra sức huy động, đem cây đào tình đánh bay ra ngoài, tiếp lấy hóa thành lưu quang, nắm lên đô băng nhạn, nên ngang rời đi. Sau lưng hắn, cây đào tinh phát ra như dã thu gầm thét, mảng lớn gỗ đào trong nháy mắt khô héo, hóa thành nồng đậm hoa đào khói trướng, sông cao mấy trượng, bao phủ toàn bộ rừng đào. Sinh linh chớ tiến vào. Một lát sau, Lưu Thịnh đoạt tại thể lực hao hết trước, đem đô băng nhạn đưa đến một tòa bí ẩn sơn động. Đúng là hắn trước đó luyện công địa phương. Hô, hắn thở ra ngụm trọc khí, dù là làm bằng sắt hắn tử, chạy ngược chạy xuôi một đêm, cũng mệt đến ngất ngư. Ngược lại là này nương môn, sợ không phải sao trổi tái thế, dưới tay nàng người hầu, đã không phải là liều mạng, mà là mất mạng có thể so với Diêm Vương điểm danh. Lần này cứu nàng, xem như trả nàng lần trước giữ gìn chi tình, về thành về sau, liền tìm một cơ hội, điều đến khắc giáo úy thủ hạ đi. Đúng lúc này, một cỗ dục niệm từ nhỏ bụng nổi lên, nhường hắn con mắt đỏ lên, trong đầu khinh niệm mọc lan tràn, lúc trước cùng cây đào tinh lúc đang chém giết, nhiễm ở trên người hoa đào trường khí, rốt cục thấm nhập thể nội. Hoa đào này chướng hảo hảo bá đạo, nhưng rất nhanh, khinh niệm liền giống như thủy triều thối lui, hóa thành chảy nhỏ giọt nhiệt lưu, rót vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ, rèn luyện hắn mỗi tấc thân thể. Thiên phú vệ độc phát động. Tốt. Lưu Thịnh trong lòng đại hỉ, cẩn thận so với một lần, phát hiện hoa đào này chướng độc tính, so trước đó con cóc lớn độc, còn mạnh hơn không ít. Về sau, liền qua bên kia luyện công. Chờ đem chọn phiến hoa đảo chướng luyện hóa xong, hẳn là có thể tam luyện biến mãn, tiến giai tạm phủ cảnh. Đột nhiên, một tiếng ngâm khẽ từ sau lưng vang lên, nhường hắn sợ hãi cả kinh, ngay sau đó, nhuyễn ngọc thiết lưng, là đô băng nhạn. Này nương môn không biết hút nhiều ít hoa đảo chướng, lúc này độc tính phát tác, đã mất đi lý trí. Khổ quá. Lưu Thịnh trong lòng ngầm kêu không tốt, vừa rồi vào xem suy nghĩ luyện công sự tình, đều quên này nương môn. Nếu là đổi cái trẻ tuổi nữ tử, hắn ngược lại cũng không để ý xả thân cứu người, nhưng này nương môn có độc. Hơn nữa người ta xuất thân đại phái, mầm rễ chính hồng, gia thế càng không phải mình có thể so sánh. Nếu là trêu chọc, tương lai không biết sẽ có nhiều ít phiền phức. Tiểu gia cứu ngươi một mạng cũng không tệ rồi, còn muốn để cho ta hiến thân, khinh người quá đáng. Hắn ra sức dây rủa, cùng đố băng nhạn vật lộn, muốn chế trụ nàng, lại phát hiện chính mình tựa hồ khinh thường. Gân cốt cảnh và chân hình cảnh chi ở giữa chênh lệch. Tê lạc. Xé bài âm thanh bên trong, trên người hắn quần áo hóa thành mảnh vỡ, như hồ điệp bay ra. Đều đến nước này, lại phái thác chính là giả mồm. Trong lúc nhất thời, trong sơn động dị hưởng chật chật, tựa như hai đầu tình phái đang đánh nhau. Không thể không nói, võ sư thân thể, nhất là chân hình cảnh võ sư, tố chất thân thể tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trời tối thời gian, Đỗ Băng Nhạn xoay người ngồi dậy, trong mắt tinh mang bạo phun, như có thực chất, hư thất sinh mệnh. Khách sạn. Nàng vòng nhìn trái phải, phát hiện mình nằm tại một cái khách sạn trên giường. Trên thân đổi bộ đồ mới, liền cái yếm quần lót đều đổi hoàn toàn mới. Bên giường chỉnh tề trưng bày một bộ màu trắng quần áo, dùng tài liệu giản cứu, địa bộ tinh tế, tại núi này Dương trong huyện, nên tốt nhất cấp bậc. Với tư cách chân hình võ sư, nàng tỉnh lại trong nháy mắt, đã nhận ra trên người dị trạng. Nhưng tùy ý nàng mình tư khổ tưởng, cố gắng nhớ lại, ý nguyên không nhớ nổi. Cấp đi chính mình hoàn bích chi thân người, tuột cùng là ai? Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống một khắc này, cùng với đứt quãng, mơ mơ hồ hồ một số, làm cho người đỏ mặt hình tượng. Phi, nàng khẽ gắt một ngụm, mặc tốt quần áo, gọi tới trưởng quỹ tra hỏi. Phu nhân đi lên. Ngài phu quân nói có chuyện gấp, đi trước một bước, nhường ngài sau khi tỉnh lại, thẳng về nhà. Trưởng quỹ qua tuổi 40, đang hoàng thuật lại một phen. Lúc trước cái kia khách quan, thế nhưng là thưởng 5 lượng bạc, xem xét chính là đại hộ nhân gia, lãnh đạm không được. Phu quân, còn dám phân phó ta làm việc, thật to gan. Đỗ Băng Nhạn mắt vượng níu lại, lập tức tỉnh táo lại, lại hỏi mấy câu, liền rời đi khách sạn. Từng bước một, đi rất chậm. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra. Ta Đỗ Băng Nhạn tiện nghi, cũng không có tốt như vậy chiếm. Át xì hơi. Lưu Thịnh hắt hơi một cái, nhún nhún cái mũi, chỉ cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Rõ ràng thịnh hạ thời gian, thời tiết nóng chính đồng. Chẳng lẽ là trong sơn động đợi đến quá lâu, bị cảm lạnh rồi? Thịnh Ca Nhi, mặc quần áo tử tế, đừng bị cảm lạnh. Ngọc Nương bưng lấy kiện áo ngắn cho Lưu Thịnh phủ thêm, lớn nhỏ vừa phù hợp. Là nàng mấy ngày nay trong đêm, liền ngọn đèn, một châm châm khe hở chế ra. Không phải nhường ngươi ban đêm đừng làm nữ công a, phí mắt thương thân. Lưu Thịnh nhìn nàng một cái, con mắt vừa đỏ vừa sừng, xem xét chính là dùng mắt quá độ. Được rồi đâu? Ngọc Nương thấp giọng đáp lời, cũng không tranh luận, liền trở về phòng bếp bận rộn cơm tối. Nàng tính tình chính là như vậy, nhìn như nhu nhu nhược nhược, không tranh không nhao nhao, nhưng trong lòng cực có chủ kiến, nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở về. Lưu Thịnh trong lòng dâng lên một vòng ý xấu hổ, liếm liếm khóe miệng, cất giọng xông nàng nói, ban đêm cho ta kỳ cỏ tắm rửa. Tốt đâu? Ngọc Nương ngoái nhìn, sóng mắt lưu mị, hà bay hai gò má, hình như có phong tình bạt trùng. Lưu Thịnh hai tay chống nạnh, giơ lên cái cằm, chỉ cảm thấy ép khô hai viên thận, lại nóng bỏng. Nhã hoa, hoa dại, mô gia tâm đại, đều muốn. Bị ép cắt giảm hơn 100 chữ, hiểu đều hiểu, xem sớm đến bạn đọc thật có phúc, xem trễ đến bạn đọc, chỉ có thể nhìn cắt giảm bản, vô lượng thiên tôn. Vô lượng thiên tôn, việc quan hệ một vòng cuối cùng sách mới đề cử, bần đạo không thể không ra hạ sách này, mời các vị đạo hữu truy đọc, thứ lỗi thứ lỗi. Bần đạo hứa hẹn, lên cung ngày đó, mời liền càng, lấy thưởng các vị đạo hữu ân tình, bái tạ. Cho nhốt phòng tối, nói ta liên quan cấp thấp diễm tình, bần đạo tức giận đến không muốn nói chuyện, hôm nay việc quan hệ cuối tuần tấn cấp, kết quả tới này vừa ra, cũng là phụ. Tấu chương xong, chương 69, dư ba chương 69, dư ba một đêm này. Tình trang ý thiếp, nhiệt tình như lửa. Đáng tiếc, theo Lưu Thịnh tu vi càng ngày càng cao, thể chất càng ngày càng mạnh, Ngọc Nương đã không phải địch. Nếu không phải hắn cố ý thiết chế, nàng sợ là sẽ phải tươi sống chết trên giường. Trình độ nào đó tới nói, võ sư và phàm nhân đã không phải là cùng một loại sinh mệnh. Canh ba sáng thời gian, Ngọc Nương ngủ thật say. Lưu Thịnh đứng dậy, trong sân đứng hơn nửa canh giờ hắc hổ thùng, mới đưa hỏa khí tán đi. Đến với cái nữ võ sư, chia sẻ hỏa lực, hoặc là nhường Ngọc Nương luyện võ. Dù sao hắn hiện tại mới là gần cốt cảnh, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Tương lai nếu là tạ phủ, hoặc là chân hình cảnh, một dọn dịch thể, liền có thể đưa nàng để chết. Ngày mai hỏi thăm lão hạ, có thể hay không đem thanh xà kiếm pháp chuyển cho Ngọc Nương. Còn có thanh xà công hai ngày nữa tìm cái thời gian, đi một chuyến thanh xà bang, đem cái kia môn công pháp làm tới. Nói lên thanh xà bang, hắn liền nghĩ đến Tử Khải Thu cái thằng kia. Tên kia đêm qua và người của Bạch Liên giáo lăn lộn cùng một chỗ, cũng không biết chết chưa. Về phần Tử Khải Xuân, Tử Khải Hạ hai cái, là khăng khăng một mực từ tặc, phối hợp Bạch Liên giáo, vẫn là không để ý Tử Lao Tam tính mệnh, hướng quan phủ mật báo. Ngày mai đi tập yêu ti nhà môn sau khi nghe ngóng, liền biết. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày này quá cực khổ. Không cần thiết đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy. Trở về phòng bên trong, ôm Ngọc Nương một giấc ngủ tới hừng sáng. Hôm sau trời vừa sáng, hắn tìm lão hạ đầu Hàn Nguyên dưới, hứa hẹn cho hắn làm ra Bạch Liên hóa sinh phủ cho Ngọc Nương đổi lấy vị tiểu sư phó, Hạ Nguyệt Nga. Tiểu nha đầu đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng thanh xà kiếm pháp đã thuần thục, giáo sư Ngọc Nương dư xài. Trở lại tập yêu ti nha môn, Lưu Thịnh phát hiện, nhiệm vụ phòng so với thường ngày vắng lạnh không ít. Hắn lúc này đã bị tính vào Đỗ Băng Nhạn dưới trướng, theo lý thuyết sẽ có lệ thuộc trực tiếp cấp trên, thủ cái nào đó bắt yêu lực sĩ của thuốc. Nhưng là này nương môn thủ hạ, có vẻ như hôm qua tất cả đều chết tại cái kia phiến rừng đảo, toàn quân bị diệt. Đây cũng là nàng đi vào Sơn Dương huyện về sau thảm nhất một lần. Hơn nữa ngoại trừ chính mình, có vẻ như nàng thành quang can tư lệnh, thật muốn rời xa nàng, thực sự trêu chọc không nổi, đáng tiếc. Lưu Thịnh ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng lắc đầu, cuối cùng muốn người ta thân thể, nên tận trách nhiệm, không thể trốn tránh. Liền bảo nàng cái bình ăn đi, bởi vì hôm qua đi được đội vàng, căn bản không kịp thay đổi lệnh bài, cho nên hắn còn không thể đi vào tìm Đỗ Băng Nhạn. Thế là hắn đi trước thư lại cái kia đăng ký, đem chính mình còn sống tin tức báo lên. Sau đó ngay tại nhiệm vụ trong phòng du tẩu, thám thính lên tin tức. Đêm trước ngoài thành cũng có một đám Bạch Liên giáo yêu nhân muốn nội ứng ngoại hợp, mở cửa thành ra, kết quả bị Bạch đại nhân tại chỗ chấn áp, đạp thành thịt nát. Bạch đại nhân nói là tạ bảo đầu kia răng vàng bạch tượng. Đêm qua ngoài thành sơn băng địa liệt, liền là bởi vì nó xuất thủ a. Quả nhiên yêu cùng luyện khí sĩ đã thuộc về một tầng khác. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng, tiếp tục nghe tiếp. Đáng tiếc, yêu nhân trung tới nhân vật lợi hại, cuối cùng vậy mà từ Bạch trong tay đại nhân cứu đi một nhóm người. Nghe nói là cái gì vất tử đàn chủ. Bất quá, Bạch đại nhân đã tụ hợp tạ tướng quân, một đường truy giết tiếp. Những cái kia tà giáo yêu nhân coi là nội thành trống rỗng, nghĩ nội ứng ngoại hợp đoạt thành khởi sự. Không nghĩ tới, hết thảy đều tại mới tới đại lao ra, và tạ tướng quân trong lòng bàn tay, hai ngày trước ra hết trong thành tinh nhuệ, bất quá là chướng nhãn pháp. Sơn Dương huyện có đại lao ra và tạ tướng quân tại, gối cao không lo vậy. Đáng tiếc, đêm qua ta ra tay không đủ nhanh, chỉ cướp được một viên đại ca móc túi. Các ngươi nghe nói không? Huyện nha bên kia hoạch nghiệm phản tặc thân phận về sau, phát hiện thật nhiều đều là thanh xà bang người, hơn nữa, cái này còn cần ngươi nói. Hôm qua buổi chiều, huyện nha xuất động dân tráng, cung binh, bộ khoái gần 300 người, đem toàn bộ thanh xà bang một mẹ hút gọn, trụ sở, sản nghiệp tất cả đều niêm phong. Ngươi nói những này, chỉ cần không phải mắt mù đều biết, ta nói chính là các ngươi không biết. Ta đại cứu tử hôm qua tại huyện nha đang trực, nghe hắn nói, thanh xà bang sở dĩ dính lũ vào, là bởi vì Từ Lao Tam. Hắn đầu nhập vào Bạch Liên giáo, mang theo một bang tà giáo yêu nhân, tiếp quản Xích Tín Đường. Từ Lao Tam. Thế nhưng là, Từ Lực Sĩ Tam đệ, tê Từ Lực Sĩ nhưng có bị liên lụy? Không có. Không chỉ có hắn không có thụ liên lụy, liền liền bị đại lao ra hạ lệnh đánh vào thủy lao Từ Lao Nhị, cũng bị phóng ra. Nghe nói, là nội thành Ngô gia ra mặt đảm bảo. Ngô gia? Thế nhưng là cái kia Ngô gia? Khó trách, liên đại lao ra cũng phải bán cái mặt mũi. Ngô gia? Lưu Thịnh hai mắt híp lại, trong lòng sinh ra một tia yêu kỳ. Cái này Ngô gia, tuột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể làm mới tới huyện lệnh mở một mặt lưới? Phải biết, đại ngu luật bên trong, cấu kết phản tặc, nhưng là muốn giết cả cả nhà tội chết. Từ Lao Tam đều bị người khai ra cấu kết Bạch Liên giáo, theo lý Từ Lao Đại Từ Lao Nhị hai người đều muốn bị giết cả, muốn mất đầu tội chết. Nhưng cái kia Ngô gia ra mặt, vậy mà liền đem sự tình cứu vãn. Hơn nữa, hai người chức vụ cũng không bị ảnh hưởng. Tuột cùng muốn bao lớn mặt mũi, mới có thể để cho một huyện chi trưởng hưởng chú ý quốc pháp. Cái này Ngô gia bối cảnh, hẳn là thông thiên hay sao? Nhưng nhìn anh em nhà họ Từ mấy cái, giống như che xa xỉ, kỳ thật cũng liền tương đối phổ thông bách tính mà nói, đối trong thành chân chính quyền quý tới nói, còn không coi là gì. Từ góc độ này tới nói, Từ gia bốn huynh đệ cùng Ngô gia quan hệ cũng không mật thiết. Giữa bọn hắn, tuột cùng là quan hệ như thế nào? Lưu Thịnh nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tại nhiệm vụ trong phòng lại ngây người cá biệt canh giờ, mắt thấy dò xét không đến tin tức mới, liền rời đi nha môn. Hắn bây giờ lệ thuộc vào Đỗ Băng Nhạn, hết thời phải đợi phía trên thông tri, không thể lại tự hành xác nhận nhiệm vụ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi hôm qua cây đảo kia tình cái kia, luyện hóa chút hoa đảo trường khí, tăng tốc rèn luyện gân cốt tiến độ. Gân cốt cảnh tu hành, muốn lấy thể nội cô đọng gân cốt kình, rèn luyện gân xương da thịt đồng thời, không ngừng lớn mạnh cái này sợi kình. Cho đến gân xương da thịt viên mãn, kình cũng lớn mạnh đến đủ mạnh, liền có thể nếm thử do bên ngoài chuyển bên trong, rèn luyện tạp phủ. Đây chính là quyền phổ bên trong kình nhập tạp phủ. Như vậy, cái gì là gân cốt kình? Thông tục điểm nói, chính là chỉnh hợp toàn thân da, thịt, gân, xương sức mạnh, thông qua da thịt tầng tầng truyền lại, đánh ra ngoài thân thể sức mạnh, lại xương ngoại kính mạnh mẽ. Khác biệt với cơ bắp cục bộ co vào sinh ra kém cỏi lực cũng chính là dân chúng thường nói tử lực khí. Kình, giảng cứu một cái sống, linh hoạt đa dạng, tu tán tùy tâm. Cái gọi là lực chết kình sống chính là đạo lý này. Chỉ có thông qua nhiều năm huấn luyện, hô hấp, động tác, ý niệm quan tưởng kết hợp, tại khí huyết cường thịnh trung, bắt được cái kia một loại huyền diệu khó giải thích phù hợp cảm giác, mới có thể ngưng ra kình tới. Lưu Thịnh tu Xích Sát Ma Hổ công ngưng ra ngoại kính tiêu ma hổ kình một khi thôi động, tựa như ma hổ nhào người, hung ác điên cuồng bá đạo, giữ dằn bằng bạc. Hơn nữa, bản thân hắn liền có mình đồng ra sát hổ cốt hình rắn diều hâu hình nện hình gia trì, rèn luyện gân cốt tiến độ, có thể xương thần tốc. Bây giờ lại có hoa đảo trướng trợ giúp tu hành, đột phá tạng phủ thời gian, đoán chừng lại phải trước thời hạn. Đến Hát Phong Sơn, hắn tìm cây đảo tinh nóng trò chuyện một canh giờ, lưu lại đầy đất vỡ hụt cảnh, cầu căn, liền dẹp đường hồi phủ, vì tối nay hành động làm chuẩn bị. Đến trong nhà, hắn tìm đến Hạ Lao Đầu hỏi một chút. Lão già này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nội thành Ngô gia năm gần đây 10 phần địa thấp, bất quá. Tấu chương xong, chương 70, thôi diễn, hổ sinh tam tử, ngày mai lên cùng, chương 70, thôi diễn, hổ sinh tam tử, ngày mai lên cùng, nội thành Ngô gia, kỳ thật chỉ là toàn bộ Ngô thị một chi. Lưu thủ tổ địa, chuyên bị kéo dài hương hỏa tế tự, thủ hộ mộ tổ tư đường, giữ gìn sản nghiệp tổ tiên. Gia tộc này chân chính chủ thể, tại châu trị Tấn Dương thành, nghe nói và Tấn Vương phủ bên trong một vị nào đó quản sự, giao tình không ít. Tấn Vương là đương kim thiên tử hoàng thúc, liền phiên Tấn Châu. Vì thiên tử mục trông coi biên cương, chống cự phía bắc hồ bát. Nghe xong lão Hạ Đầu giảng thuật, Lưu Thịnh thầm giận mình. Hắn trầm mặc một lát, ngữ khí phiêu hốt, như thế nói đến, cái này Ngô gia quan hệ, thật là chính là thông thiên rồi. Đúng nha, bất quá Ngô gia rất trông coi quý củ, vẫn luôn rất địa thấp. Cho nên một khi mở miệng, người khác cũng nguyện ý cho mấy phần mặt mũi. Lão Hạ Đầu nhẹ gật đầu, lâm vào trầm mặc. Hắn từ Lưu Thịnh miệng bên trong biết được, Ngô gia ra mặt mỏ anh em nhà họ Từ về sau, bị đả kích lớn, cảm xúc xa xút. Anh em nhà họ Từ lần này đến Ngô gia ra mặt, sau này tại Sơn Dương huyện sợ là không ai còn dám trêu chọc. Tiếp theo, hắn giữ vững tinh thần, mở miệng khuyên Lưu Thịnh cùng anh em nhà họ Từ bồi cái không phải, tới và tốt. Ngươi nói có đạo lý. Lưu Thịnh rủ xuống mí mắt, che khuất trong mắt phòng mang, từ chối cho ý kiến ứng tiếng, liền đứng dậy cáo tử. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới muốn cướp xuống tay trước, xử lý sạch sẽ. Bằng không đợi anh em nhà họ Từ chậm tới, phiền phức liền lớn. Ngao ô lúc này, tiểu sữa hổ vui sướng chạy tới, nhấc chân tại chân hắn bên cạnh gắn ngâm nước tiểu, hổ phách trong mắt có vẻ oán trách. Lưu Thịnh khoẹt mắt kéo ra, đưa tay bóp lấy nó phần gáy ra. Xét tới trước mắt, ngươi tiểu gia hỏa này đang trách ta không cùng ngươi. Ngao, không là mỗi ngày dẫn ngươi đi bú sữa mẹ sữa sao? Ngao không đủ, ta cũng rất bận rộn. Nghe nói ngươi gần nhất càng ngày càng tinh lịch, cũng bắt đầu phá nhà rồi. Ngao tiểu sữa hổ ngượng ngùng túi lầu xuống, cái đuôi lại là lắc nhanh chóng. Mới đi qua 10 ngày qua, tiểu gia hỏa liền trưởng thành nhiều gấp đôi, da lông bóng loáng nước sáng, không có nửa điểm bắt đầu thấy lúc suy nhược. Hơn nữa, dần dần thức tỉnh bưu tính tình, xuất hiện đi săn bản năng. Với tư cách hổ trung dị trùng, khi lấy được đầy đủ sinh trưởng đồ ăn về sau, lực lượng của nó, tốc độ, nhanh nhẹn đều có tăng lên trên diện rộng. Tùy tiện bổ nhào về phía trước, đều có 100-200 cân khí lực. Hai ngày này, trong nhà thạch ma, vạc nước trở, đều bị nó làm hư. Nhị nha đã không quản được nó. Hổ tính tản mạn tự do, không nhận câu thúc, yêu cầu lãnh địa. Vì hổ trung dị trùng, liền càng là như vậy. Dưới mắt trong nhà quá nhỏ, đã không thích hợp nó. mấy ngày nữa liền đem ngươi thả về Hắc Phong Sơn đi. Lưu Thịnh sờ lên tiểu gia hỏa đầu, có chút không bỏ. Cũng may Hắc Phong Sơn bên ngoài hơn trăm dặm, hắn đều tới lui tự nhiên. Tiểu gia hỏa tương lai cho dù trở về sơn lâm, cũng có thể ngày ngày gặp nhau, cũng là không lo lắng hội xa lánh. Hơn nữa, tương lai trùng kiến Hắc Hổ Thiền Viện, dù sao cũng phải muốn một đầu hổ hộ pháp không phải. Tiểu gia hỏa mi thanh mục tú, xem xét chính là làm thiền viện hộ pháp vật liệu. Hai ngày nữa, liền dẫn ngươi đi Hắc Phong Sơn an cái ổ. Lưu Thịnh rôi ra ngón tay chọc chọc nó cái mũi nhỏ, uy hiếp nói, không cho phép trong nhà lại giày vò, hiểu được không? Nga ô tiểu sữa hổ há miệng cắn ngón tay hắn, trong cổ họng lăn ra non nớt hổ gầm, cái chán vương văn hiển thị rõ. Hổ tướng đã thành. Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc đích, thể nội hổ ma kình thôi động, bên ngoài thân tỏa ra hắc bạch hổ văn, trên chán cũng hiện ra vương chữ. Ngao. Tiểu sữa hổ ngây dại, hổ phách trong mắt đều là mê hoặc, lỗ hai túi, cái đuôi một lần lay động, quả thực muốn đem người manh hóa. Đùa một phen tiểu sữa hổ, Lưu Thịnh trở lại trong phòng, lặng lẽ chuẩn bị tối nay hành động. Nguyên bản, hắn kế hoạch lén vào từ gia, là vì tìm hiểu bọn hắn mấy huynh đệ và Ngô gia quan hệ. Bây giờ biết được Ngô gia cường đại bối cảnh về sau, hắn ngược lại lên sát tâm. Từ từ Khải Xuân trước đó thái độ đến xem, hai nhà không có khả năng hòa giải. Bây giờ bọn hắn lại cho mượn Ngô gia thế, một khi chậm tới, tất nhiên sẽ hướng Lưu Thịnh và Lao Hạ đầu xuất thủ. Cùng nó đến lúc đó lâm vào bị động, còn không bằng chủ động xuất kích, đem nguy hiểm bóp tắt tại đầu nguồn. Sư phụ trước khi rời đi, từng dạy bảo qua hắn, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Như hoài nghi không ổn, định nhưng đã không ổn. Lưu Thịnh mở to mắt, đem trên thân chỗ có khả năng bại lộ thân phận vật phẩm gỡ xuống, thay đổi một kiện trắng thuần liên thể quần áo bó, liền đầu đều có thể che quất. Cái này bộ đồ mới vật liệu là mặt trắng hắc khôi chu phun ra tơ nhện, do hắn tự tay đan thành, không người biết được. Thu hoạch được nhện hình gia trì về sau, hắn bây giờ nữ công trình độ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái này bộ quần áo mặc lên người, tương đương với thân ở kén tầm trung, khí tức đoạn chỉ toàn, liền tầm bảo rắn cũng không tìm tới. Có trời mới biết hắn vì cái này quần áo bó tiêu hao nhiều ít thể lực và khí huyết. Bất quá phòng ngừa chu đáo, bây giờ lại là phát huy được tác dụng, hết thời đều đáng giá. Hơn nữa, bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, chính dễ dàng lại tăng cường dưới thực lực. Hắn gọi ra bảng, ánh mắt khóa chặt ban lan cự hổ sau, nhưng thôi diễn tâm niệm vừa động, trước mắt thủy mặc quang ảnh, nhất thời như thác nước rủ xuống. Năm thứ nhất, người giáng sinh hang hổ. Hổ tộc có sấm, một thai tam tử, người yếu văn tạc người, tất bị điêu. Biêu tính tàn, tất sinh ngăn huynh đệ, giết mẹ giết cha. Người sữa cũng chưa ăn một ngụm, mắt cũng không mở, liền bị vứt bỏ tại hoang dã khe đá, tự sinh tự diệt. Chỉ vì hổ mẹ một thai tam tử, mà ngươi thể yếu nhất, văn nhất tạm, là sấm nói bên trong điêu. Hoang dã gió rất lạnh rất lớn, ngươi rất khát rất đói, nhưng ngươi không dám lên tiếng, bởi vì ngươi muốn sống. Khắc vào trong huyết mạch, thuộc về đỉnh cấp loài săn mồi bản năng, nhường ngươi giữ yên lặng, tận lực không phát ra âm thanh. Ngươi ẩn nút khe đá, lấy hủ nê, sợi cỏ làm thức ăn, không khóc không gọi, chỉ vì còn sống. Sinh mà bị vứt bỏ, không có thân thú bồi dưỡng, che chở, nguyên bản sớm đáng chết đi. Nhưng ngươi sống tiếp được. 7 ngày sau, trong bóng tối xuất hiện một vòng ánh sáng. Ngươi mở mắt ra, bắt nguồn từ huyết mạch bản năng, nhường ngươi lặng lẽ leo ra khe đá. Ngươi gầy yếu, lực nhỏ, nhanh chậm, căn bản bắt không đến con mồi. Thế là, ngươi ăn cỏ, ăn trùng, ăn thối nát thì thối. Ngươi không dám đi nước sạch nguyên uống nước, sợ trở thành con mồi. Thế là, uống thi nước, độc suối, thành thói quen của ngươi. Nhiều lần, ngươi nhiễm bệnh hiểm nghèo, kém chút một mệnh ố hô, nhưng cuối cùng chịu được nổi. Ngươi còn sống, cũng bẹn bẹn còn sống. Năm thứ hai, ngươi tại hoang dã thành công chịu hơn một năm nhiều. Ngươi hình thể gầy yếu, còn không bằng 4 năm tháng lớn hổ con, nhưng ngươi sinh tồn kỹ xảo đã dung nhập bản năng, đỉnh cấp loại săn mồi thiên tính tại trong cơ thể ngươi khôi phục. Ngươi khát vọng, ngươi mới biết cùng thịt. Ngươi nếm thử đi săn, mục tiêu là một đầu lợn rừng thể. Ngươi khát vọng cắn mở cổ họng của nó, mút vào máu tươi của nó, lắng nghe nó kêu rên. Ngươi thất bại, lại bị trọng thương. Ngươi không nghĩ tới, lợn rừng thể phụ mẫu hội bảo hộ thể. Ngươi lai, thân thú hội bảo hộ thú con của mình. Năm thứ ba, ngươi ăn hơn nửa năm thì tối, lọc suối, rốt cục chữa khỏi thương thế. Ngươi gầy, nhưng cũng mạnh hơn. Ngươi lần đầu đi săn thành công, con mồi là một đầu con thỏ. Nó bị đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, đập đầu chết tại gốc cây bên trên. Ngươi rốt cục nếm được mới mẹ huyết nục tư vị, thơm ngọt, ngon miệng, mỹ vị. Ngươi đối huyết nục càng phát ra khát vọng. Vận khí của ngươi tựa hồ dần dần tốt. Ngươi đi săn thành công số lần càng ngày càng nhiều. Sung túc mới mẹ huyết nục cung cấp ngươi trưởng thành cần thiết. Ngươi hình thể càng ngày càng tráng, nanh vuốt càng ngày càng sắc bén. Năm thứ tư, ngươi quyết định báo thù lợn rừng gia tộc. Vì thế, ngươi lặng lẽ quan sát bọn chúng mấy tháng. Ngươi nắm giữ bọn chúng tập tính, hiểu rõ nhược điểm của bọn nó. Nhưng còn chưa đủ. Ngươi lặng lẽ ở nút chờ đợi. Thằng đến, mẹ lợn rừng đẻ con đêm đó. Ngươi phát động tập kích, trước cắn chết hư nhược heo mẹ. Tại heo được xông tới cứu viện lúc, đem heo mẹ thi thể liên tiếp cuốn rốn buộc lên heo con, cùng một chỗ quăng về phía nó. Heo được kinh hoàng né tránh, ngươi thừa cơ cắn cổ họng của nó. Ngọt máu tươi tràn vào trong miệng của ngươi, là mỹ vị như vậy. Ngươi chu diệt cả ổ lợn rừng, liền một đầu con non đều chưa thả qua. Đại thù đến báo ngươi, đứng tại dã ổ heo bên trên, ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là ngươi giang sinh đến nay, phát ra. Thứ rít lên một tiếng. Ngươi cảm giác chính mình đang thiêu đốt, da thịt đang thiêu đốt, gân cốt đang thiêu đốt, tâm của ngươi đang thiêu đốt. Ngươi khát vọng săn giết càng nhiều, mạnh hơn con mồi, nuốt huyết nhục của bọn nó, linh nghe chúng nó kêu rên. Một cỗ cổ lão sức mạnh, tại dòng máu của ngươi trùng khôi phục hôm nay tiếp vào biên tập thông tri, ngày mùng ngày 1 tháng 5 lên cùng, cũng tức là ngày mai. Lên cung ngày đó liền càng chương 10. Tấu chương xong, chương 71, dạ tập từ ra, lên cung bạo càng 110, chương 71, dạ tập từ ra, lên cung bạo càng 110, ngươi hóa thân ban lang cự hổ, lục, thức tỉnh một sợi cùng kỳ chân huyết, đã đạt trước mắt hạn mức cao nhất, thôi diễn kết thúc. Còn đưa linh ẩn 1452 điểm. Thiên phú hổ cốt thăng cấp vì hổ hình. Thiên phú hổ gầm hổ mãnh ra chỉ hiệu quả tăng lên. Mắt mẹ quen thuộc khí tức tán đi, Lưu Thịnh chậm rãi mở mắt ra. Dễ chịu, thông đấu, lại mạnh lên không ít. Đã thức tỉnh một sợi cùng kỳ chân huyết. Đây chính là thượng cổ tứ hung. Nhìn xem bảng bên trên nội dung, hắn khỏe môi bật lên, căn bản ép không được. Lần thôi diễn này, không có chút nào ngăn trở gợn sóng, xôi gió xôi nước, chỉ tiêu hao 4 điểm linh ẩn, liền đã thức tỉnh chân huyết. Hóa thân thực lực cũng do tinh quái tăng lên tới đại tinh quái. Cũng không tiếp tục là 4 cái hóa thân bên trong hạt chót. Thiên phú hổ cốt thăng cấp vì hổ hình mang ý nghĩa. Da thịt gân cốt, tạng phủ huyết thủy, tất cả phương vị tăng lên. Thể nội ma hổ kình càng là bành trướng gần gấp đôi, tiết kiệm được 1-2 tháng khổ công. Bây giờ, hắn đã tập hợp đủ diều hâu hình hình rắn hổ hình nện hình thân thể điệt ra 4 hình tất cả sở trường, cách gân cốt viên mãn thời gian, lại trước thời hạn một mạng lớn. Nếu là tính cả phệ độc thiên phú, luyện hóa hoa đào trướng, tiết kiệm thời gian. Đại khái, nửa tháng tả hữu. Hơn nữa, hổ gầm hổ mãnh ra chỉ hiệu quả, cũng tăng lên chừng 5 thành. Tinh lực càng thêm tràn đầy, thể lực càng thêm dồi dào, gắn bó biến thân thời gian, lại kéo dài không ít. Cá biệt canh giờ, không nói chơi. Một canh giờ, đầy đủ giải quyết hết anh em nhà họ Từ. A. Lưu Thịnh liếm liếm khóe miệng, nhắm mắt lại, chậm đợi trời tối. Vĩnh Ninh Vương, Từ gia đại trạch. Lao tứ còn không tìm được. Từ Khải Xuân mặt tâm trầm, mong muốn như thường ngày bình thản. Ngắn ngủi mấy ngày, cả người hắn đều gầy đi trông thấy, hốc mắt ham sâu, thái dương đều trắng không ít. Hắn nửa người giấu ở trong bóng tối, trên mặt quang ảnh theo đèn đuốc chập chờn, lúc sáng lúc tối. Toàn thân tản ra lãnh khốc, điên cuồng, tàn nhẫn khí tức, tựa như một đầu dã thú bị thương, tại liếm láp vết thương, tạm thời ẩn nút đứng lên. Để cho người ta tìm khắp cả toàn thành, không phát hiện tung tích của hắn. Trong nhà hạ nhân, hộ viện đều thẩm qua, đều nói hắn ngày đó không có đi ra ngoài, tỉnh lại sau giấc ngủ, đã không thấy tăm hơi. Từ Khải hạ sờ sờ mặt bên trên mới thương, trong mắt nhiều hơn mấy phần nôn nóng, sâu không gặp người, chết không thấy xác. Tiểu tử này tụt cùng tàng đi nơi nào? Liên dấu ở các ngươi ba ngoài mới bước trong hoa viên thôi. Trên xà nhà, Lưu Thịnh khẽ chọc ngao chi, nhà tơ kết lưới, bước chân lưu thải du thai chọc kia. Hắn biến thành hắc khôi chú lén vào nơi đây, nghe lén một lát. Không thể không nói, hắn vận khí không tệ, vừa vặn bắt được cái này hai huynh đệ đang nói chuyện sự tình. Thế là Lưu Thịnh liền tạm thời đè lại sát tâm, trộn nghe tới. Có lẽ có thể đạt được một số mấu chốt tin tức, phân tích ra bọn hắn và Ngô gia chân thực quan hệ. Nhất định phải tìm tới hắn. Nếu không, ngươi cùng ta đều phải chết. Lúc này, Từ Khải Xuân quay đầu, nhìn về phía Từ Khải Hạ, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn, đừng quên, Ngô gia sở dĩ ra mặt, cứu ngươi ta, hoàn toàn là bởi vì lão tứ. Đáng chết. Ngô gia đáng chết. Cái này tạm chủng cũng nên chết. Từ Khải Hạ một quyền truy trên bàn, vừa tức vừa phẫn, lại không thể làm gì, gầm nhẹ nói, mẫu thân năm đó sinh hạ hắn lúc, liền nên đem hắn bóp chết. Hắn sống mỗi một ngày, đều là chúng ta Từ gia sỉ nhục. Nhưng chính là phần này sỉ nhục, cứu được tính mạng của chúng ta, mới có chúng ta Từ gia hôm nay. Từ Khải Xuân nhắm mắt lại, nhíu mặt, lộ ra bi phẫn vẻ thống khổ, năm đó mẫu thân bị Ngô lão tặc lăng nhục, châu thai ám kết. Cha mẹ tha thủ vô cùng nhục nhã, cũng phải đem nghiệt chủng này sinh hạ, không phải là vì ba huynh đệ chúng ta. Những năm gần đây, chúng ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, lại không thể không cẩn thận chăm sóc, khắp nơi khiêm lượng. ASB và phụ người bên ngoài cho là chúng ta ba cái là đau lòng tuổi nhỏ đệ, làm sao từng biết được, chúng ta chân thực cảm thụ. Liên liên trong nhà nữ quyến bị nó ngấp nghé, làm đủ, cũng chỉ có thể giả câm vỡ điếc, chẳng quan tâm, sao mà thật đáng buồn. A, nguyên lai còn có loại này nội tình. Tê cái này Từ ra cả một nhà, cũng đều là ngoan nhân đây này. Lưu Thịnh ăn đại dưa, trước đó sinh ra không ít nghi hoặc, nhất thời giải quyết dễ dàng. Tỷ như, Từ ra bốn huynh đệ phía trước ba cái, đều lớn lên rất giống, chí ít có 6-7 thành giống như. Mà Từ Lao Tứ, cùng hắn ba người ca ca đứng cùng một chỗ, căn bản là nhìn không ra là huynh đệ. Nguyên lai là chúng không giống. Năm đó, anh em nhà họ Từ mẫu thân, bị Ngô gia người nào đó gian dâm về sau, có bầu. Bọn hắn vì ba con trai có thể dính Ngô gia ánh sáng, liền đem Từ Lao Tứ sinh xuống dưới. Nói một cách khác, Từ Lao Tứ, nhưng thật ra là Ngô gia hậu đại. Bốn người quan hệ, ở bề ngoài nhìn, là quan hệ mật thiết bốn huynh đệ. Kỳ thực bên trên, là một chủ ba bộ cách cục. Từ gia bốn thú, hổ lang giam chó, nguyên lai chân chính hoạch tâm là cái này một chó. Từ Khải Xuân, Từ Khải Hạ, Từ Khải Thu ba huynh đệ, bất quá là Ngô gia chuẩn bị cho Từ Khải Đông gia phó. Khó trách Từ Khải Đông tùy ý làm bậy, nguyên lai dễ ở đây. Biết rõ anh em nhà họ Từ và Ngô gia quan hệ, Lưu Thịnh không lại trì hoãn, chuẩn bị động thủ. Lúc này, Từ Khải Xuân đông nhiên lấy ra một chiếc bình ngọc, trầm giọng nói, Ngô lão tặc trời sinh tính cá sắc, không biết tiết chế, năm gần đây nhiều ăn đan dược cấm bổ thận dương, trước đó Trịnh công tử hiến hổ tùy ôn dương đan đến không ít chỗ tốt. Bất quá, từ hắn bị hung phạm Vũ Tung chặt xuống đầu, núi này dương trong huyện, liền lại không người hội luyện hổ tùy ôn dương đan, Ngô lão tặc cái kia tất nhiên thiếu hàng. Như nghiệt chủng kia thật xảy ra chuyện, chúng ta liền hiến hổ tùy ôn dương đan cho Ngô lão tặc, đổi lấy sống sót cơ hội. Từ Khải Hạ trừng to mắt, tiếp nhận bình ngọc nghĩ, chợt nhíu mày, nhưng đan phương này, Trịnh công tử chết đêm đó, ta đi hắn thư phòng tìm tới, tìm được đan phương. Từ Khải Xuân bấm tay trên bàn bật lên, thần sắc thâm trầm, luyện dược có hồi xuân đường Quách đại phu hỗ trợ, chúng ta chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu là được. trong đó mấu chốt nhất chính là nguyên liệu chủ yếu nhũ hổ cốt tủy, chỉ cần sống lấy hổ tủy ôn dương đan. Nghe được cái này tên quen thuộc, Lưu Thịnh sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp. Lúc trước đồng bãi bì cha con bọn họ chính là vì định bợ Trịnh công tử trộm được một đầu nhũ hổ, từ đó đưa tới hổ họa, tử thương trên trăm, cuối cùng cửa nát nhà tan. Không nghĩ tới vị kia trước Nhâm huyện lệnh nhi tử luyện chế hổ tủy ôn dương đan mục đích lại là vì định bợ nội thành Ngô gia. Bây giờ anh em nhà họ Tử vì cầu tự vệ cũng đem chủ ý đánh tới hổ tủy ôn dương đan bên trên. Thật đúng là thú vị. Đáng tiếc bọn hắn không có sau đó. Giống. Sau một khắc, từ gia hai huynh đệ bên thai chuyển đến một cái hổ khiếu, tiếng như hồng lôi, kinh thiên động địa, chấn đến bọn hắn gân cốt ra rời, cương tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, canh gió chợt nổi lên, xương trắng bốc lên, một đạo lộng lẫy cự ảnh đúng là từ trên xà nhà nhảy lên dưới, hướng về hai người đánh tới. Rõ ràng là một đầu dài 4 trượng ban lan cự hổ. Cái này sao có thể? Từ Khải Xuân trừng to mắt, một mực khắc chế bình tĩnh trên mặt, hiện ra gặp quỷ bản chấn kinh, kinh ngạc. Cả gian thư phòng đều không có cao 4 trượng, cái này cự hổ lúc trước giấu ở trên xà ngang, làm sao có thể? Trả lời hắn là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, cùng với lăn đến bên chân hắn một cái đầu người, hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Lão nhị Từ Khải hạ, tốt, lên cung a, làm tròn lời hứa, hôm nay 10 càng, đêm nay tất cả đều càng xong. Tấu chương xong, chương 72, hổ phệ chương 72, hổ phệ lão nhị. Từ Khải Xuân dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện bên trên một đôi ám kim sắc mắt hổ, thâm thúy giống như đầm, khó mà suy nghĩ. Cái này cự hổ vai cao hơn trượng, hình như núi nhỏ, da lông lộng lẫy, trong cổ cồn đãng gầm gừ, quanh người lượn lờ quái sương mù, sát khí bức nhân. Đại tinh quái. Với tư cách tập yêu ti thâm niên bắt yêu lực sĩ, Từ Khải Xuân bản năng ước định một lần, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Cấp bậc này yêu vật, từ trước đến nay chỉ có chân hình cảnh lấy yêu giá quý mới có thể ứng đối. Hoặc là 10 cái bắt yêu lực sĩ liên thủ, cũng tại trước đó làm thật đầy đủ, có tính nhắm vào chuẩn bị, mới có thể nếm thử khiêu chiến. Hơn nữa, đây là đại tinh quái trung đứng đầu nhất hổ thú. Lấy yêu giá quý, không có 3 cái trở lên liên thủ, sợ là liền mệnh cũng khó khăn bảo. Lại càng không cần phải nói hắn chỉ là một cái bắt yêu lực sĩ. Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, lại tìm không ra trước mắt cái này hổ tinh muốn đối phó hắn lý do. Dù sao, những năm gần đây, hắn còn không có tham dự săn giết qua hổ loại yêu vật. Trên người hắn có thể cùng hổ liên hệ tới, ngoại trừ từ gia chi hổ cái tên hiệu này, cũng chỉ có trên bàn bình này. Hổ tủy ôn dương đan, hổ tủy, nhũ hổ, hổ tinh. Hắn thông suốt tình ngộ, trong lòng đã đem Trịnh công tử tổ tông 18 đời đều mắng lật ra, khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ tới, lúc ấy chỉ là đưa tay cầm bình đan dược, kết quả lại dẫn tới một đầu đại hổ tinh. Lưu Thịnh đánh giá Từ Khải Xuân, thấy hắn sắc mặt biến đổi không ngừng, không khỏi vây vây bôi. Hắn và anh em nhà họ Từ ân đoán, bắt đầu tại gia nhập tập yêu ti thí luyện. Kéo dài hơn 10 ngày, 2 lần thăng cấp, cuối cùng đến không chết không thôi tình trạng. Cho nên, đi chết đi. Giống. Lưu Thịnh gầm nhẹ, thả người đập ra, tàn ảnh vút không mà qua. Trong chốc lát, gió tanh đại tác, khí lưu gào thét, ô ô rung động. Bốn phía cái bàn, lương trụ, tranh chữ, bình lô chở nhau nhau nổ tung. A. Cắt. Sống chết trước mắt, Từ Khải Xuân triệt để bộc phát. Hắn gân cốt ma sát, cả người bỗng nhiên cất cao vài thước, cơ bắp khối khối hở ra, gân xanh từng chiếc nhảy lên. Bên ngoài thân càng là sinh ra vàng hắc hổ văn, trên trán ẩn hiện 4 chữ. Cùng lúc đó, hắn trong bụng ù ù rung động, thất khiếu toát ra khói trắng. Ngoại kính, nội kình cùng nhau bộc phát, hiện ra dị hóa hình thái, có một phen đặc biệt như thế. Từ gia chi hổ, danh bất hư truyền. Mà lúc này, Lưu Thịnh đã nhào đến phụ cận, hai chảo vạch một cái một cào, lực sâu thiên quân, liệt phong xé lâm, thế đại lực trầm. Từ Khải Xuân đồng tử co lại thành một điểm, buồn bực hít một hơi, trong ngoài song kình bạo phát, cánh tay tiếp tục bành trướng thêm, thô như lập trụ, đi lên một khung. Oeng! Nổ vang như sấm, đinh hai nhức óc. Tràn trề cự lực, giống như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà vào. Vỡ nát ngoại kính, nội kình, xuôi theo cổ tay một đường đi lên trên, cánh tay, khuỷu tay, đại cánh tay, bả vai, một đường tồi khô là hủ, thế như trẻ tre. Những nơi đi qua, da thịt nát nát, gân cốt thành bùn. A! Từ Khải Xuân kêu thảm một tiếng, thổ huyết bay ngược, đụng xuyên vách tường. Thư phòng trong nháy mắt đổ sụp hơn phân nửa, bụi đất tung bay, đoạn gạch đá vụn tán đầy đất. Hơn 10 trượng bên ngoài, mất 2 cánh tay Từ Khải Xuân, một đường đấm máu, vội vàng thoát thân, thẳng đến nội thành mà đi. Giống. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc hổ gầm nổ vang, kinh khủng gào âm thanh đánh xuyên bóng đêm, sinh ra một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vỡ nát ven đường tất cả gạch đá, sàn nhà, cỏ cây, kiến trúc, cuối cùng đánh vào Từ Khải Xuân trên lưng. Phúc. Từ Khải Xuân tại chỗ bay ra 20-30 bước, cả người tựa như phá bao tải, máu tươi bao tác một đường. Sau một khắc, gió tanh đập vào mặt, một đạo vàng hắc cự ảnh đã lặng yên xuống đến, miệng máu đại trường, cắn Từ Khải Xuân đầu lâu. Gâu gâu gâu, 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 gâu. Sau nửa canh giờ, Từ gia đại trạch hậu viện, hai đầu con nghe lớn nhỏ cự khuyển toàn thân run rẩy, lông chó đứng đấy, kẹp chặt cái đuôi, điên cuồng gầm rú, dãy rủa muốn trốn. Tại bọn chúng dưới chân, tao thúi cất chó nước tiểu vãi đầy mặt đất. Hai tên huyền kính ti tiểu kỳ, phí đem hết toàn lực, lại như cũng không cách nào làm yên lòng bọn chúng. Chuyện gì xảy ra? Theo đông sườn núi một thân màu đen hẹp tay áo bản lĩnh áo, ngực treo kính 2 chữ, tại ánh lửa dưới phá lệ dễ thấy. Với tư cách huyền kính ti bách hộ hắn, bị khẩn cấp phái chú sơn dương huyện tiếp nhận hy sinh vì nhiệm vụ nghiêm tổng kỳ. Không nghĩ tới, mới đến đảm nhiệm 7 ngày, trong thành liền phát hiện như thế hung án. Anh em nhà họ Từ hai người, vậy mà chết thảm ở trong nhà thư phòng phụ cận. Một cái là tập yêu ti bắt yêu lực sĩ, một cái là huyện nha chính dịch bộ khoái, đằng sau nghe nói còn liên lụy tới nội thành Ngô gia. Ảnh hưởng cực lớn, càng làm cho hắn nhức đầu là từ phủ thành mang tới hai đầu thú chó, lại bị dọa đến cất đái chạy ngang, kém chút phệ chủ. Loại này thú chó là triều đình hao phí nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng ra một loại chó lạ. Nó thân như châu né, bốn chảo sinh ra phán quan bút chạm bàn đen, lực cường can đảm, thậm chí dám cùng tinh quái chém giết. Khiếu giác cực kỳ linh mẫn, có thể truy tung bên ngoài mấy trăm dặm, một hai tháng trước lưu lại mùi. Từ phối phát cho Huyền Kính Ti đến nay, nhiều lần lập kỳ công. Không nghĩ tới, đại nhân, không thể để cho đại hắc, nhị hắc lại ở lại cái này, nếu không sẽ phế bỏ. Lúc này, phụ trách chăn nuôi thú chó hai tên tiểu kỳ tiến lên, lạnh thấm mồ hôi hướng Hiệu Đông Sơn núi báo cáo tình huống, cầu xin mang chó nên rời đi trước. Xác định là yêu vật. Hiệu Đông Sơn núi nhẹ gật đầu, đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, lại vẫn là không yên lòng hỏi một câu. Đại nhân, chỉ dựa vào lưu lại mùi, liền để thú chó như thế hoảng sợ, hoặc là yêu, hoặc là sư hổ một loại đại tinh quái. Đáp lời tiểu kỳ sử xuất toàn lực, mới giữ chặt cơ hồ muốn nổi cùng thú chó, cười khổ nói, tiểu nhân dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, tuyệt đối là yêu vật, không thể nào là người. Một tên khác tiểu kỳ mãnh liệt gật đầu, chỉ trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt chảo ấn, đúng nha, đại nhân, ngươi nhìn hiện trường lưu lại vết cào, hẳn là thân dài vượt qua 4 trượng cự hổ. Hơn nữa, từ gia tài vật, công pháp bí tịch, vũ khí những vật này đều không động tới, như hung thủ là người, làm sao có thể nhịn được? Ta biết, chính là cảm thấy có chút không đúng, chính là. Theo Đông Sơn núi đưa tay vuốt vuốt trán, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một đầu chí ít đại tinh quái cấp cự hổ, những nơi đi qua, tất có dấu vết. Nhưng ngoại trừ cái này từ gia đại trạch, phụ cận căn bản không có bất kỳ tung tích nào, thật giống như nó trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất tầm thường. Hơn nữa, đầu này đại hổ tinh, vì thế nào không tìm người khác, hết lần này tới lần khác tìm tới anh em nhà họ Từ. Hắn thở dài, ánh mắt du tẩu bốn phía, kỳ vọng có thể phát hiện dấu vết để lại, cuối cùng trên bàn sách một cái bình ngọc, đưa tới chú ý của hắn. Đây là cái gì? Hắn tiến lên cầm lấy bình ngọc, thưởng thức nghiên cứu một phen, trong mắt chợt phun tinh mang, đây là Hổ Thủy Ôn Dương Đan. Thua lỗ, giết phí công hai người, liền thu hoạch được hơn 500 điểm linh ẩn, cái khác ngân phiếu, công pháp bí tịch, đan dược, vũ khí, khế đất cái gì đều không dám động. Về đến trong nhà, Lưu Thịnh cởi quần áo bó, cẩn thận cất kỹ, trên mặt hiện lên phiền muộn chi sắc. Tối nay thành công xử lý Từ gia hai huynh đệ, đã đạt thành mục đích. Bây giờ, Từ gia bốn huynh đệ, liền thừa lại mất tích bí ẩn Từ Lao Tam, không đáng để lo. Sở dĩ không nhúc nhích Từ gia tài vật, công pháp bí tịch, vũ khí đan dược chờ, chính là vì kiến tạo yêu vật hành hung hiện trường. Dù sao, Từ gia phía sau nhưng còn có trong đó thành Ngô gia, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Về phần Thanh Xà Công và Bạch Liên Hóa Sinh Phụ không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến. Tựa như đi săn bình thường, kiên nhẫn, kiên trì, ẩn nhẫn, cuối cùng nhất kích tất sát. Tấu chương xong, chương 73, nội thành Ngô gia chương 73, nội thành Ngô gia Sơn Dương trong huyện thành, góc tây bắc. Một tòa rộng lớn dinh thự như cự thú, nằm rạp trên mặt đất. Dương Trạch chín sấm trở, Càn Trạch tây bắc, chủ quý khí doanh môn. Càn vị trí tại tây bắc, ở vào huyện nha bên trái, không bàn mà hợp Thanh Long phương vị, tấp đất tấp vàng. Không phải quyền tộc gia tộc giàu sang không thể cư. Trước mắt tòa này tự trạch, lại độc chiếm toàn bộ góc tây bắc. Tường trắng ngói xanh tầng tầng trải ra, giống như long thú nằm ngang, hiển thị rõ khí thôn sơn hà, ngoài ta còn ai bảng bạc khí tượng. Trong nhà, lại cầu nhỏ nước chảy, trúc cây vây quanh, rõ ràng tại bắc địa, lại tạo ra được giang nam huyện chuyển hàm xúc phong lưu. Đại ngũ luật, ngũ phẩm trở lên quan viên dinh thự mới có thể xứng phủ. Nếu không, chính là phạm vào đi quá giới hạn chi tội. Lối thoát, Đỗ Băng Nhạn liếc mắt trên cửa chính tấm biển, chỉ thấy sơn son kim đinh thú mặt trên cửa chính, treo nô phủ chữ mạ vàng trạch hào biển. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nàng mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, buồn bã nói, Nô gia có ngũ phẩm trở lên quan viên. Cái này, Lộc Đông Nhai lúng túng sờ lên cái mũi, không đoạn sau, nếu như tại quốc triều xây dựng chính quyền mới bắt đầu, triều đình uy phục tứ phương, họ thân hảo nông thôn gia tộc giàu sang tự nhiên là không dám. Nhưng hôm nay vật đuổi sao rời, đại ngu luật bên trên không ít đầu luật sớm liền thành giống tuyết. Thú hổ, trời cao hoàng đế xa, nhất là Sơn Dương huyện, bực này tới gần biên cảnh nông thôn địa phương, muốn thật theo đi quá giới hạn tiêu chuẩn luận sự, trong thành thân hảo nông thôn phú hộ, sợ không phải hơn phân nửa muốn bị xét nhà lưu vong, chặt đầu diệt tộc. Giang hồ xưa nay không là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Vị này Đô Gia Úy, mặc dù xuất thân đại phái, thiên chất xuất chúng, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ, quá non. Nếu như không phải nghe nói, nàng mượn tới năm tiên giáo đặc hữu tầm tức cổ, hắn cũng sẽ không hướng Nô gia tiến cử nàng. Các ngươi Huyền Tính Thi, chính là như vậy trùng với hoàng đế. Thấy Lộc Đông Nhai nói quanh co nửa ngày, không có chính diện đáp lại, Đỗ Băng Nhạn hái hắn một cái, cười gần nói, xem ở Phạm sư tỷ trên mặt mũi, ta giúp ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đa tạ. Lộc Đông Nhai ra mặt dày, cũng không để ở trong lòng, dù sao có việc cầu người. Theo Nô gia hai ngày này lộ ra tới ý tứ, Từ Khải Xuân, Từ Khải Hạ hai huynh đệ, chết cũng liền chết rồi, nhưng nhất định phải tìm tới Từ Khải Đông. Sống thì gặp người, chết phải thấy sát cái chủng loại kia. Bây giờ Huyền Kính Ti hai đầu thú chó, còn không có khôi phục lại, không cách nào công việc bình thường. Dưới mắt Sơn Dương trong huyền thành, duy nhất có thể trông cậy vào, chính là vị này Đồ Giáo Úy trong tay tầm tức cổ. Đường đường Huyền Kính Ti bách hộ, thiên tử thân quân, bây giờ lại đối một nông thôn thổ tài chủ thấp kém, biệt quất sao? Biệt quất, nhưng lại biệt quất cũng phải nuốt xuống. Ai để người ta bối cảnh hùng hậu, hơn nữa còn cung cấp nuôi dưỡng một đầu yêu. Nghe nói Thiên Hộ đại nhân cùng Tấn Vương phủ có thù cũ, nếu là hắn tại, ta cũng không cần thụ khẩu khí này. nhưng vấn đề là đại nhân bây giờ không tại, có thể làm gì? Chỉ có thể trước ứng phó một lần. Lộc đại nhân, Đỗ đại nhân, mời tới bên này. Lúc này, một quản gia bộ dáng trung niên nhân từ bên phải cửa hông đi ra, hướng bọn hắn vây vây tay, lao ra nhà ta mới vừa dậy, ngay tại vở kịch lâu cái kia chờ các ngươi. Mới vừa dậy. Đỗ Băng Nhạn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gương mặt xinh đẹp đâm trầm xuống. Bây giờ tị đã qua, nhanh đến chưa? Hoang đường. Tập yêu ti nha môn vừa vào viện, nhiệm vụ phòng. Từ anh em nhà họ Từ bị hổ tinh tập sát tin tức truyền ra đến nay, đã qua đi 2 ngày. Nhưng có quan hệ huynh đệ bọn họ 4 người lời đồn đại, y nguyên xôn xao, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Một thì là bởi vì Từ Khải Xuân, tại tập yêu ti nhiều năm, cùng mọi người quen biết, phần lớn nhận thức. Thứ hai là, gần nhất hơn nửa tháng, Từ gia liên tiếp bên trên nóng lục soát sớm đã thành lưới hồng là đoàn người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Huống chi, 4 người bọn họ bây giờ hoặc là bỏ mình, hoặc là mất tích, nguyên bản che xa xỉ Từ gia 4 thú đảo mắt liền bèo dạt mây trôi, làm cho người thổn thức. Từ lực sĩ mặc dù cùng ta có hiểu lầm, nhưng chúng ta đều là một lòng vì công, tuyệt không tư toán. Lưu Thịnh một mặt nghiêm nghị, cùng trước người mấy tên thầy săn thu phân trần, thần sắc bi thống, vốn định tìm một cơ hội cùng hắn nâng cốc luân hoàn, khởi ra phân tranh, lại không nghĩ ngắn ngủi mấy ngày, lại thiên nhân vĩnh cách, cả nhà chết sạch sành xanh. Ô hô ai thai. ASB bằng thủ cuối cùng, hắn càng là lấy tay che mặt, bả vai run rẩy dữ dội, kém chút cười ra tiếng. Trang thật khổ cực. Sở dĩ có như thế hào hứng, đương nhiên là bởi vì tâm tình không tệ. Đêm đó hắn rời đi từ ra về sau, Huyền Tính Ti tại trong vòng nửa canh giờ liền đuổi tới hiện trường. Nhưng mà 2 ngày trôi qua, nghe nói liền nội thành Ngô gia đều ra mặt, nhưng ý nguyên không có đầu mối. Truyền tới tin tức ẩm, vẫn như cũng là một đầu đại hổ tinh dạ tập từ ra, vì báo giết tể mối thủ. Cái kia bình hắn cố ý lưu lại hổ tùy ôn dương đan cuối cùng vẫn là có tác dụng. Chuyện mới nhất tiến triển là có người đem đầu này đại hổ tinh và bạch thủy thôn, tiểu tây thôn mấy cái thôn tao nộ hổ họa liên hệ tới. Đối với cái này, Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, dù sao hắn đã đem chính mình hái được đi ra. Hơn nữa thông qua việc này, cũng kiểm nghiệm bạch diện hắc khôi chu năng lực, quả thật có thể đoạn chỉ toàn khí tức, tránh thoát triều đình chó lạ lùng bát. Sau này một cái chuyện, có lẽ có thể xử lý đến càng lớn mật điểm. Lúc này, chung quanh mấy cái thời săn thú bị Lưu Thịnh bi thương lây nhiễm, nhao nhao mở miệng, ta còn tưởng rằng Lưu tiểu ca ngươi và Từ lực sĩ có rất lớn mối thù chuyển kiếp đâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế rộng rãi. Từ lực sĩ nếu là dưới suối vàng có biết, nghĩ đến cũng sẽ nguyện ý cùng Lưu tiểu ca biến chiến tranh thành tơ lụa, nâng cốc nôn hoan đi. Đúng nha đúng nha, hoán nhà nghi giải không nên kết, tất cả mọi người là tập yêu ti người, vốn là nên và khối không khí kết. Trong lúc nhất thời, nhiệm vụ trong phòng tràn đầy an ủi âm thanh, ấm áp tường hòa. Thế là Lưu Thịnh bà bay run càng thêm lợi hại. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất như rơi vào hầm băng, liền không khí đều tựa hồ đọc lại, chỉ còn lại có một mảnh kết lực đè thấp tiếng hít thở. Ừm. Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đứng trước tại cửa ra vào. Có bao nhiêu quen thuộc đâu? Quen thấu. Dù sao từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài, ra ra vào và qua. Đỗ Băng Nhạn biến mất vài ngày sau, lại lần nữa xuất hiện ở tập yêu thi. Hơn nữa bên cạnh còn đứng lấy cái nam, chỉ ít 40 đi lên, người mặc màu đen hẹp tay áo bản lĩnh áo, trước ngực treo lên treo kính 2 chữ. So với lần trước vị kia nghiêm tổng kỳ, quan giai cao hơn, thoạt nhìn cũng lợi hại hơn. Chính là xấu chút. Lưu Thịnh. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn hướng nhiệm vụ trong phòng nhìn lướt qua, nhìn thấy hắn về sau, ánh mắt đột ngột sáng, vẫy vẫy tay. A, cái này tìm tới ta rồi. Không có kêu đánh kêu giết, không phải là muốn nói chuyện cưới gả. Nhưng ta mới 16 tuổi, vẫn là cái tại bú sữa mẹ hải tử, không muốn trở thành hôn. Lần trước rõ ràng toàn bộ hành trình dùng liễm tức, về sau còn cần tơ nhện đoạn chỉ toàn khí tức, cuối cùng liền hang núi kia đều dùng thanh lân hủy xương độc hủy, làm sao có thể bị tìm tới. Lưu Thịnh trong đầu hỗn loạn tư mừng, cẩn thận tiến lên, trên vai liền bị nàng trùng điệp vỗ một cái. Quá tốt rồi, ngươi lại còn sống. Đỗ Băng Nhạn gương mặt xinh đẹp mỉm cười, phản phất như băng sơn hòa tan, đẹp không sao tả xiết, ngựa khí gấp rút, ta sau khi trở về mới biết ngươi còn sống, liền chạy tới. Nói đến đây, giọng nói của nàng trì trệ, cảm xúc rõ ràng trầm thấp xuống. Những người khác hy sinh vì nhiệm vụ, bây giờ thủ hạ ta liền thừa lại ngươi một cái. A, nguyên lai ngươi tìm ta chính là vừa biết ta sống. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta phụ trách. Lưu Thịnh há to miệng, trong lòng có chút may mắn, lại có chút thất lạc, cuối cùng chỉ là cúi đầu chắp tay. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn lại là thần sắc nghiêm lại, chân thành nói, theo lúc trước quyết định, ta đã thông báo đỡ các kho, ngay hôm đó đưa ngươi sách vì bắt yêu lực sĩ. A, thông suốt, lên trước. Cái này cơm chùa bên ngoài như có chút hương nha. Tấu chương xong, chương 74, tấn thăng bắt yêu lực sĩ. Chương 74, tấn thăng bắt yêu lực sĩ. Đa tạ đại nhân. Lưu Thịnh đội vàng chắp tay hành lễ, cố gắng ngăn chặn quẻ miệng. Mỹ nhân này giáo úy, làm sao đột nhiên lại đẹp lên mấy phần? Quái thai. Hai ngày này, chúng ta muốn hiệp trợ Huyền Tính Ti. Đỗ Băng Nhạn mở miệng, tiện thể giới thiệu bên cạnh Lộc Đông Ngai, trầm giọng nói, truy tra Từ Khải Đông hạ lạc. Từ Khải Đông. Lưu Thịnh hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Thấy rõ Từ gia 4 huynh đệ ở giữa chân thực quan hệ về sau, hắn chỉ là một phen tư lượng, liền đoán được đại khái. Xem ra là Ngô gia ra mặt. Vô luận Từ Khải Đông lại như thế nào không coi là gì, hắn trung quy là Ngô gia huyết duệ, sống không thấy người, chết không thấy xác, dù sao cũng phải cho cái bằng dao. Lúc này, Lộc Đông Nhai mở miệng, làm như có thật giải thích nói, Từ Khải Đông là Ngô Viên ngoại nghĩa tử, quan hệ thâm hậu, nghe nói hắn mất tích không thấy, rất là lo lắng. Cái giám nghĩa tử, rõ ràng là con ruột. Bất quá Ngô gia từ trước đến nay địa thấp, vì một cái con riêng, gần đây đã ra mặt hai lần. Có chút không đúng. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, âm thầm để ý cái này từ Khải Đồng trên thân, chẳng lẽ còn có bí mật không muốn người biết? Một cái bị bốc đồng hoàn khố mà thôi, không dứt, chẳng lẽ muốn bọn tới Ngô gia, đại sát một trận? Qua qua, Di Hòa Vi Quý, chém chém giết giết không tốt. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Đô Băng Nhạn, đại nhân, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu tra? Không đổi, ngươi đi trước đỡ các kho thay đổi thân phận, sắp xếp cẩn thận về sau, đến ba tiếng vào viện tìm ta. Đỗ Băng Nhạn dặn dò một tiếng, lập tức rời đi. Nhiệm vụ trong phòng đầu tiên là an tĩnh một hồi, tiếp lấy cấp tốc cấm lên, nhiệt liệt. Trung quanh thầy săn thú, trong nháy mắt hướng Lưu Thịnh chen chúc tới, cúi đầu không lưng, mặt mang cười lấy lòng, Lưu lực sĩ, ta sớm đã cảm thấy ngươi tài hoa xuất chúng, tuyệt không phải vật trong ao, sáng sớm liền muốn cùng ngươi kết bạn. Lưu lực sĩ, vua ta Văn Câu Si lớn hơn ngươi vài tuổi, tham dự săn giết qua tinh quái, nguyện ra sức châu ngựa. Lưu lực sĩ, ta cũng họ Lưu, chúng ta 500 năm trước là một nhà, dùng sinh không bằng dùng quen, nhưng quen đi nữa nào có thân nhân đáng tin, ngươi nhìn ta. Trong lúc nhất thời, Lưu Thịnh bên người vây đầy thầy săn thú, lao nhau, nhao nhao muốn chết, hết lần này tới lần khác nói êm hay, cung cấp tràn đầy cảm xúc giá trị. Quả nhiên đây này, phát đạt về sau, chung quanh tất cả đều là người tốt. Bắt yêu lực sĩ, có được quan thân, thuộc về triều đình chính thức quan viên. So sánh huyện nha kinh chế chính dịch, địa vị cao hơn. Tại tập yêu ti cơ cầu dưới, một tên bắt yêu lực sĩ, dưới trướng sẽ có 3 năm tên thầy săn thú nghe theo điều khiển. Mặc dù vẫn là không có biên chế, nhưng có cố định đội ngũ, vô luận tích lũy công lao, vẫn là quen thuộc nhân mạch, đều xa không phải tán nhân có thể so sánh. Mà cái này cũng là trung quanh thời săn thú trong nháy mắt thái độ đại biến, các loại a du định hót nguyên nhân. Bất quá Lưu Thịnh cùng bọn hắn không quen, chỉ là cười ha hả ứng phó. Hắn tự thân bí mật quá nhiều, không có ý định muốn thủ hạ, nếu như nhất định phải, hắn ngược lại là muốn mang bên trên lão hạ đầu. Cái này lão đăng kinh nghiệm phong phú, tin tức linh thông, huống hồ lại không cần hắn chiến đấu, quản lý tốt hậu cần, thuận tiện thám thính tin tức, hoàn toàn đầy đủ. Một lát sau hắn đi vào đỡ các kho, theo quá trình đổi thân phận, nhận mới lệnh bài, áo giáp, chế phục, còn có cáo thân, chính thức thành một tên bắt yêu lực sĩ. Quan cương chính cửu phẩm, so sánh liên minh, giáp, đan, an trở đều muốn từ chủ thể săn thú, bắt yêu lực sĩ tất cả binh, giáp, đan, an trở đều do triều đình gánh chịu. Mặc dù đều là chế thức, nhưng cũng tiếp nhận định chế. Chỉ là định chế tiêu xài cực kỳ đắt đỏ, yêu cầu tự trả tiền. Nhưng cho dù là chế thức trang bị, cũng so với dân gian tiệm sắt xuất phẩm phải tốt hơn nhiều. ASB bằng thủ cái này nửa người giáp ra là dị chủng cấp quen gia châu chế, bao trùm lồng ngực eo trở yếu hại, phòng ngự so với phổ thông thiết giáp đều mạnh hơn một bậc, hơn nữa 10 phần nhẹ nhàng. Lưu Thịnh thay đổi sám xanh giáp ra, bằng vào trong tay lực sĩ lệnh bài một đường thuận lợi tiến vào ba tiến vào viện. Ba tiến vào viện cách cục càng thêm hùng vĩ. Tổng cộng có 13 phiến khu kiến trúc thấp thoáng tại gỗ thông, trúc thạch ở giữa, một bước một cảnh, cấu tứ sáng tạo. Liên nói bên cạnh trang trí hoa cỏ, đều dùng không ít bảo thực, tùy tiện một gốc thả đi ra bên ngoài, đều phải mấy lượng, thậm chí mười mấy lượng bạc. Lưu Thịnh cùng nhau đi tới, không khỏi sinh lòng cảm khái, giai tầng quả nhiên ở khắp mọi nơi. Đến Đỗ Băng Nhạn Thủy Nguyệt lâu chỉ thấy nàng chính đang loay hoay một cái xanh ngọc côn trùng, giống như phong lại như kiến, sau lưng mọc lên 6 cánh. Đầu lớn thân nhỏ, cái mũi dài mảnh, tựa như một cây ngân châm. Đây là cái gì côn trùng? Chẳng lẽ và truy tra từ Khải Đông có quan hệ? Lưu Thịnh trong lòng khẽ nhúc đích, tiến lên chào về sau, liền bó tay đứng ở một bên. Đây là năm tiên giáo tầm tức cổ, tìm hơi thở phân biệt dấu vết, hơn xa triều đỉnh thú chó. Đỗ Băng Nhạn nhẹ gật đầu, nói đến cái này cổ trùng lai lịch. Năm tiên giáo là Điền Châu đại phái, truyền thừa xa xưa, am hiểu nhất làm độc dục cổ, đặc biệt rắn, bọ cạp, nô, nghệ, thiểm chờ năm tiên nổi danh nhất. Tiên chiếu lúc nên phái bản danh ngũ độc giáo cho đến thái tổ cử binh tạo phản. Toàn phái phụ thuộc, lập xuống tòng lòng chi công, rồi nảy ra hôm nay xưng năm tiên chi danh. Đúng rồi, hôm đó tao ngộ thụ tinh về sau, ngươi là như thế nào chạy trốn? Đỗ Băng Nhạn hướng lòng bàn tay đổ mấy giọt thanh lộ, tùy ý cái kia tầm tức cổ rơi xuống hút, giống như lưng hờ để câu, trên đường nhưng từng thấy đến. Bộ dạng khả nghi người. Ta ngày đó. Lưu Thịnh ngoài miệng nói xong đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đầu góc lại là nhanh quay ngược trở lại. Bộ dạng khả nghi người. Bộ dạng. Khả nghi. Chờ chút, tầm tức cổ, bộ dạng khả nghi người. Nàng không phải là đang tìm ta a? Dù sao xã hội phong kiến, nữ tử trinh tiết có thể so với tính mệnh. Tại phát hiện mất hoàn bích chi thân về sau, nàng có sung túc động cơ đi tìm ra cái kia người. T. Cho nên cái này tầm tức cổ là vì tiểu gia chuẩn bị. Lưu Thịnh nhất thời tê cả da đầu, liền hô hấp đều loạn nửa nhịp. Nếu như nhường nàng biết chân tướng, sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Bước hôn để cho mình phụ trách, vẫn là giơ tay chém xuống chặt ta cái này, hủy nàng trong sạch người. Cam. Rõ ràng lúc ấy là nàng chủ động, ta chỉ là giúp nàng giải cái độc mà thôi. Hơn nữa, sau đó còn đem nàng đưa về trong thành, thậm chí bỏ ra bên trên 100 lạng bạc ròng mua cho nàng mới quần áo. Lưu Thịnh liếm liếm khoe miệng, suy tư một lát, chậm rãi lắc đầu. Khi thời gian cố lấy làm mệnh, hoảng hốt chạy bừa, không có lưu ý không biết đại nhân, nhưng có càng thêm kỹ càng manh mối. Đỗ Băng Nhạn im lặng một lát sau mới nói một tiếng không sao, nhìn trong lòng bàn tay tầm tức cổ, buồn bã nói, có tầm tức cổ tất nhiên có thể đem người kia tìm ra. Nói xong nàng cắn chặt răng, hà bay hai gò má, trong mắt hiện hiện một sợi u ám, cùng trước kia tư thế hiên ngang nữ tướng hình tượng một trời một vực. Lưu Thịnh liếm liếm khoe miệng, lý trí ngậm miệng lại, trong lòng thầm kêu phiền phức tới. Trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chuyện tương lai lại nói. Người ánh mắt nhạy cảm, đợi chút nữa đến từ gia đại trạch, cần phải dụng tâm tra tìm, như có thể tìm tới dấu vết để lại, chúng ta cũng liền có thể đã thông báo đi. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn cho ăn được rồi tầm tức cổ, mở miệng bằng dao, mặt khác, liền làm mau chóng bổ sung nhân thủ, từ bên trong gần đây sẽ có hành động, vào núi vây giết hung phạm Vũ Tung. Hả? Lưu Thịnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Băng Nhạn. Tấu chương xong, chương 75, Hoa Thủy Đông dẫn chương 75, Hoa Thủy Đông dẫn cái kia hung nhân mấy ngày liền chém giết, đã bị trọng thương. Bây giờ bị mấy vị phục yêu tướng quân liên thủ lùng bắt, xua đuổi, chính hướng bên này chạy trốn mà tới. Nói lên chính sự, Đỗ Băng Nhạn thần sắc đại biến, trong mắt thần quang rạng rỡ, chấn định tự nhiên, tư thế hiên ngang. Nàng mắt nhìn Lưu Thịnh, lại giải thích một câu, Tạ tướng quân bên ngoài muốn đi truy kích Bạch Liên giáo đồ kỳ thực đã bí mật quay lại, tại Hắc Phong Sơn bên ngoài làm xong bố phòng, chỉ chờ Vũ Tung tự chui đầu vào lưới. T. Cái kia Tạ bảo thật sự là cáo giả. Lưu Thịnh tâm lo Vũ Tung, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nghi ngờ nói, vì sao là Tạ tướng quân gánh này trách nhiệm? Tựa hồ cái khắc phục yêu tướng quân đều tại phối hợp hắn, chẳng lẽ hắn quan giai cao hơn, thực lực càng mạnh. Vũ Tung tính tình dữ dằn, lỗ mãng, không biết biến báo. Hắn lúc trước giết Tạ tướng quân huynh trưởng, nếu là biết Tạ tướng quân ở đây, chắc chắn sẽ đến đây. Đỗ Băng Nhạn hàm hồ ứng tiếng, cuối cùng trịnh trọng bàn giao một phen, nhường Lưu Thịnh giữ bí mật, không được tiết ra ngoài. Lưu Thịnh liền vội vàng gật đầu, trong lòng lại là giật mình, Tạ Bảo cử động lần này chính là lấy thân làm mồi, muốn câu sư phụ con cá lớn này. Có can đảm, là tên hắn tử, cho nên càng hẳn là đi chết. Đến tìm cơ hội, đem tin tức này cáo chi sư phụ, nhường hắn cẩn thận, chớ muốn bị người phục kích. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Từ gia đại trạch. Lộc Bách Hộ sớm đã dẫn người chờ đợi ở đây, nhìn thấy Lưu Thịnh hai người, liền vội vàng nên đón, một bên dẫn đường, một bên giảng nói huyền kính ti khám nghiệm kết quả. Sơ bộ xác nhận, là một đầu đại tinh quái cấp bậc hộ tinh, hiện trường có chém giết dấu vết, trong nhà tài vật, công pháp bí tịch, vũ khí đan dược chờ, đều không động tới. Lưu Thịnh cùng sau lưng Đỗ Băng Nhạn, trầm mặc không nói, cúi đầu đi đường. Hắn đều nhớ không rõ đây là lần thứ mấy đến từ trạch, từ từ nhắm hai mắt đi cũng sẽ không lạc đường. Có lẽ là trong thời gian ngắn, chết quá nhiều người nguyên nhân, hoán sát hội tụ, bên trong nhà phá lệ yên tĩnh, âm trầm. Cho dù đỉnh đầu mặt trời rực rỡ treo trên cao, lại không có chút nào thời tiết nóng. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã đến hậu viện thư phòng. Hiện trường không có di chuyển, ngoại trừ thêm ra liên tiếp dấu chân bên ngoài, và Lưu Thịnh đêm đó lúc rời đi, cũng không khác biệt quá lớn. Trở lại chốn cũ, Lưu Thịnh tâm tình vi diệu. Cũng may đêm khắc chế lòng tham, không hề động từ ra bất kỳ vật gì, nhất cuối cùng thành công lừa dối quan phủ. Chỉ cần lại né qua Đỗ Băng Nhạn trong tay tầm tức cổ, liền tạm thời an toàn. Xuyệt xuyệt Đỗ Băng Nhạn cũng không nói nhảm, lấy ra một cái xương chạm canh gác thổi lên, cái kia tầm tức cổ liền giống như nghe hiểu bình thường, tại hiện trường bận rộn. Lưu Thịnh trong mắt lướt qua một vòng cầu đồng, nhất cử nhất động của nó nhất thời rõ ràng không sai lầm phù hiện ở trong đầu. Chỉ thấy cái này cổ trùng, lấy mũi châm trên không trung hư dò xét mấy lần, sau đó vòng quanh hổ chảo ấn xoay quanh vài vòng, cuối cùng siêu một lần, bay đến đổ sụp hơn phân nửa phế tích nơi nào đó, không ngừng vòng quanh. Đào. Lộc Đông Nhai tinh thần đại chấn, lúc này hạ lệnh đào ra nơi đầy phế tích. Phu cận nghe lệnh huyện nha dân tráng, bộ quái, bạch dịch chờ nhau nhau tiến lên. Rất nhanh, đào mở trong phế tích, lộ ra một đoạn xà ngang, mà tầm tức cổ cấp tốc rơi xuống. Vòng quanh cái này đoạn xà ngang chuyển không ngừng, óng óng có âm thanh. Cái này, Lộc Đông Nhai thần sắc cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Băng Nhạn, Đỗ gia úy, cái này tầm tức cổ là ý gì? Đỗ Băng Nhạn trầm mặc một lát, mắt nhìn còn tại vòng quanh tầm tức cổ, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đầu kia hổ tinh ban đầu xuất hiện ở đây. Nói xong, nàng lại lần nữa trầm mặc, chỉ là chăm chú năm năm đấm. Lộc Đông Nhai nghe vậy ngây người dưới, quan sát tỉ mỉ một phen, cũng ngậm miệng không nói. Đầu kia đại hổ tinh đi qua hiện trường khám nghiệm, thân hình chí ít 4 trượng đi lên, vai cao trượng 2 tả hữu, thể trọng 6000 thạch đi lên. Không nói trước khổng lồ như thế thân hình, như thế nào giấu ở thư phòng không bị phát hiện. Riêng là phần này trọng lượng, cũng đủ để đem trọn tòa thư phòng đè sập, huống chi là một đoạn lương mục. Cho dù là cái kẻ ngu, đều biết điều đó không có khả năng, huống chi ở đây đều là người thông minh. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí trở nên vi diệu. Những cái kia dân tráng, bộ khoái chờ mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt lộ ra cổ quái, trêu tức, lại là rõ ràng không sai. Cái này tầm tức cổ thổi đến lợi hại như vậy, kết quả là cái này, không đáng tin cậy. Ngay tiếp theo, đối Đỗ Băng Nhạn cũng coi thường mấy phần. Lưu Thịnh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có mở miệng, càng sẽ không mềm lòng chủ động lộ ra cái gì. ASB bằng phụ thủ hắn lại không thuộc rùa. Dù sao, đây chính là liên quan đến tính mạng mình an toàn. Lúc này, Lộc Đông Nhai thong thả lại sức, nhẹ gật đầu, hàm hồ nói, yêu vật thần thông quảng đại, có lẽ thật là dùng chúng ta không biết thủ đoạn, tiềm ẩn tại đây. Hắn còn có cầu Đỗ Băng Nhạn, chỉ có thể kiên trì hòa giải. Đỗ Băng Nhạn trời sinh tính kiêu ngạo, lúc này cũng lười giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người rời đi thư phòng phế tích, đi tới Từ Khải Đông sân nhỏ. Tìm tới Từ Khải Đông mới là bọn hắn chuyến này quan trọng nhất. Chỉ là tầm tức cổ biểu hiện. Ong 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 nó tại trong phòng ngủ loạn chuyển, một hồi tại trên giường, một hồi lại đang trước bàn, giống như là con ruồi không đầu. Đến cuối cùng, nó dứt khoát rơi trên mặt đất, không động đậy được nữa. Rất tốt. Bạch diện Hắc Khôi Chu Tơ Nhện có thể đoạn chỉ toàn khí tức, liền tầm tức cổ đều không phát hiện được. Lưu Thịnh ánh mắt khẽ nhúc đích, mí môi một cái, đem an tâm trở về trong bụng. Đô gia quý, đây cũng là ý gì? Lúc này, Lộc Đông Nhai đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, sắc mặt tâm trầm, không gặp lại mảy may khéo đưa đẩy. Gia hỏa này chúc cầu, có việc cầu người lúc, tư thái thả cực thấp, các loại lời hữu ích. Một khi phát hiện không có rồi giá trị, có lẽ không bằng ý hắn, lập tức trở mặt. Thật là một cái nhân tài. Người ngay tại trong phòng này, muốn tin hay không? Đỗ Băng nhạn mặt không thay đổi đối trở về, cất kỹ tầm tức cổ, mắt nhìn Lưu Thịnh, quay người rời đi, đi. Lưu Thịnh lườm Lộc Đông nhai một chút, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng không khỏi bệnh lên, bước nhanh đi theo. A, dám cho nàng nhăn mặt, bị đuổi đi. Đáng đời. Bất quá, Lưu Thịnh cảm thấy còn chưa đủ, vì vậy tiếp tục đem nước quấy đủ. Đại nhân, có phải hay không là Bạch Liên giáo gây nên? Bạch Liên giáo? Đỗ Băng nhạn bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú Lưu Thịnh, trầm mặc một lát, mới vừa hỏi nói, chứng cứ, lý do. Ta cũng là đoán mò, triều đình có thú chó, có thể chăm dặm truy tung, nhưng tà giáo yêu nhân lại không có sợ hãi, mưu toàn chế tạo bạo loạn, tất có ứng đối chi pháp. Lưu Thịnh dừng một chút, thấy Đỗ Băng nhạn như có điều suy nghĩ, liền lại bồi thêm một câu, hơn nữa, có người từng thấy Từ Lao Tam nhà ta cùng Bạch Liên giáo yêu nhân cấu kết, có lẽ cùng Từ Lao Tứ mất tích có quan hệ. Đỗ Băng nhạn ánh mắt sáng rõ, bừng tỉnh đại ngộ, tà giáo yêu nhân bắt Từ Khải Đông, bước hiếp anh em nhà họ Từ hợp tác. Là, cái này nói thông được. Từ Khải Xuân, Từ Khải Hạ hai huynh đệ bị giết, đoán chừng là bị diệt khẩu. Trong thành còn có tà giáo yêu nhân ẩn nút. A, là chính ngươi nói a, không liên quan chuyện ta. Lưu Thịnh trong lòng cười thầm, túi đầu không nói. Lần này, hẳn là an toàn. Lúc này, trên mặt nàng hiện lên một vòng do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ngươi vất vả một chuyến, đi nhắc nhở dưới Lộc Bách hộ, việc này lớn, không thể hành động theo cảm tính. Công và tư rõ ràng, này nương môn thật là lớn lòng dạ. Ân, thật to lớn, tự tay đo đạc qua. Lưu Thịnh im tiếng, đường cũ trở về, và Lộc Đông Ngai nói lượn. Không sai, tất nhiên là Bạch Liên giáo. Lộc Đông Ngai rộng mở trong sáng, vỗ tay lớn một cái, bọn hắn có một loại dị nhện, phun ra sợi tơ, có thể che lấp khí tức, khó trách có thể che đậy thú chó, tầm tức cổ. Tiếp theo, hắn lại nói một trận lời hữu ích tán dương Đỗ Băng Nhạn, cuối cùng ám chỉ trong nhà chi vật, nếu có để mắt, cứ việc cầm đi. Chính là chia của tôi. Thông thường xáo lộ. Lưu Thịnh vốn muốn cự tuyệt, lời đến quẹt miệng, trong lòng khẽ động, lý do thoái thác lập tức biến, ta tu có một môn kiếm pháp, tên là Thanh Xà kiếm pháp, nghe nói từ Lao Tam nhà ta luyện thanh xà công, cả hai có lẽ có nguồn gốc, không biết có thể hay không mượn tới nhìn qua. Đấu chương xong, chương 76, Thanh Xà công chương 76, Thanh Xà công sau gần nửa canh giờ. Lưu Thịnh mang theo một cái đổ đầy sách hộp gỗ, rời đi từ gia đại trạch. Không thể không nói, Lộc Đông Ngai người này mặc dù khéo đưa đẩy lối đời, nhưng thật rất biết làm người. Tại Lưu Thịnh sau khi mở miệng, hắn không chỉ có để cho người ta đem Thanh Xà công tìm được, thậm chí liền từ Khải Xuân Hổ trảo thủ, từ Khải Hạ Ngạ Lang quyền, từ Khải Đông Diêu tử đăng thiên công đều một khối đóng gói cho Lưu Thịnh. Đương nhiên, trên danh nghĩa là mượn, nhưng cũng không nói rõ trả lại thời gian, mượn 1 năm 2 năm, vẫn là 10 năm 20 năm, xem hồ quan hệ của hai người tốt xấu. Cái này kỳ thật chôn cái hố. Bất quá Lưu Thịnh cũng không ngại. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi trở về, liền đem cái này bốn môn công pháp bí tịch sao chép một phần, nguyên kiện còn trở về chính là. Chuyến này, không chỉ có Họa Thủy Đông dẫn, cho Bạch Liên giáo chủ quan lực, hơn nữa còn lấy được Thanh Xà công. Trở về cẩn thận nghiên tập, nếu có thể cùng Thanh Xà kiếm pháp kết hợp, tìm hiểu ra Thanh Xà kiếm điển, hắn liền có thể tại ngoại sáng bên trên, thực lực tiến nhanh. Hơn nữa, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Môn này Diêu Tử Đăng Thiên Công là môn cực kỳ hiếm thấy thân pháp loại võ học. Hơn nữa nhất pháp kiêm tu, bao gồm công pháp, thân pháp, có thể một mực tu luyện tới chân hình cảnh. Vừa lúc, Lưu Thịnh thân có diều hâu hình bắt đầu luyện, tất nhiên làm ít công to, một ngày liền chống đỡ người khác mấy tháng, thậm chí hơn năm khổ công. Anh em nhà họ Tử, thật sự là người tốt. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu, âm thầm thay đổi chủ ý, chờ giết Từ Lao Tam, nhất định phải đem mấy người bọn hắn táng tại một khối, vĩnh viễn không phân ly. Ừm. Hắn mang theo một gỗ, mới từ trạch đại môn đi ra, lông tóc khẽ run, đột nhiên sinh ra bị nhìn trộm cảm giác. May chư hình giá trị, hắn bây giờ trực giác có thể so với yêu vật dị chủng, trong mắt cầu vồng lấp lóe, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bốn phía tình hình lập tức liền rõ ràng ánh vào trong đầu. Hơn 10 trượng bên ngoài chết đối diện, một hộ độc tòa nhà biệt lạc, có người tàng ở sau cửa nhìn trộm. Nhằm vào huyện nha. Tập yêu ti. Huyền kính ti. Vẫn là ta. Lưu Thịnh bước chân không ngừng, giả bộ như không phát giác gì dáng vẻ, cấp tốc rời đi. Không đổi, trong đêm lại tìm cái thời gian đến xem. Về trước tập yêu ti và Đỗ Băng Nhạn lên tiếng chào hỏi, hắn liền về đến trong nhà, tìm được Lao Hạ đầu. Bổ sung nhân thủ việc này, tất nhiên không thể rời bỏ Lao Hạ. Dù sao, hắn Lưu Thịnh tính toán đâu ra đấy tiến vào tập yêu ti, mới khó khăn lắm nửa tháng, người cũng không nhận ra mấy cái, chỗ nào so ra mà vượt Lao Hạ. Bắt yêu lực sĩ. Lao Hạ tiếp nhận hắn chuyển tới lệnh bài xem xét, cơ hội nhảy người lên, độc nhãn tràn đầy không thể tin, ngươi nhập tập yêu ti mới tầm 10 ngày, làm sao có thể? Còn có cái này. Lưu Thịnh cười không nói, mở ra hộp gỗ, lấy ra một quyển sách, bày ở trước mặt hắn. Thanh Xà công. Lao Hạ đầu buông xuống lệnh bài, nâng lên quyển bí tịch này, cả người đều có chút tê dại. Mặc dù đã sớm biết, tiểu tử này thiên phú tuyệt luân, thực lực siêu quần, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành tập yêu ti, thậm chí đại ngu nhân vật phong vân. Nhưng, đó cũng là đi qua nhiều năm ẩn nút, thực lực đại tiến về sau. Nơi nào sẽ ngờ tới, mới tầm 10 ngày, hắn liền đã bộc lộ tài năng, đứng ở hắn cố gắng hơn nửa đời người, đều chưa từng leo đến qua vị trí. Bắt yêu lực sĩ, là tập yêu ti hệ thống trùng, phẩm cấp thấp nhất quan. Nhưng phẩm cấp trên mặt đất, đó cũng là quan. Đối với phần đông thầy săn thú tới nói, mặc dù cách xa một bước, lại giống như lệch trời cách xa nhau. Càng quan trọng hơn là, hắn thuận tay liền đem Thanh Xà công cho mang về. Có trời mới biết hắn Hạ Cường cả đời này bỏ ra nhiều ít tâm huyết, lấy hết nhiều ít cố gắng, mới bảo trụ Hạ gia Thanh Xà kiếm pháp nằm mộng cũng nhớ hai công hợp nhất, nộ ra Thanh Xà kiếm điện phục hưng Hạ gia. Kết quả, người ta đáp ứng việc này không mấy ngày, liền thành. Cái này chẳng lẽ chính là tiên tiêu và thường nhân ở giữa khác nhau. Lão Hạ đầu trong lòng khẽ nhúc nhích, đem Thanh Xà công phóng tới một bên, hít sâu một hơi, khàn giọng nói đi, muốn ta bộ xương giả này làm cái gì? Ta bây giờ thân tàn thể phế, khí huyết khô bại, không giúp được ngươi cái gì. Ta nhận lời qua ngươi, sẽ chỉ tốt ngươi vết thương trên người, liền nhất định sẽ làm đến. Lưu Thịnh mở miệng, hướng Trấn An một câu, tiếp lấy liền đem bổ sung nhân thủ sự tình, ném cho hắn. Tại tập yêu ti ghi chép tên thời săn thú, có một hơn 2.000 người, gân cốt cảnh trở lên, chí ít có 300-400. Bất quá thực lực mạnh, phần lớn bị cái khác giáo bí mời chào, còn lại phần lớn là chút thực lực bình thường, giúp khí không đủ, hoặc là giống như ta như vậy. Tàn phế. Lão Hạ trước tiên đem đại khái tình huống giảng thuật một lần, nói tiếp, bất quá, ngươi nói muốn tìm người, phẩm chất xếp tại thứ nhất, muốn trung thực đáng tin. Ta ngược lại thật ra nhận thức mấy cái lao hòa kế, đã từng là thời săn thú bên trong nhân tài kiệt xuất, kinh nghiệm phong phú, ai cũng có sở trường riêng, về sau thụ thương bị vứt bỏ, bây giờ trôi qua cũng không quá tốt. Nhưng nhân phẩm tuyệt đối đáng tin, hơn nữa làm chút việc nặng, hoàn toàn đủ. Thành, vậy trước tiên thử một chút. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, đem chuyện này giao cho lão Hạ đầu. Hắn tuyển nhận thời săn thú mục đích, vốn là vì làm hậu cần, hỗ trợ vận chuyển yêu vật thi thể. Dù sao, tương lai phải đối mặt yêu vật, hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, động một chút lại số trên bàn thạch, đúng vậy, triều đình đối yêu vật thể trọng tính toán đơn vị, là thạch. Một thạch, vì 150 cân. Thạch phía trên, là trăm thạch bàn thạch. Lưu Thịnh biến thân mà thành ban lan cự hổ, huyền kính ti đánh giá là 6.000 thạch tả hữu, hợp 9-10 bạc cân. Chuyển đổi thành kiếp trước động vật, tương đương với hai đầu nửa thành năm giống cái lam kình. Trở lại chuyện chính, đem việc vật bánh giao cho lão Hạ đầu về sau, Lưu Thịnh liền trở lại trong phòng, chăm chú nghiên tập mấy bản này bí tịch. Trước đó, hắn từ cái này 4 bản bí tịch bên trên, tổng cộng thu hoạch được hơn 400 điểm linh ẩn, lúc này nghiên tập, đương nhiên cũng là theo bám vào linh ẩn nhiều ít trình tự tới. Đầu tiên là Diêu Tử Đăng Thiên Công môn công pháp này phẩm cấp không thấp, cũng thuộc về có thể ngưng ra chân huyết chuẩn thượng thừa, không giống như là anh em nhà họ Tử có thể làm được hàng. Nếu không, bọn hắn cũng không cần hao hết tâm lực đi mưu đồ lão Hạ nhà Thanh Xà kiếm pháp. Hẳn là nô gia cho Từ Khải Đông. Môn công pháp này giảng cứu giữ mình co lại thể giãn ra đột tiến, thông qua nhiều năm tu hành sẽ hình thành giữ mình mà lên, ẩn thân mà rơi kinh khủng bộ phát kình. Chia làm một cánh vào rừng xuyên trời xoay người bốn thức hạch tâm, gồm cả né tránh, đón đỡ, phản kích, bên ngoài lộ ra cương mãnh, ở trong chứa mềm dẻo, linh hoạt tấn mãnh, biến chiêu cực nhanh. Cái kia Từ Khải Đông nếu là dụng tâm đi học đi luyện, thực lực tất nhiên sẽ tại Từ Khải Hạ ba người phía trên. Đáng tiếc, thiện nghi tiểu gia. Lưu Thịnh khép lại Diêu Tử Đăng Tiên Công trên mặt tươi cười. Bí tịch hoàn chỉnh, bao hàm thung công, hô hấp pháp, quan tưởng pháp, thân pháp, cùng với một môn chủy thủ chiến đấu pháp, đầy đủ xem như nhất tộc truyền thừa. Nói như vậy, Từ Khải Đông tại Ngô gia phân lượng, khả năng còn tại ta dự đoán phía trên. Hắn trầm mặc một lát, âm thầm đề cao cảnh giác, cuối cùng lật ra Thanh Xà công. Một khắc đồng hồ sau, hắn thả ra trong tay sách, hai mắt hơi khép, thối cước tách ra, hông eo làm chủ, hữu quyền sách ngực, bàn tay trái rủ xuống, tựa như một đầu hình người rắn mãng, đứng ở trong phòng. TT. Trong chốc lát, trong phòng âm phong đại tác, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tấu chương xong, chương 77, hiểu lầm, mời chào chương 77, hiểu lầm, mời chào tập yêu ti, thủy nguyệt lâu. Đỗ Băng Nhạn trở lại trong phòng, tháo áo giáp, rối tung tóc đen, lập tức nhiều hơn mấy phần vũ mị. Nàng nhìn trong gương đồng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt chính mình, lông mày lại là nhíu lại. Bạch Liên giáo, hắc nện, có thể che đậy khí tức, liền thú chó và tầm tức cổ đều không phát hiện được. Nàng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bóp đến thương mạch, trong mắt lo sợ không yên, bất an. Lấy chính mình trong sạch chi thân, không phải là Bạch Liên giáo yêu nhân a? Một lát sau, nàng lấy ra một khối vải lụa, phía trên có từng điểm màu trắng lốm đốm, cái này là ngày đó nàng thôi động nội kình, từ thể nội bức ra, thuộc về người kia đồ vật. Cũng là nàng tìm ra người kia lớn nhất ỷ bảo. Tiếp theo, nàng thả ra tầm tức cổ, gợi lên xương chạm cánh gác, tầm tức cổ nghe tiếng mà động, trước tiên ở vải lụa bên trên lượn quanh vài vòng, sau đó đứng tại Đỗ Băng Nhạn trên thân. Liên tầm tức cổ cũng không tìm tới, quả nhiên là che đậy khí tức. Trong đầu của nàng trong nháy mắt một mảnh trống không, thân thể mềm mại run rẩy, bờ môi trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Người kia quả nhiên là Bạch Liên giáo yêu nhân. Mình bị Bạch Liên giáo yêu nhân. Điểm ô. Thật lâu, Đỗ Băng Nhạn há mồm phun ra một đạo máu đen, cả người suy yếu rất nhiều, chỉ là hai đầu lông mày lạnh ý, lại lạnh lẽo thấu xương. Cả người tản ra nồng đậm lạnh thấu xương tâm ý, tựa như vạn niên huyền băng, người sống chớ tiến vào. Nàng cất kỹ tầm tức cổ, đem trên người áo giáp một lần nữa mặc, lại biến trở về tư thế hiên ngang dũng mãnh nữ tướng. Chỉ là lần này, nàng sáng tỏ trong đôi mắt, chỉ còn thuần túy nhất sát ý Bạch Liên giáo, ta Đỗ Băng Nhạn dù là thịt nát xương tan, cũng phải cùng các ngươi, không chết không thôi. 3. Trong tay hộp cơm ngã tại ngưỡng cửa, lão Hạ đầu lại giống như chưa tỉnh, một mặt gặp quỷ dáng vẻ, nhìn trong phòng bật hơi như mãng lưu thịnh, nói không ra lời. Nhất định là lão phu lớn tuổi, con mắt xảy ra vấn đề. Không phải vậy làm sao có thể hai canh giờ không đến? Liền có người đem Thanh Xà công luyện đến gần cốt cảnh. Ngoài mười bước, trong phòng, một đạo cao chín thước thân ảnh ngang nhiên mà đứng. Hắn hơi có vẻ thon gầy, da thịt tựa như đi qua thiên truy bách luyện, như lân giáp bản bao trùm tại khung xương bên trên, lấy nhiều sợi gân xanh kiềm chế, tầng tầng điệt điệt. Cái chán, gương mặt, mu bàn tay trở mặt ngoài thân thể, sinh ra màu xanh đậm bảy rắn, con mắt thành kim sắc dựng thẳng đồng tử, đầu lưỡi tinh hồng phân nhánh, phát ra rất nhỏ thổ tức âm thanh. Âm mà không động, yêu mà không quỷ, khí tức tuyệt thiết, nhìn một cái liền biết, tuyệt không phải tà môn ma đạo. Đây là thể nội ngưng ra thanh xà kình sau thân thể dị hóa hình thái, đủ để chứng minh đối phương đã đem thanh xà công luyện đến cực kỳ tinh thâm tình trạng. Tê tê trong chốc lát, âm phong đại tác, như có một đầu thanh lân cự mãng nhào tới trước mặt, mùi tanh bốn phía, sát khí bức người. Nhưng sau một khắc, chỗ có dị tượng giống như bọt nước tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn một người, quần áo trên người rách tung tóe, thình lình chính là Lưu Thịnh. Nguyên lai đây chính là thanh xà kiếm điện quả nhiên không yếu, nhất là trong tay ta, uy lực không tại xích sát ma hổ công phía dưới. Hắn chợt chợt lưỡi, ngẩng đầu chỉ thấy lao hạ đầu một mặt thâm tình mà nhìn xem hắn. Lồi, lao già này có bệnh. Lưu Thịnh dùng mình một cái, ánh mắt liếc về phía treo trên tường thanh xà kiếm. Hắn lúc trước chỉ là nghiên tập xong bí tịch về sau, có linh ngộ, cho nên thử một chút. Kết quả trực tiếp tiến vào cùng loại đốn ngộ trạng thái. Đại lượng có quan hệ thanh xà công cảm ngộ xông lên đầu. Bí tịch bên trên mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một bức tranh đều rất giống sống lại, chui vào đầu óc hắn, cùng thanh xà kiếm pháp chia rẽ gây dựng lại, thành một môn mới, cường đại hơn công pháp. Cuối cùng tan nhập thể nội, thành hắn một bộ phận. Thinh linh chính là lão hạ đầu tâm tâm niệm niệm thanh xà kiếm điện. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, sâu chối gân xương da thịt đỏ sẫm mạch lạc, tại bốn có trên cơ sở, lại khuyết trương một mảng lớn. Quán thông càng nhiều, rót vào càng sâu, bao trùm càng rộng. Nhưng hắn có thể tùy thời tại thanh xà, hát hổ dị hóa hình thái ở giữa, hoán đổi tự nhiên. Lại là đem cái này thanh xà kiếm điện luyện đến gần cốt cảnh, tâm niệm chuyển động, liền có thể tại thể nội ngưng ra một sợi thanh xà kình. Dù sao thân phụ hình rắn tu luyện hình rắn loại võ học, làm ít công to, tiến triển cực nhanh, như có thần trợ. Giống nhau hắn lúc ấy tu luyện xích sát ma hổ công và hát hổ liệt phong đao tầm thường. Lưu tiểu ca, ngươi nộ ra được thanh xà kiếm điện. Lão hạ trên đầu trước trông mong nhìn qua hắn, muốn học không? Ta dạy cho ngươi nha. Lưu Thịnh nét miệng lên, không có tàng tư ý nghĩ. Hắn bây giờ trên tay võ học bí tịch gần 10 ngón số lượng, căn bản không học hết, ngoại trừ hát hổ thiện kinh, cái khác cũng không để ở trong lòng. Huống chi cái này thanh xà kiếm điện vốn là lão hạ nhà đồ vật, hắn còn trở về cũng là chuyện rất bình thường. Nhất là hắn còn muốn lấy nhường lão hạ tổ tôn hai cái, đều thay mình bán mạng, há có không thi ân đạo lý? Lão hạ đầu do dự một chút, thận trọng nói, ta tuổi già sức yếu, sợ là học không xong, ngược lại là ta cái kia tôn nữ thiên tư hơn xa tại ta, nếu là có thể nhường Nguyệt Nga một khối luyện chính là, ta bà Ngọc Nương mẫu nữ đều trông cậy vào nàng bảo hộ đâu. Lưu Thịnh phất phất tay, và lão hạ đầu quyết định mỗi ngày sau bữa cơm chiều thủ võ một canh giờ. Tiếp lấy còn nói lên, mời chào nhân thủ sự tình, hạnh không có nhục sứ mệnh, ta những cái kia lão hỏa kế bây giờ còn khỏe mạnh, có thể xuất lực, còn có 6 người, bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều giống như ta như vậy. Lão hạ đầu đưa tay phải ra, chùi lùi, chỉ còn nửa bàn tay, thần sát thấp vọng. Có thể làm việc, có thể đào mệnh là được, không cần các ngươi đi vây giết yêu vật. Lưu Thịnh nhẹ gật đầu, hắn tự thân bí mật quá nhiều, lại chiến lược đầy đủ, không cần người khác hiệp trợ, liền thiếu chút quét dọn chiến trường hậu cần phụ trợ. Tuyển này không bằng xung đột, hắn dứt khoát nhường lão hạ đem người thét lên quán rượu, một khối ăn bữa cơm. Lão hạ đầu xác thực không có lừa hắn, những này tiểu lão đầu, tiểu lão quá niên kỷ đều là 40-50 đi lên, hoặc là mắt mù, hoặc là tay gãy chân, không có một cái nào là nguyên lành. Nhưng mấy người hướng cái kia ngồi xuống, toàn bộ lầu một đại đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Sát khí, bách chiến lao binh. Lưu Thịnh trong đầu hiện ra bốn chữ này, cho lão hạ đầu một cái tán thưởng ánh mắt. Bữa cơm này ăn đến chủ và khách đều vui vẻ. Mấy cái tập yêu ti tàn binh sớm đã nhìn quen tình đời ấm lạnh, lúc đến còn có chút thất vọng. Dù sao 16 tuổi bắt yêu lực sĩ, đánh Sơn Dương huyện phân bộ thành lập tới nay, liền chưa bao giờ có. Bực này tiên tiêu nhân kiệt, nghĩ đến cũng là mắt cao hơn đầu, tính tình tiêu căng hạng người. Lại không nghĩ rằng, Lưu Thịnh biểu hiện được bình dị gần gũi, rất tiết địa khí, nhất thời để bọn hắn yên lòng. Lưu Thịnh cũng thông qua đoạn này cơm, đối với những người này đại khái có hiểu rõ. Đều là có gia có thất người, chỉ là trôi qua cũng không tốt, bản sự đều có, nhưng thân thể tàn phế, không so được tứ chi kiện toàn thầy săn thú. Bất quá cho hắn trợ thủ, đầy đủ. Thế là, hắn liền và mấy người định tốt điều lệ, cũng cho mỗi người phát 100 lượng an gia phí, dùng cho an gia, sắp xếp vũ khí võ bị, phương tiện chuyên trở các loại. Một trận tốn hao xuống tới, thân gia lại rút lại mấy trăm lượng ngân. Quả nhiên, tiền không trải qua hoa, phải nghĩ biện pháp đi kiếm điểm. Tiến giải tán lúc sau, Lưu Thịnh cùng lão hạ đầu về đến trong nhà, tiến hành cá biệt canh giờ thủ võ. Đem thanh xà kiếm điện truyền thụ cho bọn hắn tổ tôn, cùng với Ngọc Nương mẫu nữ. Đợi đến trời tối người yên, bên cạnh Ngọc Nương ngủ say, Lưu Thịnh lặng lẽ xuống giường, biến thành thanh tước, thẳng đến Vĩnh Ninh Phường. Hôm nay hắn rời đi từ gia đại trạch lúc, phát giác được có người trong bóng tối thăm dò. Bây giờ trong thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mạch nước ngầm rào rạt, chỉ cần tra rõ ràng, không lưu hậu hoạn. Tấu chương xong, chương 78, Nô gia. Nô gia. Chương 78, Nô gia. Nô gia. Tốt nhất phỉ thúy tay xuyên bị hung hăng đập xuống đất, xoạt bắn tung tóe thành vô số mảnh vỡ, phá vỡ từ khải thu cái chán. Điểm đỏ thấm lan xuống, mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng hắn cũng không dám thở mạnh, thành thật quỳ trên mặt đất, không lúc đích. Bên cạnh Trịnh Hương chủ khoanh tay mà đứng, đê mi thuận nhãn, không thấy nửa phần ngày xưa kiệt ngạo. Thật lâu, một đạo khô khốc thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, người nói là: "Cái kia kêu Lưu Thịnh người trẻ tuổi, khả năng phát hiện các ngươi." Phía sau bức rèm che, đồng lô khói bay, mở mịt mấy liệt, đem một vị to mọng thân ảnh thấp thoáng đến càng mông lung. Từ Khải Thu dùng mình một cái, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Không dám lừa gạt Ngô lão gia, ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không chứng minh thực tế." Tiểu tử kia trong bóng tối nuôi dưỡng chim tức với tư cách hai mắt, từng trước sau hai lần nhìn trộm ta và Trịnh Hương chủ, cảm giác bén nhạy dị thường. Làm phòng lộ ra ngoài, ta và Trịnh Hương chủ trước hết đi lui trở về. Lời nói này đến lập lờ nước đôi, cũng không chứng minh thực tế, nhưng từ Khải Thu biết rõ, đối Ngô gia bực này quái vật khổng lồ mà nói, làm việc căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi là đủ. Nhất là sự tình liên quan Bạch Liên giáo, một khi lộ ra ánh sáng, lấy Ngô gia lúc này địa vị của hôm nay, chỉ sợ cũng khó khăn kết thúc yên lành. Cho nên hắn chắc chắn, vì tuyệt hậu họa, Ngô gia chắc chắn sẽ hướng Lưu Thịnh xuất thủ. Về phần kết quả, đó còn cần phải nói sao? Thẳng thắn nói, cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết Ngô gia dưới nước ẩn tàng thực lực, tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn mấy huynh đệ cùng Ngô gia riêng có giao tình, lại chưa từng ngờ tới, Ngô gia lại trong bóng tối cấu kết Bạch Liên giáo. Đêm đó bạo loạn, mấy người bọn hắn bị quan phủ vây kín, mắt thấy liền đem toàn quân bị diệt, đột nhiên có cao thủ giết ra, đem bọn hắn cứu đi, dẫn tới Ngô phủ. Thẳng đến lúc đó, bọn hắn mới biết được, Ngô gia cùng Bạch Liên giáo quan hệ không phải bình thường. Lúc đó liền Trịnh Hương chủ đều một mặt ngộp bức, về sau không biết dùng biện pháp gì nghiệm chứng về sau, mới hoàn toàn tin tưởng, tạm lưu Ngô phủ thính dụng. Nhưng không ngờ, cách một ngày liền đạt được Từ Khải Xuân, Từ Khải Hạ hai huynh đệ bỏ mình tin tức. Hơn nữa Từ Khải Đông, hắn trên danh nghĩa tứ đệ, kỳ thực bên trên Ngô lão gia nghiệt chủng, cũng mất tích. Sau đó, mấy người bọn hắn liền bị bàn giao, đi tìm về Từ Khải Đông. Nói đến một người, Ngô lão gia cả đời duyệt diễm vô số, càng thích dâm nhân thế nữ, nhưng kết quả là sinh hạ mười mấy nhi tử, hoặc là chết yểu, hoặc là sau khi thành niên chết bởi các loại ngoài ý muốn. Chỉ có tam nhi tử Ngô Trường Thành, thiên phú dị bẩm, bị hắn ký thác kỳ vọng, lại tại hơn nửa tháng trước chết tại Hắc Phong Sơn bên trong, chỉ còn cái đầu sọ trở về. Bây giờ huyết mạch duy nhất, đúng là hơn 20 năm trước gian ô tử mẫu sinh hạ Từ Khải Đông. Nếu như Từ Khải Đông lại không có rồi, Ngô lão gia chỉ sợ cũng đến tuyệt hậu. Cho nên, đi qua hơn 20 năm cơ hồ chẳng quan tâm hắn, mới có thể đối Từ Khải Đông mất tích, như thế để bụng. Hai ngày này, Từ Khải Thu và Trịnh Hương chủ, đem Từ Khải Đông thường đi mấy nơi đều lật toàn bộ, không thu được gì. Về sau Từ Khải Thu linh cơ khẽ động, muốn từ trạch chết đối diện sân nhỏ, giám sát quan phủ hành động. Nếu có được đến một số đầu mối hữu dụng, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra Từ Khải Đông. Ba ngày nhìn thấy Lưu Thịnh về sau, nhất là phát hiện tiểu tử này lại thành bắt yêu lực sĩ về sau, trong lòng hắn lập tức bị lòng đấu kỵ và ghen ghét chiếm cứ. Dựa vào cái gì, lão tử mai danh nhận tích, thành người cô đơn, mà tiểu tử ngươi lại xuân phong đắc ý? Hơn nữa, bọn hắn từ gia suy tàn, cùng tiểu tử này cũng thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn từ gia nguyên bản phát triển không ngừng, nhưng thẳng đánh cái kia thiên lão tứ cùng người này kết thù kết toán về sau, liền chuyển tiếp một, mọi việc không thuận. Nhất là bọn hắn ba huynh đệ từng thảo luận về sau, nhất trí hoài nghi cái kia kỳ quái sơn tước và Lưu Thịnh lao hạ đầu thoát không ra quan hệ. Về phần chứng cứ, hoài nghi chính là lớn nhất chứng cứ. Thù mới hận cũ phía dưới, tâm hắn sinh quỷ kế, dự định lợi dụng Ngô gia thế lực nghiền sát Lưu Thịnh và lao hạ đầu. Thế là lừa dối xưng khả năng bị phát hiện lập tức chuyển di trở về Ngô phủ bẩm báo. Biết phía sau bức rèm che, Ngô lão gia hứng hở hừ một tiếng, liền truyền đến tiếng lẩm bẩm. Từ Khải Thu và Trịnh Hương chủ lúc này tức thời rời đi. Vừa ra môn, đỉnh đầu liền vang lên ồn ào hát hí khúc cấm thành. Tì ba trận trận, chiến trống băng trời, ý ý ý nha nha, vô cùng náo nhiệt. Đúng là mái hiên hai cái bạch đèn lồng đang hát đùa giỡn. Hai người tê cả da đầu, liếc nhau, vội vàng rời đi. Vĩnh Ninh Phường, từ gia đại trạch chết đối diện, một tòa độc tòa nhà biệt lạc. Không ai. Một cái lớn chừng quả đấm hắc khôi chu ghé vào tường viện bên trên, khẽ chọc ngao chi về sau, phát ra nhỏ giọng thầm thì. Thinh linh chính là Lưu Thịnh biến thành. Hắn hấp thụ lần trước bị từ lão tam gọi ra hành tung kinh nghiệm, lần này trước biến điệu, bay đến ngoài tường, lại biến thành hắc khôi chu lén vào. Kết quả, bên trong cũng đã người đi nhà trống. Rõ ràng ban ngày còn có người tránh ở sau cửa. Biến, hắn biến trở về bản tôn, trong phòng ngoài phòng, sân nhỏ bốn phía đều nhìn lượn, phát hiện không ít sinh hoạt dấu vết. Ban ngày hắn cảm giác được nhìn trộm xác thực, chỉ là cái này người trong viện, vì sao đột nhiên rời đi? Là kế hoạch ban đầu, vẫn là biết kinh động chính mình, cho nên lập tức rút lui. Nếu như là cái trước còn tốt, nếu là cái sau, cái kia nói rõ, liền là vì mình mà đến. Lưu Thịnh đi vào sau đại môn, nếm thử xuyên thấu qua khe cửa xem, vừa vặn có thể thấy rõ toàn bộ từ gia đại trạch cổng. Trông coi ở sau cửa, chỉ cần hữu tâm, liền có thể thấy rõ tất cả ra vào qua từ trạch người. Trong lòng hắn khẽ động, hai mắt nhất thời híp lại, cho nên nhóm người này và từ gia có quan hệ. Bây giờ toàn bộ từ gia, trừ tung tích không rõ từ Khải Thu bên ngoài, những người khác chết hết. Những cái kia phân phát hạ nhân, không can đảm này. Cho nên, là nội thành Ngô gia người, vẫn là từ Khải Thu. Cái này từ Lao Tam, mất tích trước đó, thế nhưng là và Trịnh Hương chủ bọn người, cùng một chỗ, Bạch Liên giáo. Lưu Thịnh không khỏi nhíu mày. Đêm đó bạo loạn, mới tới Thái Huyện lệnh, liên thủ phục yêu tương quân tà bảo, làm cục đả thương nặng trong thành Bạch Liên giáo thế lực. Chỉ tiếc, cuối cùng chạy thoát một chút hoạch tâm cốt cán. Trong đó liền bao gồm Trịnh Hương chủ bọn người, cùng với Từ Lao Tam. Quan phủ phong tỏa yếu đạo, xuất động thú chó, y nguyên không tìm ra tung tích của bọn hắn, làm không tốt bọn hắn cũng không rời đi, mà liền tàng trong thành, chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Bất quá, chỉ cần lộ cái đuôi, sự tình liền dễ làm. Ta nhưng là có tầm bảo rắn, so với thú chó còn lợi hại hơn. Sau gần nửa canh giờ, chuyên về nhà một chuyến, đem tiểu hoàng mang tới Lưu Thịnh, đi theo nó đường phố xuyên ngõ hẻm, tiến vào nội thành, rốt cục đứng tại một tòa rộng lớn trước phủ đệ. Cổng đèn lồng treo trên cao, đem mạ vàng trạch hào biển chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Nô phủ. Lưu Thịnh đứng ở trong bóng tối, ý mắng đọc lên tấm biển bên trên hai chữ, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Tòa này tòa nhà cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ góc tây bắc, hai bên tường viện thẳng liên tiếp nội thành tường, mái cong đấu cùng, khí thế bằng bạc. Lúc này gần canh ba sáng, trong phủ vẫn bay ra từng sợi sáo trúc thanh âm, tỳ bà chiêng trống thỉnh thoảng xen kẽ, xen lẫn hát hí khúc huyên náo, tiếng chói tai nhất thiết, xoắn nát bóng đêm tĩnh mịch. Tê Tê tiểu hoàng đứng lên nửa người trên, phun ra nuốt vào hồng tin, làm bộ muốn lao vào. Nó từ bên trong cảm ứng được mãnh liệt uy hiếp. Lưu Thịnh thật sâu mà liếc nhìn phía trước cự trạch, đưa tay tại nó trên trán sờ lên, quay người ẩn vào hắc ám, chúng ta trở về. Khó trách nha, tập yêu ti liên dưới tay, đám kia bạch liên giáo yêu nhân đều có thể tùy tiện thoát thân. Nguyên lai là cùng Ngô gia cấu kết lại. Chỉ không biết, đây là Sơn Dương huyện Ngô gia chủ sự tình người hành vi lén lút, vẫn là Thần Vương phủ ý tứ. Thấu chương xong.